Chương 394, Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chương 394, Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tống Thiên Dương biểu lộ cứng đờ, nói không có.
Không có.
Tiền bối thơ quả nhiên không tầm thường. Mạc Dương phụ hòa nói, thơ hay.
Thơ hay.
Không đợi Lý Thanh Vân bọn người mở miệng, Hạ Hạo Viêm liền nghiêm nghị nói, ta cuộc đời hận nhất không thành thật người, hai người các ngươi nói chuyện thời điểm ánh mắt trốn tránh, còn dùng tay sờ cái mũi, rất rõ ràng là nói láo, chẳng lẽ các ngươi muốn chết phải không? Mạc Dương đội vàng phủ nhận, Hạ tiền bối, ta không có nói sai, ngươi phải tin tưởng ta.
Đúng vậy a.
Hạ tiền bối, ta cũng là phát ra từ đáy lòng. Tống Thiên Dương giả ra rất thành khẩn bộ dáng. Hạ Hạo Viêm ánh mắt sắc bén, ta đối với người tâm lý có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nghiên cứu, hai người các ngươi khẳng định là nói láo, có phải hay không muốn ta siêu hồn đến chứng thực? Nói phóng xuất ra khí tức ác, đem Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương ép quỳ trên mặt đất. Tống Thiên Dương vội vàng nói, tiền bối, ta sai rồi. Ta nói thật, ngươi thơ này viết rất kém cỏi.
Đúng vậy a.
So với ta nhỏ hơn thời điểm viết còn kém.
Mạc Dương cũng nói,
rất kém cỏi.
Ngoa tào.
Hai cái thằng danh con, dám can đảm vũ nhục lão tử tâm huyết kết tinh.
Các ngươi hiểu văn học sao?
Hiểu thơ ca sao?
Cái gì cũng đều không hiểu.
Còn đạp mã ở chỗ này lung tung đánh giá.
Quá mẹ nó khinh người.
Người vô tri không đáng sợ. Đáng sợ là các ngươi những này không có văn hóa còn làm bộ người.
Cậu thí không phải ngu xuẩn, còn dám đối với lao tử tác phẩm xuất sắc chỉ trỏ.
Nói cho ta biết, ai đạp mã cho các ngươi dũng khí?
Lao tử đập chết các ngươi.
Nói xong lòng bàn tay dâng lên một đoàn hừng hực hỏa diễm chung quanh còn bao quanh mấy đám lửa nhỏ, nhìn qua cũng làm người ta kinh hồn tán đảm.
Ta sai rồi.
Tiền bối, đừng có giết ta.
Ta không muốn chết.
Tống Tiên Dương không ngừng cầu xin tha thứ.
Mạc Dương kêu sợ hãi, tiền bối, đừng giết ta.
Ta luyện khí rất lợi hại, nếu không ta làm cho ngươi cái bộ địa cái gì bồi tội đi.
Nghe nói như thế, Hạ Hạo Viêm càng thêm giận không kèm được, cảm thấy mình thơ đều bị phân cái chữ này cho điếm ấu. Ngay tại Hạ Hạo Viêm sắp phát động công kích thời điểm, Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra, nghĩ không ra.
Hạ tiên bối đối thơ tạo nghệ vậy mà đạt đến cao thâm mặt chắc như vậy tình trạng.
Hạ Hạo Viêm trong mắt thoáng hiện một tia ánh sáng, nhìn về phía Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân một mặt chấn kinh, ngắn ngủi vài câu thơ, nhưng biểu hiện ra cực kỳ khắc sâu ngụ ý, sinh động thú vị hình ảnh, người cùng bị tình nghĩa. Đem trong thơ nhân vật tạo nên sinh động như thật, có máu có thịt, còn có cái kia cứu vớt sinh mệnh tại trong nước lửa anh hùng khí khái, cùng làm chuyện tốt không lưu danh có đức độ, đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế.
Tiền bối vốn có thể dùng hoa lệ từ ngữ, cao siêu kỹ xảo biểu hiện, chỉ là như vậy làm lời nói khó tránh khỏi sẽ cho người chỉ thưởng thức được mặt ngoài ý tứ, mà không để ý đến trong thơ khiến người tỉnh ngộ hàm nghĩa.
Bài thơ này lấy giản dị tự nhiên văn tự đem bác đại tinh thâm ý nghĩa hoàn toàn hiện ra đi ra, thật là khiến người vỗ tay xưng tuyệt, khoáng cổ thức kim, cả thế gian hiếm thấy tuyệt phẩm.
Tha thứ ta to gan nói một câu.
Tiền bối bài thơ này đã đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ,
mà lại ta còn mơ hồ cảm giác ngài thơ này bên trong ẩn chứa đối với tu hành cảm ngộ.
Nói xong, quỳ một chân trên đất, tiền bối, tại hạ đối với ngài phục sát đất,
mà lại nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, ngươi tài văn chương như vậy phong lưu, thực lực lại thâm sâu không lường được, ngài đến cùng làm sao làm được?
Thực sự làm cho người rất chấn kinh.
Hạ Hạo Viêm,
ta thơ có tốt như vậy sao?
Làm sao ta đều không có nhìn ra?
Chẳng lẽ là ta thiên phú quá cao, trong lúc vô tình đem công pháp và thơ ca kết hợp với nhau?
Hẳn là ý tứ như vậy.
Hạ Hạo Viêm nghĩ tới đây nhịn không được bật cười.
Ha ha ha.
Trong tươi cười tràn ngập hưng phấn, kích động cùng bị người công nhận thỏa mãn.
Chợt thu hồi trong tay hỏa diễm, đem Lý Thanh Vân đỡ dậy, "Tiểu huynh đệ, ngươi quá đạp mã biết hàng. Ngươi là người thứ nhất đối ta thơ có khắc sâu trải nghiệm người,
mà lại càng thêm đáng quý chính là, đem ta khổ tâm chất chứa tại trong thơ tu hành cảm nộ cũng cảm nhận được.
Thật sự là hậu sinh khả úa."
Tống Thiên Dương, Mạc Dương, Ho Lăng Vũ Dao, Sở Ngưng Sương.
Triệu Khuynh Thành, Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương cực độ rung động, nghĩ không ra mông ngựa còn có thể dạng này đập như vậy tung hưởng tơ lụa.
Hạ thúc thật giỏi,
thật sự là đa tài đa nghệ, so cha ta tốt hơn nhiều.
Hắn sẽ chỉ bẽ bửa, mặt khác gì cũng không biết.
Hạ thúc thật lợi hại,
làm cho người bội phục.
Hạ tiên bối, quá thần kỳ.
Lăng Vũ Dao, Sở Ngưng Sương cùng Triệu Khuynh Thành cũng là nhao nhao đập lên mông ngựa.
Hạ Hạo Viêm nét mặt tươi cười như hoa, mấy vị chất nữ quá khen, ta chẳng qua là cảm thấy người nhất định phải sống đến già học đến già, mặc dù ta sẽ không già, nhưng là cái này học tập tinh thần không có khả năng ném. Không dối gạt các ngươi nói, ta sở dĩ có thể lấy được cao như vậy thành tựu, cùng ta cái này mười mấy vạn năm cố gắng chặt chẽ không thể tách rời.
Nói cho các ngươi biết một cái bí mật, ta đi thời điểm đều muốn đọc sách, bởi vì lúc này đọc sách, trí nhớ đặc biệt tốt.
Tất cả mọi người là biểu lộ cứng đờ.
Hạ Hạo Viêm thấy thế, coi là người khác không hiểu, giải thích nói, ta sở dĩ có thể phát hiện phương pháp này, là bởi vì ta lúc còn trẻ, thích ăn cay, thường xuyên táo bón, cái này một ngồi xổm chính là mấy canh giờ, các ngươi cũng biết ngồi xổm lâu như vậy là một kiện rất chuyện nhàm chán, cho nên ta liền thử cầm chút sách đi xem. Vừa xem xét này à, liền không dừng được, ta văn học yêu thích cũng là ở thời điểm này bồi dưỡng lên.
Có phải hay không rất thông minh?
Hạ Hạo Viêm trên mặt tràn đầy tự tin biểu lộ.
Cao.
Thật sự là cao.
Đám người đối với Hạ Hạo Viêm lại là một trận mánh lực hèn, để Hạ Hạo Viêm đều có một loại như ngồi đám mây cảm giác, cả người đều lâng lâng.
Tiểu huynh đệ, ba vị chất nữ, các ngươi xin mời ngồi, chờ ta trước tiên đem hai cái này đuôi mù thẳng dành con giết lại đến cùng các ngươi nói chuyện thiếm.
Chấm đã.
Lý Thanh Vân vội vàng nói, tiền bối, không nên giết bọn hắn, hai người này là huynh đệ của ta. Từ nhỏ đã không chút đọc sách, chữ cũng nhận không ra mấy cái, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha bọn hắn đi.
Hạ Hạo Viêm lắc đầu thở dài, nguyên lai là mụ chữ. Dễ nói, dễ nói. Lập tức nhìn về phía Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương, đứng lên đi. Nhớ kỹ về sau xem nhiều sách, nhất là địa vị thời điểm, có biết hay không? Văn bối xin nghe dạy bảo. Tạ tiên bối. Hai người cảm động đến rơi nước mắt. Đều ngồi đi. Hạ Hạo Viêm chào hỏi đám người nhập tọa, sau đó nói, các người đến ta Hỏa Thần tộc, hẳn là có việc gì? Không ngại nói thẳng, có thể rút, ta định không chối từ. Lý Thanh Vân đại hỉ, chợt nói ra, tiền bối, tại hạ thân bị thương nặng, cần ngài trong tộc Thần Hỏa Tiên Liên trị liệu, mong rằng tiền bối ban cho. Cái gì? Ngươi muốn Thần Hỏa Tiên Liên? Hạ Hạo Viêm lắc đầu nói, các ngươi bỏ ý niệm này đi đi. Ngươi có biết đây là trong tộc ta cho bảo, một vạn năm mới có thể nở rộ một đóa, có thể rèn luyện ta Hỏa Thần tộc tiên kiêu thể chất, thành tựu Hỏa Thần chi thể, liền xem như ta Hỏa Thần tộc người, cũng chỉ có ít càng thêm ít tuyệt đại thiên kiêu mới có cơ hội thu hoạch. Mà lại hiện tại nở rộ Thần Hỏa Tiên Liên chỉ có một đóa, có hơn mấy chục cái tộc ta thiên kiêu đều đang ngẩng đầu ngắm trông, ta nếu là cho ngươi, vậy làm sao hướng tộc nhân bằng giao? Chương 395, ta cho ngài làm con rể. Chương 395, ta cho ngài làm con rể. Hạ tiền bối, ngài ta mới quen đã thân, còn xin nghĩ biện pháp giúp ta một chút. Lý Thanh Vân hạ giọng nói, tỷ như nói, Thần Hỏa Tiên Liên bạn nhất chết đâu? Bộ dạng này có phải hay không liền có thể giao nộp? Thần Hỏa Tiên Liên chỉ cần không có người tận lực phá hư, tuyệt đối không có khả năng chết. Hạ Hạo Viêm đạo. Lý Thanh Vân hay là chưa từ bỏ ý định, nếu như nói, bị người đánh cắp đâu? Có bản tôn ở đây trấn thủ, ai có thể chụp được? Lý Thanh Vân, vậy ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Hạ Hạo Viêm lắc đầu, không được, không được. Yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng, nếu không ta vì ngươi viết vài bài thơ đi. Lý Thanh Vân biểu lộ cứng đờ, không biết làm sao bây giờ. Cảm giác cha vợ này không tốt lắm lừa dối. Như vậy đi, tiền bối, ngài đem Thần Hỏa Tiên Liên cho ta, ta cho ngài làm con rể. Lý Thanh Vân biểu lộ chăm chú. Tống Thiên Dương, Mạc Dương. Hạ Hạo Viêm cười ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta, đừng nói ngươi không có chút nào tu vi, coi như thực lực ngươi siêu phàm đều không được, ngươi không biết ta nữ nhi bảo bối kia, tính tình phi thường trách, chỉ cần là có người đối với nàng cho thấy tâm ý liền sẽ bị đánh, thậm chí một chút nam nhân nhìn nhiều hắn vài lần đều muốn bị đánh. Như ngươi loại này người bình thường, chỉ sợ một câu chưa nói xong liền sẽ bị đánh chết. Cho nên, ngươi hay là đừng si tâm vọng tưởng. Lý Thanh Vân ánh mắt kiên định, nếu như ta nếu là thật đuổi tới con gái của ngươi đâu, cũng không được. Ngươi một chút tu vi đều không có, một phế vật, ta mới không cần ngươi coi con rể. Hạ Hạo Viêm lại an ủi, bất quá, tiểu tử ngươi có chút tài học, có thể cùng ta làm huynh đệ, mọi người nhàn rỗi cùng uống uống trà, tâm sự thơ, ngược lại là có thể. Hạ thúc, ngươi liền giúp ta một chút phu quân đi. Lăng Vũ Giao nói ra. Phu quân. Hạ Hạo Viêm có chút ngập bức, nửa ngày qua đi nhìn xem Lý Thanh Vân, nói ngươi đã thành thần, còn có mặt mũi nói muốn coi ta con rể. Vô sỉ như vậy lời nói, hưởng cho ngươi nói ra được đến, thật sự là có nhục nhã nhặn. Hạ tiên bối, ban bối mặc dù đã thành thần, nhưng là ta vẫn là có thể làm đến cửa con rể, ta những này phu nhân đều có thể đi theo ta cùng một chỗ tới cửa. Mạc Dương chấn kinh. Tống Thiên Dương chấn kinh. Hạ Hạo Viêm sững sờ, ý của ngươi là, ngươi muốn dẫn lấy phu nhân của mình tới làm con rể tới nhà? Nhạc phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Lý Thanh Vân lúc này quỳ một chân trên đất. Ngoa tào, ngoa tào. Hạ Hạo Viêm bó tay rồi, quá không biết xấu hổ. Lập tức cho lão tử lăn. Đặt mã người gì a? Nhã nhặn bại hoại. Ngươi đem lão tử Hỏa Thần tộc là cái gì? Giúp ngươi dưỡng nữ nhân bảo địa. Nếu không phải xem ở ngươi là duy nhất một cái biết được thưởng thức lão tử tác phẩm người, lão tử hiện tại liền một bàn tay đập chết ngươi. Hạ thúc, còn xin nhìn ta phụ thân trên mặt, giúp ta một chút phu quân đi. Sở Ngưng xương đạo. Triệu Khuynh Thành chắp tay, hạ tiền bối, còn xin giúp ta một chút phu quân. Không có đàm luận, đều cút ngay cho ta. Hạ Hạo Viêm nghiêm nghị nói, người tới, đem bọn hắn cho ta hoành ra ngoài. Ngoài cung điện một tên đem cả vạt lấy mấy cái thủ vệ đi đến hướng phía Lý Thanh Vân bọn người, quắc, toàn bộ rời đi. Hạ tiền bối, có chuyện bang. Tướng lĩnh cùng thị vệ nhao nhao rút kiếm, làm bộ công kích. Lý Thanh Vân bọn người đành phải bất đắc dĩ rời đi. Hỏa Thần cung bên ngoài. Phu quân, sau đó làm sao bây giờ? Triệu Khuynh Thành hỏi. Cha vợ này tựa như Mao Khanh bên trong tảng đá, vừa túi vừa cứng, xem ra nhất định phải từ Thiên Nhi trên thân vào tay. Lăng Vũ Giao, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, nhất định phải biết Tiên Tri Thiên Nhi ở nơi nào, mới có thể đi vào đi xuống một bước hành động. Ân. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương nhao nhao gật đầu. Tiểu Thiên, Tiểu Dương, là hai người các ngươi phát huy tác dụng thời điểm, đi hỏi một chút thủ vệ. Yên tâm đi. Đại ca, việc này đơn giản. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương tràn ngập tự tin đi tới. Một lát sau xám xịt trở về. Lý Thanh Vân hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền đã hỏi tới. Tống Thiên Dương mặt mo đỏ ửng, bọn hắn nói, việc không liên quan đến chúng ta, để cho chúng ta lan. Ai? Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, hai người các ngươi, làm sao chẳng có tác dụng gì có. Đại ca, thật không trách chúng ta. Là thủ vệ kia miệng quá nghiêm. Mạc Dương phản bác. Tốt, hay là để bản tiên nữ đi thôi. Triệu Khuynh Thành gầy gầy tóc, uốn éo cái mông đi tới, đầy đủ đem chính mình làm nữ tính ưu thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau một lát, Triệu Khuynh Thành đi trở về, Thiên Nhi muội muội đi cách nơi này cách xa mấy chục dặm Thiên Hỏa Thành. Hay là Khuynh Thành ra sức? Lý Thanh Vân một tay lấy Triệu Khuynh Thành ôm, đi, đi tìm Thiên Nhi. Thiên Hỏa Thành, một đầu đường phố phồn hoa, một người có mái tóc hỏa hồng, tướng mạo luôn vui vẻ, răng trắng đôi mắt sáng, băng cơ ngọc cốt, dáng người thướt tha nữ tử bị hai cái dáng vẻ đường đường thanh niên nam tử vây quanh, ở trên đường đi dạo. Nữ tử con mắt linh động phi thường, phảng phất có thể nói chuyện bình thường, lại thêm dí dỏm đáng yêu chẳng dùng, khoa tay múa chân động tác, nghiêm nhiên một bộ thông minh lanh lợi, hồn nhiên ngây thơ cảm giác. Mặc dù nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, thế nhưng là những nơi đi qua, không có một cái nào nam nhân dám mắt nhìn thẳng nàng. Nữ tử vừa đi vừa nhảy, một hồi tại sạp hàng này bên trên nhìn xem, một hồi lại đang một cái khác trên sạp hàng sờ sờ, giống như đối với tất cả mọi thứ đều hiếu kỳ, lại hình như tất cả đều không có hứng thú. Thiên Nhi muội muội, đây là ta thiên tân vạn khổ tìm tới Hỏa Linh Châu, tặng cho ngươi. Một cái rất có khí chất thanh niên trên tay bưng lấy một cái tinh mỹ hộp, một mặt vẻ lấy lòng. Thiên Nhi muội muội, ngươi nhìn ta cái này mưa phượng phiến, đây chính là một thanh trung phẩm tiên khí, là ta bỏ ra cái giá rất lớn mới từ tiên bảo trai mua được, tặng cho ngươi. Hai người này chính là cùng là Huyễn Nguyệt giới nhất đẳng tiên môn Tử Tiêu Điện thiếu chủ Ân Thiên Long cùng Lôi Lăng Các thiếu chủ Lôi Báo. Đứng ở bản tiên nữ trước mặt trước mắt, nhìn xem liền phiền. Hạ Thiên Nhi biểu hiện hơi không kiên nhẫn. Ân Thiên Long bị ghét bỏ nhưng không có mảy may bất mãn, hay là mặt mũi tràn đầy ân cần. Thiên Nhi muội muội, ngươi không thích nói cũng không có quan hệ, ngươi nói, ngươi thích gì? Coi như đạp biến ngũ đại tiên giới ta cũng sẽ làm ra cho ngươi. Lôi Báo cũng là ngữ khí ôn nhu, thái độ chân thành. Thiên Nhi muội muội, nhà ta còn có thật là nhiều bảo vật, ta dẫn ngươi đi, muốn lấy cái gì, có được hay không? Hạ Thiên Nhi đối với hai người không có nửa phần để ý tới, hay là không ngừng đánh giá chung quanh sự vật. Thiên Nhi muội muội, Thiên Nhi muội muội. Hai người đi theo nữ tử sau lưng không ngừng mà định mọn. Đột nhiên, nữ tử cả giận nói, hai người các ngươi thật đáng ghét, ta nói, đừng quấn lấy ta. Ngàn Vượng Hoàng Thần Hỏa. Nữ tử trực tiếp động thủ, thả ra mấy đám hỏa diễm, hướng Ân Thiên Long cùng Lôi Báo công tới. Kim Lôi Thuẫn, Thiên Phong Thuẫn. Lôi Báo cùng Ân Thiên Long nhao nhao xuất ra bảo vật ngăn cản. Lôi Báo, Thiên Nhi muội muội, đừng tức giận a. Có chuyện hảo hảo nói. Ân Thiên Long, Thiên Nhi muội muội, ta là thật tâm thực lòng đến cấp ngươi tặng quà. Bản tiên nữ mới không có thèm các ngươi những đồng nát sắt vụn này, tất cả đều cút cho ta. Sau khi nói xong lần nữa thôi động linh lực, trong hư không xuất hiện một cái vượng hoàng hư ảnh, phun ra hai viên hỏa cầu thật lớn, hướng hai người công tới. Ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi, Thiên Nhi muội muội. Ta cũng là. Siêu siêu. Hai người co cẳng liền chạy. Nữ tử hư lạnh một tiếng, còn dám đến, đánh chết các ngươi. Nói xong Dương Dương đắc ý tiếp tục hướng phía trước đi, lúc này vừa bận một cái bày quầy bán hàng nam tử nhìn nàng một cái. Nữ tử lập tức nói ra, nhìn cái gì vậy, có phải hay không muốn bị đánh? Nam tử bị hù nhanh lên đem con mắt đóng lại, không dám. Không dám. Hừ. Nữ tử lại tiếp tục đi về phía trước. Lý Thanh Vân mấy người một mực tại nơi xa quan sát. Triệu Khuynh Thành nói phu quân, chúng ta đi tìm Thiên Nhi muội muội đi. Lý Thanh Vân mỉm cười, hay là để ta đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chương 396, Ngu Xuân rất một lòng chương 396, Ngu Xuân rất một lòng Lý Thanh Vân một bên tới gần Hạ Thiên Nhi một bên chỉnh lý tiểu tóc cùng trường sam. Ngay tại cách Hạ Thiên Nhi chỉ có vài mét khoảng cách thời điểm, Lý Thanh Vân ngự khí thân thiết, Thiên Nhi. Mạc Dương thấp giọng nói, tam đệ, hảo hảo quan sát đại ca kỹ xảo. Tống Thiên Dương gật đầu, tốt. Nữ tử tóc đỏ nghe được Lý Thanh Vân thanh âm dừng lại bước chân, từ vừa mới hoạt bát hiếu động biến thành không nhúc nhích, thân thể run nhẹ nhẹ. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, xem ra Thiên Nhi đối với mình thanh âm vẫn còn có chút quen thuộc. Thế là lại hô hai tiếng, Thiên Nhi, Thiên Nhi, Thiên Cơ Châu, kiểm tra đo lường đến nhân vật tin tức. Tính danh, Hạ Thiên Nhi tuổi tác, 3000 tuổi thân cao, 167cm nhan trị, 995 tuyệt thế thịnh nhan vô nhân khả cập dáng người, 995 mị hoặc thương sinh cử thế vô song cảnh giới, kim tiên cảnh hậu kỳ thiên phú, SS tuyệt thế thiên tài công pháp, phượng hoàng thần hỏa cao cấp tiên pháp nắm giữ độ siêu phàm phượng hoàng bảo thuật cao cấp tiên pháp nắm giữ độ siêu phàm thể chất hỏa thần chi thể tăng lên cực lớn hỏa hệ thuật pháp uy lực. Hạ Thiên Nhi lúc này nổi giận, quay người liền đối với Lý Thanh Vân quyền đấm cước đá, ai cho phép ngươi kêu thân thiết như vậy? Hỗn đản! Phanh phanh phanh! A a a! Là ta, Thiên Nhi, đừng đánh! Lý Thanh Vân bị đánh ngao ngao gọi. Hạ Thiên Nhi đánh mạnh hơn, ngươi còn dám gọi? Ta biết ngươi sao? Cho ngươi mặt mũi đúng không? Mạc Dương, đại ca đây là cái gì xáo lộ? Tống Thiên Dương, chẳng lẽ là khổ nhục kế? Triệu Khuynh Thành, Lăng Vũ Giao, Sở Ngưng Sương ba nữ đều xuất hiện, ngăn cản Hạ Thiên Nhi. Hạ Thiên Nhi lui lại mấy bước, phủi tay, ba người các ngươi xú bản nương là ai? Lại dám hướng bản công chúa xuất thủ? Triệu Khuynh Thành nói, Thiên Nhi muội muội, là ta, Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi không nhớ sao? Phi, ai là ngươi muội muội? Đừng loạn hô, ta cũng không nhận ra ngươi. Sở Ngưng Sương, Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ta là Ngưng Sương muội muội. Bản công chúa không biết ngươi. Hạ Thiên Nhi lạnh lùng nói, nếu mau tránh ra cho ta, ta còn không có đánh đủ. Nói phóng tới Lý Thanh Vân. Chấp mê bất ngộ. Bọn tỷ muội cùng tiến lên, trước đem nàng chế ngự. Triệu Khuynh Thành nói ra. Tốt. Ba nữ đồng thời xuất thủ, thi triển riêng phần mình tuyệt chiêu. Hạ Thiên Nhi giữa lông mày hỏa diệm ân ký xuất hiện, triệu hồi ra ba cái phượng hoàng hư ảnh lên chiến. Các loại thuật pháp đầy trời, hào quang dị sắc. Triệu Khuynh Thành nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nơi này cách Hỏa Thần Cung quá gần, tùy thời đều có thể có người đến đây trợ giúp. Tốt. Lăng Vũ Giao cùng Sở Ngưng Sương toàn lực công kích, Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương cũng gia nhập vòng chiến. Hạ Thiên Nhi không địch lại, xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí, Phượng Hoàng Chân Vũ, đây là Phượng Hoàng tộc tiên tổ Lâm Vũ, thông qua các loại đặc thù vật liệu gia công luyện chế mà thành, có cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự. Phượng Hoàng Chân Vũ trong nháy mắt biến thành một cái phòng ngự kết giới, phát ra ánh sáng màu đỏ rực, trên kết giới mặt còn có một đôi phượng hoàng cánh không ngừng huy động, ngăn cản đánh tới công kích. Ầm 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 ầm. Một phen công kích vậy mà không hề có tác dụng. Hạ Thiên Nhi làm cái mặt quỷ, uốn éo mấy lần cái mông, đến đánh ta nha. Lăng Vũ Giao nói phòng ngự này bảo vật trong thời gian ngắn khó mà công phá, không có khả năng đánh nữa, không phải vậy hỏa thần tộc sẽ đến người, rút lui trước.
Tốt.
Đám người mang theo Lý Thanh Vân bay vào hư không. Hạ Thiên Nhi hai tay chống nạnh, vênh vang đáp ý, mấy người các ngươi dám ở ta hỏa thần tộc địa bàn trêu chọc ta, chết chắc. Vừa vặn lúc này, một người tướng lãnh mang theo một đội thị vệ chạy tới, công chúa điện hạ, nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Nhi mang theo ngây thơ cả giận nói, vừa mới có mấy người công kích ta, nhanh đi bắt về cho ta. Tướng lĩnh, công chúa có thể từng thấy rõ mấy cái kia tặc tử hình dạng. Hạ Thiên Nhi tròn căng mắt to vòng vo mấy vòng, ta vào xem lấy đánh nhau đi, không thấy rõ, bất quá có ba nữ nhân dung mạo không tồi. Cái này, tướng lĩnh có chút xấu hổ, hoàn toàn không có miêu tả xuất cụ thể hình tượng, lại hỏi, công chúa còn nhớ đến bọn hắn có gì đặc thù? Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Đi đem bọn hắn bắt trở lại nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Thiên Nhi không vui nói, còn không đuổi theo, có phải hay không không muốn làm? Tướng lĩnh một mặt sợ hãi, công chúa bất giận, ta hiện tại liền đi đuổi. Toàn đi theo ta, đem cả vạt lấy thị vệ đuổi theo. Hạ Thiên Nhi tức giận nói, đuổi sai phương hướng, tại phía tây.
Biết.
Công chúa. Tướng lĩnh lại dẫn thị vệ quay đầu đuổi theo. Hạ Thiên Nhi thở dài một tiếng, hiện tại người làm sao đều ngu xuẩn như thế, một cái thông minh đều không có. 300 dặm bên ngoài, trong một trốn sơn cốc, Triệu Khuynh Thành bọn người tránh né đến nơi này, sau đó mở ra kết giới, che giấu khí tức. Trong sơn cốc này các loại hoa cỏ cây cối đều là màu đỏ, ngay cả trong khe nước cũng hơi phím hồng, xung quanh còn có không ít động vật, nhan sắc cũng là màu đỏ chiếm đa số. Lăng Vũ Giao ngưng tụ ra một tấm linh khí giường đem Lý Thanh Vân thả đi lên, Sở Ngưng Xương cho Lý Thanh Vân cho ăn một viên đan dược chữa thương.
Phu quân,
đại ca, đám người cùng nhau la lên. Lý Thanh Vân tỉnh lại, một bộ xương mặt xương mũi bộ dáng, cùng cái đầu heo không sai biệt lắm. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Triệu Khuynh Thành đi vào Lý Thanh Vân bên người, đem hắn ôm vào trong ngực, "Phu quân, ngươi bị Thiên Nhi muội muội đánh ngất xỉu." Sở Ngưng Xương tức giận bất bình, "Cái này Hạ Thiên Nhi, tính tình cũng quá nóng nảy. Nếu không phải chúng ta kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ngươi sẽ bị đánh chết." Lăng Vũ Giao ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở Lý Thanh Vân trên đùi, "Phu quân, ngươi bị đánh thành dạng này, nhất định rất đau đi." Lý Thanh Vân sưng mặt, một miệng không rõ, "Chỉ là vết thương nhỏ, cần gì tức giận?" Tống Thiên Dương trong lòng cảm khái, "Đại ca chính là đại ca, bị đánh thành dạng này đều duy trì nam tử hán khí khái, quả nhiên lợi hại." Mạc Dương cũng là tràn đầy cảm xúc gật đầu. "A, đau quá. A, Tiểu Sương, ngươi làm gì?" Lý Thanh Vân phát ra như giết heo tiếng thê ư. "Ta vì ngươi bôi ít thuốc, rất nhanh liền có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Sở Ngưng Xương đạo, "Ngươi làm sao không trực tiếp dùng thuật pháp cho ta trị liệu, như thế ta liền đã hết đau a?" Lý Thanh Vân chất vấn. "Sở Ngưng Xương, ta muốn tự tay tới chiếu cố ngươi."
Phúc.
Lý Thanh Vân kém chút thổ huyết. "Triệu Khuynh Thành, cái này Hạ Thiên Nhi quá vọng động rồi, chúng ta nên làm cái gì?" Tống Thiên Dương lắc đầu, "Ta muốn không ra biện pháp gì. Thiên Nhi tẩu tử gặp người liền đánh, liền nói chuyện cơ hội đều không có." Lý Thanh Vân làm thủ thế, để mọi người tới gần, sau đó, "Dạng này được không?" Lăng Vũ Giao có chút giật mình. Những người khác cũng là tràn ngập hoài nghi nhìn xem Lý Thanh Vân. "Yên tâm đi, Thiên Nhi tính cách này ta quen." Lý Thanh Vân một mặt nghiêm túc, đối phó người ngu liền muốn dùng ngu xuẩn biện pháp. Triệu Khuynh Thành nhẹ gật đầu, "Nói cũng đúng, Thiên Nhi muội muội ngu xuẩn quả thật làm cho người không thể tưởng tượng. Năm đó ở phàm giới ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, địch ta không phân, làm trở ngại chứ không giúp gì, mạch suy nghĩ thanh kỳ." Sở Ngưng Xương cũng rất tán thành, nghĩ không ra Thiên Nhi tỷ tỷ từ phàm giới một đường ngu đến mức tiên giới, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy một lòng, thật sự là khó được. Lăng Vũ Giao nói một lòng ngu xuẩn rất một lòng. "Mạc Dương, Tống Thiên Dương." Lý Thanh Vân sầm mặt lại, "Có các ngươi nói mình như vậy tỷ muội sao?"
"Phu quân, ta sai rồi."
"Phu quân, về sau ta không nói."
"Ta cũng là."
Chúng nữ nhao nhao nhận lầm. Lý Thanh Vân tức giận nói, "Ta không phải ý tứ kia, ta nói là, Thiên Nhi ngu xuẩn thì tính toán, ngay cả lão tử đều đánh." Thật sự là ngu xuẩn có chút để cho người ta không lời nào để nói, cũng không biết trong đầu trang là vật gì. Đời trước bởi vì không đọc sách cho nên ngu xuẩn, còn có thể thông cảm được, dù sao nhỏ tuổi, mới 17 tuổi. Hiện tại cũng là thiên tử, sống dòng dã 3000 năm, còn ngu xuẩn thành dạng này. Thật sự là quá bó tay rồi. Coi như một con lợn sống 3000 năm cũng không nên là cái này trí lực đi. Các ngươi cảm thấy thế nào?
Lăng Vũ Giao,
Triệu Khuynh Thành, Sam Sở Ngưng Xương, Mạc Dương, Hỏa, Tống Thiên Dương. Chương 397. Ai đang nói ta nói xấu? Chương 397, ai đang nói ta nói xấu? Ân,
phu quân nói rất đúng,
đại ca nói không sai. Đám người nhao nhao phụ họa. Lý Thanh Vân nói chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai theo kế hoạch làm việc.
Thương Lan Giới,
Thẩm Thiếu Hàn cùng Bùi Lung Nguyệt mang theo mấy vị thực lực bất phàm trưởng lão đi vào tiên phủ môn.
Thẩm tông chủ, ngọn gió nào thổi ngươi tới?
Nhanh, mời vào bên trong.
Lăng Tùng Bách chắp tay cười nói.
Thẩm Thiếu Hàn âm thanh lạnh lùng nói, Lăng tông chủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ta tới đây là hướng ngươi muốn một cái công đạo.
Lăng Tùng Bách sững sờ. Hai tông chúng ta ở giữa chưa bao giờ có xung đột, Thẩm tông chủ lời này ý gì?
Thẩm Khiếu Hàn trong giọng nói mang theo trách cứ, vậy sẽ phải hỏi một chút người con gái tốt Lăng Vũ Giao.
Giao Nhi,
Thẩm tông chủ là có ý gì?
Nhà ta Giao Nhi thế nào?
Người nữ nhi kia thật sự là vô pháp vô thiên, giúp đỡ một cái bị ta đuổi đi tạp dịch, muốn làm bẩn nữ nhi của ta Thẩm Mộc Lu.
Thẩm Khiếu Hàn nổi giận đùng đùng nói ra.
Ngươi nói cái gì?
Nhà ta Giao Nhi giúp người làm bẩn con gái của ngươi?
Làm sao có thể?
Nữ nhi của ta vừa xinh đẹp lại thông minh,
có tri thức hiểu lễ nghĩa, không có khả năng làm loại chuyện đó. Bùi Lung Nguyệt đứng dậy, ngươi đừng nghĩ rào biện, con gái của ngươi làm chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Lăng Tùng Bách gặp Bùi Lung Nguyệt chắc chắn như thế, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Ai to gan như vậy, dám vu hãm nữ nhi của ta? Một cái đoan trang hiền thụ phụ nhân đi ra, Bùi phu nhân, nhà ta giao nhi 3000 năm nay chưa bao giờ đi ra thương lang giới, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Tốt, ta liền để các ngươi tâm phục khẩu phục. Bùi Lung Nguyệt tay trái vung lên, một mặt gương đồng bay ra, đây là khai nguyên kính, có thể nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Nói xong ngón tay một chút, một đạo tử quang bay vào trong gương đồng, trong kính xuất hiện hình ảnh, chính là lúc đó Lăng Vũ Giao, Triệu Khuynh Thành, Sở Ngưng Sương đem Thẩm Mộng Nhu đè xuống đất hình ảnh, Lý Thanh Vân ngay tại cởi quần. Lăng Tùng Bách chấn kinh, Liêu Thần Hy chấn kinh, Tiên phủ môn đám người chấn kinh. Thấy cảnh này đằng sau, Tiên phủ môn tất cả mọi người hóa đá, đơn giản không thể nào tiếp thu được. Ngươi có lời gì nói? Bùi Lung Nguyệt chất vấn. Liêu Thần Hy lấy lại tinh thần, không có khả năng. Khẳng định là có người giả mạo nhà ta Giao Nhi, ở bên ngoài bại hoại thanh danh của nàng, lại hoặc là muốn châm ngòi hai tông chúng ta quan hệ trong đó. Nữ nhi của ta tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Lăng Tùng Bách nói ra, đúng vậy a. Thẩm tông chủ, Bùi phu nhân, các ngươi ngẫm lại. Nữ nhi của ta cùng con gái của ngươi không cựu không đoán, làm sao có thể làm loại sự tình này? Mà lại hình ảnh này bên trong muốn đối với Lệnh Thiên Kim làm loạn nam tử, chúng ta cũng không biết a. Nhà ta Giao Nhi khẳng định cũng không biết, nàng vì sao lại đi giúp hắn làm loại sự tình này. Huống hồ, vô sỉ như vậy sự tình, một nữ hài tử làm sao làm đi ra? Huống chi là chúng ta loại này nhất đẳng tiên môn tiểu thư khuê các, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này. Còn có một cái khác cô nương, ta cũng nhận biết, chính là Dược Thần Tông Sở lão quỷ nữ nhi, cũng là thông minh đứa bé hiểu chuyện, nàng cũng quyết định không làm được chuyện như vậy. Nghe Lăng Tùng Bách cùng Liễu Thần Hy như thế vừa phân tích, Thẩm Khiếu Hàn cũng cảm thấy có chút đạo lý, đều là mấy cái thân phận cao quý thiên chi tiểu nữ, tại sao phải làm loại sự tình này? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, trừ phi đầu óc có vấn đề. Mấy cô nương này nhìn cũng không giống là đầu óc có vấn đề a. Hẳn là thật sự là bị người vu oan giá họa. Nghĩ tới đây, Thẩm Khiếu Hàn cũng chưa không rõ ràng chuyện thật giả. Bùi Lung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, các ngươi bất ở chỗ này thay nàng giải bày, ngươi nói nàng là bị người giả mạo, vậy các ngươi xuống chút nữa nhìn. Vừa nói vừa tại khai nguyên trong kính thả ra Lăng Vũ Giao phóng thích linh vận tiên cung cùng phá thiên kiếm khí hình ảnh. Chẳng lẽ giả mạo người còn có người tiên phủ môn thượng phẩm tiên phủ phải không? Lần này cơ hồ tất cả tiên phủ môn người đều nhận định trong tấm hình Lăng Vũ Giao 89 phần 10 là sự thật. Lăng Tùng Bách cũng là khỏe miệng không ngừng run rẩy, bởi vì trong hình ảnh này thả ra phụ lục không hề nghi ngờ chính là mình cho nữ nhi. Hẳn là nàng thật chạy tới làm chuyện này. Nàng tại sao muốn làm như vậy? Lăng Tùng Bách nghĩ mãi mà không rõ. Liêu Thần Hy cũng tin tưởng Bùi Lung Nguyệt lời nói, nhưng là nàng sẽ không thừa nhận, nếu không mình nữ nhi về sau còn như thế nào tại tiên giới đặt chân, thế là nói ra, đoạn thời gian trước, phu quân ta vô ý mất trộm mấy tấm phụ lục, xem bộ dáng là bị người đánh cắp, sau đó dùng để hãm hại nữ nhi của ta, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, tìm tới giả mạo người cho các ngươi một cái công đạo. Cái này còn cần tìm sao? Rõ ràng chính là con gái của ngươi làm. Bùi Lung Nguyệt ngữ khí khẳng định. Liêu Thần Hy lắc đầu, mắt thấy chưa hẳn là thật. Tưởng cho ngươi còn sống mười mấy vạn năm, ngay cả Di Hoa Tiếp Mục trò hề này đều nhìn không đấu. Bùi Lung Nguyệt nói đã ngươi như vậy chắc chắn chuyện này cùng con gái của ngươi không quan hệ, vậy ngươi không ngại đem Lăng tiểu thư mời đi ra, để cho ta siêu hồn một chút, dạng này liền có thể biết có phải hay không trách lầm nàng. Không được. Liêu Thần Hy ngữ khí kiên quyết, ta tiên phủ môn thánh nữ, há có thể để cho ngươi siêu hồn, cái này truyền đi ta tiên phủ môn mặt hướng chỗ nào đặt. Chiếu ngươi nói như vậy, là muốn bao che con gái của ngươi phải không? Bùi Lung Nguyệt ngữ khí nặng ba phần. Liêu Thần Hy cả giận nói, chẳng lẽ ta liền nên tùy ý ngươi đến nói xấu nữ nhi của ta? Bùi Lung Nguyệt giận a, con gái của ngươi mặt mũi trọng yếu hay là nữ nhi của ta trong sạch trọng yếu? Hai nữ dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có thể sẽ khai chiến. Bùi Lung Nguyệt, chắc không được con gái của ngươi dám ở bên ngoài làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Nguyên lai là có như ngươi loại này thị phi không phân, chỉ biết là bao che khuyết điểm mẹ. Liêu Thần Hy, chắc không được con gái của ngươi kém chút bị người làm bẩn, nguyên lai là bởi vì có như ngươi loại này ngu xuẩn mất hôn, khắp nơi đắc tội với người mẹ. Ngươi. Hai nữ rối cổ, mặt đối với mặt, đều là không chịu thua dáng vẻ. Lăng Tùng Bách cùng Thẩm Khiếu Hàn tranh thủ thời gian ngăn tại hai nữ ở giữa, tiến hành khuyên can. Phu nhân, có chuyện hào hào nói. Phu nhân, trước tỉnh táo một chút. Bùi Lung Nguyệt cùng Liêu Thần Hy đồng thời mắng, cô này. Lăng Tùng Bách cùng Thẩm Khiếu Hàn đành phải xám xịt thối lui đến một bên. Bùi Lung Nguyệt, nữ nhi của ta không chỉ dung mạo xinh đẹp, khí chất càng là xuất chúng, tính cách nhu thuận hiểu chuyện, cho nên mới sẽ bị rất nhiều người nhớ thương, không giống con gái của ngươi, xem xét liền khuyết thiếu giáo dưỡng, chỉ biết là lêu lổng. Phi, Liêu Thần Hy, nữ nhi của ta băng thanh ngọc khiết, khéo hiểu lòng người. Chỉ cần gặp qua nữ nhi của ta người đều thích nàng, căn bản không có người nhận tâm tổn thương nàng. Vâng. Bùi Lung Nguyệt phóng xuất ra đại la kim tiên cảnh trung kỳ khí tức áp, sau lưng xuất hiện một cái cự đại cầm kiếm tiên nữ hư ảnh. Cương đại lực áp bách đem chung quanh một chút tu vi chưa đủ trưởng lão cùng đệ tử đẩy lui mấy chục bước. Đây là tiên phủ môn, không phải ngươi kiếm thần tông, chỗ nào đến phiên ngươi ở chỗ này làm cản. Liêu Thần Hy cũng phóng xuất ra đại la kim tiên cảnh trung kỳ khí tức áp, sau lưng xuất hiện một cái cầm trong tay phù lục tiên nữ hư ảnh. Hai loại màu sắc khác nhau linh lực không ngừng khởi xướng va chạm, hai nữ biểu lộ đều là khí thế hùng hổ. Mặt đất cũng tại linh lực va chạm bên dưới không ngừng vỡ vụn, xuất hiện từng đầu vết rách, đá vụn nương theo lấy linh lực ở trong hư không trôi nổi. Lăng Tùng Bách cùng Thẩm Khiếu Hàn lần nữa ngăn tại ở giữa, dù sao mọi người cùng là nhất đẳng tiên môn, tại trong tiên giới ảnh hưởng rất lớn, lại đại biểu cho khác biệt tiên vực, nếu là song phương thật độc thủ, việc này lớn. Lăng Tùng bách chắp tay nói, Thẩm tông chủ, Đùi phu nhân, chuyện này muốn thật sự là nhà ta giao nhi cách làm, ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt nàng, cho các ngươi một cái công đạo. Đùi Lung Nguyệt lúc này mới thu tay lại, Lăng tông chủ, vậy ngươi để Lăng cô nương ra đi. Ta hỏi nàng một chút. Thực không dám dâu dếm. Nhà ta giao nhi mấy ngày trước đây nói là đi du lịch, bây giờ không có ở đây trong tông, không bằng các ngươi đi đầu trở về, đợi ta tra rõ ràng tình huống đằng sau làm tiếp kết luận. Thẩm Khiếu Hàn trầm mặc một lát, phu nhân, nếu Lăng tông chủ đều nói như vậy, chúng ta liền tạm thời đi về trước đi. Đùi Lung Nguyệt minh bạch tiếp tục náo loạn cũng sẽ không có kết quả, thế là nói ra, vậy ta liền lặng chờ Lăng tông chủ tin tức. Liêu Thần Hy bản nghiêm mặt, không có lên tiếng, chủ yếu là đối lý, ngoài miệng mặc dù không thừa nhận, nhưng là lòng tựa như gương sáng. A Thu, Lăng Vũ Giao đánh một cái phun lớn hắt hơi, phu quân, ta cảm giác có người đang nói ta nói xấu. Chương 398, có lợi thương cung, bên dưới tính cái giám. Chương 398, có lợi thương cung, bên dưới tính cái giám. Lý Thanh Vân nói có thể là Thiên Nhi đang tìm chúng ta, lại tìm không thấy, cho nên ngay tại trong nội tâm chửi chúng ta. Nhưng vào lúc này Lăng Vũ Giao truyền âm phủ sáng lên, bên trong truyền ra Lăng Tùng Bách thanh âm, Giao Nhi, ngươi ở đâu? Lập tức quay lại. Nghe được Lăng Tùng Bách thanh âm, tất cả mọi người tự giác yên tĩnh trở lại. Lăng Vũ Giao nói cha, ta ngay tại làm việc, về không được. Vô luận là chuyện gì đều trước để ở một bên, hiện tại nhất định phải trở về. Lăng Tùng Bách ngữ khí hơi nặng. Qua đoạn thời gian ta tự sẽ trở về. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không giúp đỡ một cái không cần mặt mũi nam nhân đi đối với Kiếm Thần Tông Thẩm Ngọc Nhu làm loạn? Lăng Tùng Bách chất vấn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là biến sắc. Lăng Vũ Giao tự nhiên không dám thừa nhận, thế là đỏ mặt, nói ta không có. Truyền âm phù lại truyền tới Liêu Thần Hy thanh âm, Giao Nhi, Kiếm Thần Tông người đều đã tìm tới cửa, còn cần khai nguyên kính thả ra ngay lúc đó hình ảnh, người ở bên trong không hề nghi ngờ là ngươi, ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Cái này nếu là truyền đi, thanh danh của ngươi còn cần hay không? Lăng Vũ Giao không gì sánh được xấu hổ, mặt đỏ tới mang hai, ta về sau các ngươi sẽ minh bạch. Liêu Thần Hy cả giận nói, đừng nói nhiều như vậy, hiện tại lập tức trở về đến. Tốt, không nói. Trong khoảng thời gian này không cần liên hệ ta, qua chút thời gian ta sẽ trở về hướng các ngươi giải thích rõ ràng. Lăng Vũ Giao sau khi nói xong liền đem truyền âm phù hủy. Truyền âm phù một đầu khác. Lăng Tùng Bách, Liêu Thần Hy. Đây là chúng ta nữ nhi sao? Làm sao cùng trước kia tưởng như hai người? Liêu Thần Hy có chút một bức. Lăng Tùng Bách trong lòng giật mình, hẳn là bị người đoạt xá. Liêu Thần Hy luôn cuống, không được. Không được. Ta muốn đi ra ngoài tìm. Lăng Tùng Bách nói phu nhân, trước tỉnh táo lại, ngũ đại tiên giới địa vực rộng rãi, chúng ta hay là trước phái môn bên trong đệ tử ra ngoài tìm kiếm. Đợi tìm được Giao Nhi hạ lạc đằng sau sẽ cùng đi ra ngoài kích, càng thêm ổn thỏa. Tốt a. Kiếm Thần Tông bên trong, Thẩm Khiếu Hàn cùng Bùi Lung Nguyệt nổi giận đùng đùng đi vào đại điện. Quá đạp mã khinh người. Cái này Sở Nghĩa Lâm chính là tên hỗn đản. Nhân chứng vật chứng đều tại còn chết không thừa nhận, còn nói lao tử nói xấu nữ nhi của hắn, còn cầm dao phay chặt lão tử. Quá đạp mã không nói đạo lý. Thẩm Khiếu Hàn ngồi trên ghế bắt đầu phát khởi bực tức. Bùi Lung Nguyệt cũng một mặt nộ khí, đã sớm nghe nói Sở Nghĩa Lâm tính tình cổ quái, hôm nay gặp mặt, thật sự là chỉ có hơn chứ không kém, quá hung hăng càng quái. Lúc này Tăng Hạo Vũ từ ngoài điện đi tới, sư phụ, bên ngoài có người gieo rắc đối với thẩm sư tỷ bất lợi truyền ngôn. Bùi Lung Nguyệt chau mày, cái gì truyền ngôn? Tăng Hạo Vũ hạ giọng, truyền ngôn nói, thẩm sư tỷ muốn cùng Lý Thanh Vân thành thân. Cái gì? Đạp mã. Là tên Vương Bát Đản nào nói? Thẩm Khiếu Hàn khí đem cái ghế lan can vô nát bấy. Tăng Hạo Vũ, là Lý Thanh Vân chính miệng nói tới, mà lại hắn còn nói, thập đại tiên tử bên trong trừ Huyền Nguyệt cung mục thất thất bên ngoài, tất cả tiên tử đều muốn cùng hắn thành thân. Lý Thanh Vân. Bùi Lung Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái này đối với chúng ta nữ nhi làm loạn cậu bận. Hắn quá gan to bằng trời, dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn ngay cả hư vô tiên đế Đông Phương Ngũ Mặc cũng dám trêu chọc, đây chính là tiên giới kinh khủng nhất năm người một trong. Đầu này đến cùng có bao nhiêu sắt? Sắt thép thần đầu, không sợ chết sao? Bùi Lung Nguyệt đã bị chấn kinh đến sâu trong linh hồn. Thẩm Khiếu Hàn nghiêm nghị nói, lập tức phái người đi đem Lý Thanh Vân giết. Tăng Hạo Vũ trong lòng vui mừng, tuân mệnh. Thẩm Mộng Nhu trốn ở ngoài đại điện, nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện, tâm tình xoắn xuýt. Trong sân cốc, Lý Thanh Vân gặp Lăng Vũ Giao không mấy vui vẻ, thế là đi qua an ủi. Tiểu Giao, không có việc gì, các loại vi phu khôi phục tu vi, tự mình đi tìm cha mẹ ngươi, đảm bảo đem bọn hắn lừa dối ngoan ngoãn. Đúng vậy a. Đầu tử, không cần lo lắng. Tống Thiên Dương một mặt đứng đắn, đại ca không biết xấu hổ như vậy, không có người nào lừa dối không được. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Mạc Dương gật đầu đồng ý. Lý Thanh Vân khỏe miệng giật một cái, cảm giác hai người này nói không quá hưởng thụ. Đúng lúc này, Sở Ngưng Sương truyền âm phủ cũng vang lên, khuyên nữ, đều tốt mấy ngày, ngươi làm sao còn không trở về nhà? Sở Ngưng Sương nói ta còn muốn ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, mở mang tầm mắt, tăng cao tu vi. Ngươi có gì cần liền nói cho cha, nếu có người dám khi dễ ngươi, lão tử mang toàn tông tới giúp ngươi ra mặt. Sở Ngưng Sương vừa cười vừa nói, không có người khi dễ nữ nhi, ngài yên tâm đi. Hôm nay Kiếm Thần Tông Thẩm Khiếu Hàn cùng Bùi Lung Nguyệt hai cái vô lại thế mà chạy đến tìm ta, còn nói xấu ngươi trợ giúp một cái gì dã nam nhân, muốn làm bẩn nữ nhi của hắn. Ta nhổ vào. Nữ nhi của ta tính cách ta còn có thể không rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng làm loại sự tình này. Bọn hắn thế mà còn dám nói có chứng cứ. Lão tử không nói hai lời, cầm lấy dao phay liền đuổi theo cái đôi này chặt, đem bọn hắn hụ chạy. Nếu là bọn hắn dám tìm ngươi phiền toái lời nói, lập tức nói cho ta biết, lão tử dùng thanh kia dài hơn 70 mét dao phay hù chết hai người bọn họ vô lại. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, cảm giác người cha này thật sự không tệ. Sở Ngưng Sương có chút lúng túng nói, "Tốt, cha." "Ân, trước cứ như vậy đi, cha luyện đan dược đi." Tống Thiên Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đây mới là cha ruột ta. Không giống phụ thân ta, thường xuyên đánh ta, cũng không biết ta có phải hay không nhặt. Mạc Dương biểu lộ nghiêm túc, ta nhìn bá phụ cùng bộ dáng của ngươi không hề giống, không cho phép ngươi thật đúng là nhặt. Tống Thiên Dương, có đúng không? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, là không quá giống. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Thanh Vân giả trang thầy bói, tại chúng nữ giả dạng bên dưới, biến thành một cái một mặt sợi dâu lão giả, nên ngang đi ở trên đường. Đại sư, ngươi cái này quẻ là thế nào tính toán? Một cái bán món ăn phụ nữ trung niên hỏi. Không tính. Không tính. Lý Thanh Vân khoát tay áo. Phụ nữ trung niên bất mãn nói, không đoán mệnh, cách ăn mặc thành dạng này. Đầu óc có bị bệnh không? Đại sư, ta muốn tính toán nhà ta gà lúc nào đẻ trứng. Không tính. Đại sư, ta muốn tính toán ta tướng công có hay không gặp ở ngoài. Không tính. Đại sư, ta muốn tính toán ta phong hàn lúc nào tốt. Đi ra. Đi ra. Đại sư, ta vừa cùng một người nam nhân ra mắt, ta muốn tính toán hắn phương diện kia được hay không. Không tính. Không tính. Đều cho lão tử đi ra. Lý Thanh Vân đi nửa cái đường phố, liền có tận mấy chục người tìm hắn vấn mệnh, mà lại vấn đề thiên kỳ bách quái, đủ loại. Không sai biệt lắm đi đến giờ ngọ, Hạ Thiên Nhi lại nhảy nhảy nhót nhót đi ra, một đám nam nhân gặp nàng tới, đều nhao nhao cúi đầu, sợ bị đánh. Lý Thanh Vân tinh thần chấn động, trong miệng thì thầm: Càn Khôn Lưỡng Nghi Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái Hỗn Độn Khai Thiên Thần Toán Tử, có lợi thương cung, bên dưới tinh cái rắm. Kiếp trước thế, có thể dự tính. Sinh tử hòa phúc, đều là mệnh. Nhân duyên tế hội, rất tùy ý tất cả mọi chuyện, ta có thể định. Hạ Thiên Nhi một mặt khinh thường, lừa đảo lại dám chạy đến ta Hỏa Thần tộc địa giới tới, thật sự là không biết sống chết. Nhìn bản công chúa đập ngươi sạp hàng. Đúng lúc này Lăng Vũ giao giả trang thành một cái mặt mũi tràn đầy là nốt ruồi nữ tử trẻ tuổi chạy tới, đem một rổ trứng gà đặt ở Lý Thanh Vân trước mặt, "Đại sư, rất đa tạ ngươi. Ngươi hôm qua nói trước cửa nhà ta đại thụ sẽ đổ, về sau quả nhiên đổ, may mà ta kịp thời đem dưới cây châu dắt đi, không phải vậy tổn thất liền lớn. Ngươi còn nói ta ấn đường biến thành màu đen, không nên ra ngoài, ta liền không có ra ngoài, sáng nay đứng lên mới biết được ta thường thường trải qua cầu kia sợ, thật nhiều người thụ thương. Ngươi nói thật sự là quá linh nghiệm." Lý Thanh Vân khoát tay áo, "Ta Càn Khôn Lưỡng Nghi Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái Hỗn Độn Khai Thiên Thần Toán Tử, có lợi thương cùng, bên dưới tính cái giám, tính ngươi loại gà này lông vỏ tỏi biết nhỏ, ngón tay đều không cần bóp một chút, quá đơn giản. Những trứng này ngươi hay là lấy về đi." Bần đạo tâm lĩnh. Hạ Thiên Nhi tự lẩm bẩm, hai người này sẽ không phải là thông đồng a. Lúc này, Sở Ngưng Xương giả trang thành đại thẩm đi tới, "Lừa đảo, ngươi muốn ở chỗ này lừa gạt ai đây? Hoàn thân tính con, có lợi thương cùng, bên dưới tính cái giám, ngươi có bản sự kia sao?" Chương 399, thật sự là quá linh. Chương 399, thật sự là quá linh. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ta thần toán tử hành tẩu giang hồ vài ba năm, còn chưa từng bị người nói là lừa đảo, ngươi ngu muội thành công chọc giận ta, bây giờ lập tức hướng ta xin lỗi. Sở Ngưng Xương, chứa được ít mô hình làm dạng, giang hồ thuật sĩ ta thấy cũng nhiều, đều là thổi lên châu ngày nữa giới đệ nhất, kết quả đều là chút ăn uống miễn phí lẳng ba gói cơm, bất quá ngươi cùng bọn hắn khác biệt, khoác lắc càng thêm lợi hại. Lăng Vũ giao phản bác, ngươi bất ở chỗ này nói xấu đại sư, hắn tính toán có thể chuẩn. Phi, ngươi sẽ không phải cùng hắn là cùng một bọn đi. Sở Ngưng Xương diễn kỹ phi thường đúng chỗ, đem chất vấn ánh mắt ấy cùng ngữ khí biểu hiện vừa đúng lại phi thường tự nhiên. Ngươi ngập máu phun người. Lăng Vũ Giao cũng không cam chịu yếu thế, đem loại kia trung niên phụ nhân bảo hộ thần tượng trạng thái diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, phản phất là một vùng biển mênh mông, hai người tranh luận với hắn mà nói, cái không dậy nổi một tia bọt nước, đã ngươi không tin, cái kia bần đạo chỉ có thể để cho ngươi nhìn xem ta bản lĩnh thật sự. Tốt. Ngươi nếu là thật tính toán chuẩn nói, ta liền tin tưởng ngươi. Sở Ngưng Xương nghĩ nghĩ, ngươi tính toán phòng ta cửa sổ hướng phía phương hướng nào? Lý Thanh Vân bấm ngón tay tính toán, phía tây nam. A. Sở Ngưng Xương ra vẻ kinh ngạc, lại còn nói chúng. Không đối. Khẳng định là trùng hợp, ta hỏi lại một cái. Ta dưa chua là để dưới đất hay là trên mặt bàn? Trên mặt đất. Không có khả năng. Tuyệt đối là trùng hợp, ta hỏi lại ngươi, nhà ta có mấy con gà? 13 con. Ta bình thường là trước uống canh hay là ăn cơm trước? Uống canh. A. Sở Ngưng Xương giả trang ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, vậy mà tất cả đều đáp đúng. Xem đi. Ta liền nói đại sư phi thường linh nghiệm, hiện tại tin tưởng đi. Lăng Vũ Giao vừa cười vừa nói. Sở Ngưng Xương liên tục gật đầu, đại sư thật sự là quá lợi hại. Còn xin giúp ta tính toán nhà ta tổ truyền phương thuốc ở nơi nào. Hôm qua ta lấy ra nhìn một chút, đằng sau có người gọi ta, ta liền đi ra một chuyến, đằng sau liền quên việc này, sáng nay nhớ tới đằng sau vẫn không tìm được. Dễ nói. Lý Thanh Vân bấm ngón tay tính toán, ngay tại ngươi cài yếm phía trên. Sở Ngưng Xương xoay người, tìm một chút, quả nhiên lấy ra một cái toát thuốc, sau đó trang cực kỳ hưng phấn nói, tạ ơn đại sư, ngài thật sự là quá lợi hại. Ta chỗ này có 10 viên tiên tệ, còn xin thiếu nạp. Lý Thanh Vân khoát tay áo, vần đạo du lịch thiên hạ, từ trước tới giờ không thu tiền tài của người, chỉ vì phổ độ chúng sinh. Hạ Thiên Nhi ở một bên có chút hưng phấn, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Lúc này, Triệu Khuynh Thành đóng vai thành một cái nữ tử xấu xí, dẫn theo một con gà mái, chạy tới, "Đại sư, ngươi thật sự là quá linh. Ngươi nói trong vòng 3 ngày ta sẽ ở tiệm mì gặp được chân mệnh thiên tử, trên mông có một cái bớt, trong danh tự có cái trắng chữ, kết quả, ta hôm qua thật gặp, ta đối với hắn vừa thấy đại yêu, rất hài lòng, thật sự là tạ ơn ngài. Bằng không ta liền bỏ qua."
cái này gà mái là nhà ta nuôi 70 năm gà vương, ta đưa cho ngài. Lý Thanh Vân lấy tay nhẹ nhàng sờ lên đầu gà, ngươi con gà này chỉ có 69 năm số 011 tháng 29 trời 23 giờ 59 phân số 050 giây. Sau khi nói xong, hắn nhắm mắt lại, đốt. Giờ mới đến 70 năm. Quáng yêu. Đại sư thật là thần nhân vậy. Quá lợi hại. Đại sư quả nhiên có thần quỷ khó lường năng lực. Ba nữ không ngừng mà lấy lòng. Tống Tiên Dương cùng Mạc Dương núp ở phía xa quan sát. Nhị ca, ngươi nói đại ca chiêu này có tác dụng sao? Diễn như thế giả. Nếu như ngươi ở trên đường nhìn thấy một màn này ngươi sẽ tin sao? Mạc Dương hỏi lại. Tống Tiên Dương lắc đầu, đương nhiên không tin. Đồ đần mới tin. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, bần đạo phổ độ người hữu duyên, các ngươi ba vị cùng bần đạo hữu duyên, cảm tạ thì không cần. Nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Hạ Thiên Nhi ngăn tại Lý Thanh Vân trước mặt, ngươi không thể đi. Lý Thanh Vân nói cô nương cử động lần này ý gì? Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên Nhi nói ra. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, vấn đề gì? Hạ Thiên Nhi biểu lộ nghiêm túc, nhà ta nuôi mấy cái rùa đen. Ai đạp mã biết ngươi nuôi mấy cái rùa đen, cái này nếu là nói sai chẳng phải là để lộ. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, hôm nay lão phu đã trả lời quá nhiều dâu ria vấn đề này cự tuyệt trả lời. Hạ Thiên Nhi sầm mặt lại, nhất định phải nói. Nói đúng liền chứng minh ngươi xác thực rất lợi hại. Nếu như nói sai, đã nói lên ngươi là lừa đảo, phải chết ở chỗ này. Hạ Thiên Nhi hai tay mở ra, ở trong tay ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu, để nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, một chút trên quầy hàng đồ chơi làm bằng đường cùng mức quả bắt đầu hòa tan. Ở nơi này, bản công chúa nói tính, ngươi còn muốn chạy trước hết trả lời vấn đề của ta. Hừ. Lý Thanh Vân chắp tay sau lưng, tiểu cô nương, đừng nói bản tọa không có nhắc nhở ngươi, nguyên bản tương lai ngươi phu quân sẽ là 100 triệu năm khó gặp tuyệt thế nam nhân tốt, tài hoa cái thế, thiên phú dị bẩm, anh tuấn bất phàm, cao lớn uy mãnh, liền ngay cả phương diện đó đều xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Nếu như ngươi thương ta, liền sẽ nhiễm phải đại nhân quả, vận mệnh của ngươi cũng sẽ vì vậy mà phát sinh rất lớn cải biến, đến lúc đó phu quân của ngươi liền sẽ biến thành một cái, vừa già lại xấu, lại béo lại nghèo, lại ngốc lại tao quý công. Hạ Thiên Nhi, ngươi dám nguyền rủa ta? Hạ Thiên Nhi trong tay hỏa diễm trở nên càng ngày càng kinh khủng, bên cạnh Lăng Vũ Giao, Triệu Khuynh Thành, Sở Ngưng Sương đều phi thường lo lắng nàng thật sẽ làm bị thương Lý Thanh Vân. Ngươi cần phải biết, tương lai muốn một cái dạng gì phu quân? Lý Thanh Vân thản nhiên nói. Hạ Thiên Nhi tại Lý Thanh Vân dẫn đạo bên dưới, trong đầu xuất hiện một cái vừa già lại xấu, lại béo lại nghèo, lại ngốc lại tao nam nhân. A. Hạ Thiên Nhi trong lòng giật mình, thu tay về bên trong hỏa diễm, ngựa khí cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều. Đại sư, ngươi liền nói cho ta biết đi. Lý Thanh Vân vuốt vuốt sợi râu, không cẩn thận đem râu ria giả rút một chút xuống tới, trùng hợp một màn này bị Hạ Thiên Nhi thấy được. Đại sư, râu mép của ngươi. Lý Thanh Vân ân vài tiếng, thổi một ngụm, đem trong tay sợi râu thổi đi, vừa vặn một trận gió lớn thổi tới, đem sợi râu thổi tới không trung, Hạ Thiên Nhi ánh mắt một mực đi theo sợi râu chuyển động. Lý Thanh Vân nói xem đi, đây chính là tiết lộ thiên cơ di chứng, nguyên bản bần đạo tu vi đã đạt đến tiên đế chi cảnh, chỉ vì phổ độ chúng sinh dẫn đến thiên phạt, hiện tại mới biến thành người bình thường, khả năng tiếp qua cái mấy chục năm liền sẽ biến thành một thanh đất vàng. Cho nên, đừng có lại hỏi ta những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, chọn trọng điểm hỏi, biết không? Hạ Thiên Nhi trong mắt tràn đầy sùng bái chi tình, đại sư nhân phẩm thật là khiến người khâm phục. Dễ nói, dễ nói. Khi Lý Thanh Vân chắp tay sau lưng, cho nên coi bói cột cờ cắm vào trên mặt đất, không có cắm ổn, đổ. Hạ Thiên Nhi, Tống Thiên Dương, xong, xong. Lý Thanh Vân một cước giẫm tại trên cột cờ, vận đạo năng lực còn thừa không nhiều, ngươi chính là ta cái cuối cùng người hữu duyên, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, muốn biết cái gì? Thì như tương lai ngươi phu quân đặc thủ. Hạ Thiên Nhi liên tục gật đầu, ta liền hỏi vấn đề này, phu quân ta là ai? Thiên cơ bất khả lộ, nhưng là ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở. Cái gì nhắc nhở? Hạ Thiên Nhi tròn căng mắt to lóe lên nhìn xem Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, phu quân ngươi danh tự bên trong sẽ có một cái chữ Vân, mà lại hắn rất có tinh thần trọng nghĩa, trên mông đít còn có ba viên nốt rồi. Chương 400, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ chương 400, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hạ Thiên Nhi tự lẩm bẩm. Có một cái chữ Vân, rất có tinh thần trọng nghĩa, trên mông còn có ba viên nốt rồi. Lập tức hỏi, đại sư, trên cái mông này nốt rồi ta cũng không nhìn thấy a. Vậy ta làm sao biết ai là hắn a? Lý Thanh Vân nuốt nuốt sợi râu, cười ha ha một tiếng. Đến thời cơ thích hợp các ngươi tự sẽ gặp nhau, đây chính là cái gọi là duyên phận, tránh cũng tránh không xong. Nhưng là có một câu ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vị này phu quân có thể nói là toàn bộ tiên giới đàn ông tốt nhất, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ, mặc kệ ngươi ban sơ đối với hắn ấn tượng thế nào, ngươi cũng nhất định phải kiên định tin tưởng hắn, duy trì hắn, bảo vệ hắn, bao dung hắn, có biết hay không? Hạ Thiên Nhi có chút khó khăn, không đều là hẳn là nam hải tử bao dung nữ hải tử sao? Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, bởi vì hắn ưu tú đã siêu việt vị diện này, nếu như ngươi không nắm chắc được cơ hội này, về sau chờ đợi ngươi liền sẽ là lại thấp lại xấu, lại béo lại nghèo, lại ngốc lại tao nam nhân. Đại sư, vậy ta ở nơi nào mới có thể gặp hắn? Hạ Thiên Nhi một mặt ngây thơ mà hỏi. Lý Thanh Vân bóp bóp ngón tay, ra vẻ thần bí đằng sau, nói nếu như ta suy tính không sai, hai ngày này các ngươi liền sẽ gặp nhau, mà gặp nhau địa điểm hẳn là ngay tại cái này Thiên Hỏa Thành bên trong. Hạ Thiên Nhi có chút hưng phấn, thật sao? Quá tốt rồi. Cô nương, bần đạo cũng nên đi, nhìn ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội ngàn năm một thở này, nói xong quay người rời đi, đạo bào trong gió bay múa, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân đã thị cảm. Đại sư,
đến ta Hỏa Thần Cung đi làm khách đi. Ta giới thiệu cha ta cho ngươi nhận biết. Hạ Thiên Nhi nói ra. Lý Thanh Vân đầu không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi, ta lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi, vung hất đầu phát, cái gì cũng không để lại. Hạ Thiên Nhi một mặt khâm phục, cao nhân chính là cao nhân. Ngay cả ta cha Hỏa Hoàng đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, quá ngưu. Đại sư nói hai ngày này ta liền có thể gặp được hắn, hay là về trước đi cách ăn mặc một chút, tốt cho hắn một cái ấn tượng tốt nhất, dù sao ta tương lai phu quân ưu tú như vậy, vạn nhất chướng mắt ta làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Nhi trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Bạn hàng chung quanh cùng người qua đường gặp Hạ Thiên Nhi đi, mới rồi rít nghị luận lên. Ta cảm giác vừa mới thầy bói kia chính là cái lừa gạt, công chúa sẽ không phải mắc lừa bị lừa đi. Nàng như vậy hung, ai lừa gạt nàng? Kỳ thật, thật bị lừa cũng không phải cái gì chuyện xấu, miễn cho nàng suốt ngày đến trong thành đến đi dạo, người lại dữ dằn, nếu là có người có thể thu thập nàng một chút, ta cảm thấy vẫn rất tốt. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, lời này nếu là truyền đến nàng trong lỗ tai, chúng ta chịu không nổi. Hỏa Thần Cung bên trong, Hạ Thiên Nhi vội vội vàng vàng chạy trở về gian phòng, đổi một kiện màu đỏ trường quần, đem làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn, váy trước mặt váy tại trên đầu gối một chút, đem chính mình vừa dài lại thẳng hai chân hiện ra đi ra, sau đó lại trang điểm một phen, cái này trước kia thế nhưng là sự tình chưa bao giờ có. Một lúc lâu sau, Hạ Thiên Nhi đem chính mình ăn mặc giống trong thanh lâu cô nương, đương nhiên, cùng chân chính thanh lâu cô nương so ra, mỹ mạo mạnh hơn vô số lần, quần áo cũng hoa lệ rất nhiều, chỉ là giả dạng bên trên mang theo chút phong trần khí. Chủ yếu là nàng bình thường không có dạng này cách ăn mặc qua, thiếu kinh nghiệm. Mới đi ra liền bị Hạ Hạo Viêm thấy được. Ngoa tào. Hạ Hạo Viêm nhìn thấy Hạ Thiên Nhi dáng vẻ, coi là hoa mắt, lại rủi mắt một cái. Ngoa tào. Không có nằm mơ. Chợt giả ra chữ trạc đàng hoàng dáng vẻ, Thiên Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao lại đùng trang diễm mạn? Váy còn như thế ngắn. Hạ Thiên Nhi lôi kéo váy dạo qua một vòng, cha, ngươi nhìn, có đẹp hay không? Gọi phụ hoàng. Không cho phép gọi cha. Hạ Hạo Viêm nghiêm mặt nói, một chút uy củ đều không có. Hạ Thiên Nhi, biết, cha. Hạ Hạo Viêm, Hạ Hạo Viêm lại hỏi, ngươi còn chưa nói tại sao muốn mặc thành dạng này? Ta muốn mặc liền xuyên. Hạ Thiên Nhi đột nhiên sầm mặt lại, cha, hôm qua trêu chọc ta mấy cái kia tặc tử bắt được không có? Hạ Hạo Viêm lắc đầu, chưa bắt được. Hạ Thiên Nhi cả giận nói, thủ hạ của ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Bắt mấy người đều bắt không được. Hạ Hạo Viêm có chút im lặng, ngươi chỉ là để bọn hắn đi bắt, ngay cả một chút đặc thù đều không nói, làm sao bắt? Coi như gặp cũng không nhận ra được. Tính toán, không nói với ngươi, thủ hạ của ngươi giống như ngươi, không có tác dụng gì. Hạ Thiên Nhi không hài lòng hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Hạ Hạo Viêm không vui nói, lão tử văn thao võ lược, tài hoa hơn người, chỉ là ngươi không hiểu thưởng thức. Hôm qua có một cái tiểu huynh đệ, ánh mắt kia gọi một tốt, một chút liền nhìn ra ta không giống bình thường, chỉ là đáng tiếc, đã đi, nếu không, ta để hắn kể cho ngươi giảng, ngươi liền biết phụ hoàng ta đến cỡ nào ngưỡng bức. Cha, tuổi đã cao, đừng không có việc gì liền đồ ba hoa, đồ khoác lác, ngươi cái kia đều gọi tài hoa lời nói, tiên giới liền không có người không giỏi hoa. Ta nói, không cho phép gọi ta cha, muốn gọi phụ hoàng. Hạ Hạo Viêm mặt đều đỏ lên vì tức. Biết. Cha. Hạ Thiên Nhi đi ra cung điện. Chờ ngươi mẫu hậu xuất quan, ta nhất định phải làm cho nàng hảo hảo giáo dục ngươi. Tiểu Sương, cho ta một chút người bình thường có thể sử dụng phụ lục, không cần uy lực chỉ cần đặc hiệu, càng đẹp trai càng tốt. Tốt, phu quân. Đây là thần lôi hư không phủ, có thể chế tạo ra quần quần tiên lôi chẳng cảnh, còn có cái này thất thải pháo hoa phủ, có thể cho toàn bộ hư không biến thành pháo hoa thế giới, tiếp tục thời gian là ba hơi. Tốt. Lý Thanh Vân tiếp nhận phụ lục, hơn nửa hiệp đã diễn xong, nửa hiệp sau liền nhìn Tiểu Thiên cùng Tiểu Dương các ngươi. Yên tâm đi. Đại ca, diễn kịch, ta lành nghề. Ta trước kia thường xuyên xem kịch, kỹ năng cơ bản rất vững chắc. Mạc Dương tay phải hướng trước ngực vừa để xuống, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, ta hiểu. Lý Thanh Vân lại nói Quynh Thành, Tiểu Sương, Tiểu Giao, các ngươi phụ trách cho ta chế tạo bầu không khí, tỉ như bung hoa, hóng gió những cái kia, nhất định phải đem tràng diện tô đậm rất lãng mạn, có hiểu hay không? Ba nữ đồng thời trả lời, yên tâm đi. Phu quân, xin tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp. Tốt. Lý Thanh Vân ánh mắt kiên nghị, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ con cá mắc câu rồi. Hạ Thiên Nhi vội vàng trở về Thiên Hòa Thành, con mắt không ngừng hướng đánh giá chung quanh, cho người ta một loại rất cơ linh cảm giác, tương lai phu quân. Ha ha ha, ta rất nhanh liền có tương lai phu quân. Hì hì ha ha. Đúng lúc này, nghe được có nam tử tiền ồn ào. Chẳng lẽ là ta tương lai phu quân? Hạ Thiên Nhi lách mình tiến về xem xét, chỉ gặp một cái hung thần ác sát nam tử ngay tại khi dễ một cái trung thực nam tử. Hai người này chính là Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương giả trang. Mạc Dương cầm trong tay một cái gậy gỗ, bộ dáng phi thường phách lối, đem ngươi tiền đều giao ra, lão tử có thể thả ngươi một con đường sống. Tống Thiên Dương quỳ xuống đất cầu khẩn, tiền này là ta bán mình đổi lấy, mẹ ta vẫn chờ số tiền này chữa bệnh, ta không thể cho ngươi, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Lão tử mới mặc kệ ngươi là bán mình hay là bán thịt, dù sao tiền này nhất định phải cho lão tử giao ra, không phải vậy ta dùng cây gậy này đâm ngươi hoa cúc. Hạ Thiên Nhi ở trong lòng suy nghĩ, đâm hoa cúc, có ý tứ gì? Ngay tại Hạ Thiên Nhi chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Mạc Dương thời điểm, một cái mang theo hoa mâu đơn mặt nạ nam tử xuất hiện ở trong sân, dừng tay. Chương 401, Lưỡng Tình Tương Duyệt. Chương 401, Lưỡng Tình Tương Duyệt. Nam tử đeo mặt nạ một chân giẫm tại trên một tảng đá lớn, sau đó quăng một chút tóc, trong tay cầm một viên tiên tệ không ngừng mà ném không trung, lại rơi tại trên lòng bàn tay. Cùng một thời gian, trong hư không bay xuống rất nhiều cánh hoa, nhìn qua phi thường duy mỹ, nam tử khí định thần nhàn, mặc dù nhìn không thấy hình dạng, nhưng là khí chất lại dị thường xuất chúng, Hạ Thiên Nhi không khỏi đối với mặt nạ này nam sinh ra hứng thú nồng hậu. Mạc Dương hỏi, ngươi là người phương nào? Quái hiệp một đóa hoa nam tử đeo mặt nạ thanh âm tràn đầy tự tính, loẹ loẹt danh tự, nghe chút chính là mua danh chuột tiếng hạng người. Mạc Dương cười ha ha, thức thời cút ngay lập tức, không phải vậy lao tử làm chết ngươi. Trận phóng xuất ra chân tiên cảnh trung kỳ khí tức, nam tử đeo mặt nạ đối mặt cường đại như thế đối thủ cũng không có bất kỳ nhượng bộ, chỉ là dùng hai tay ngăn tại trước ngực, trên thân không có chút nào sóng linh khí. Nguyên lai là một tên phế vật, cũng dám để ý tới nhàn sự, thật là sống dính nhau. Mạc Dương ngữ khí khinh thường, Tống Thiên Dương ngữ khí bội vàng, đại hiệp, ngươi không cần quản ta, hắn quá lợi hại, ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ hy sinh vô ích. Nam tử đeo mặt nạ ngữ khí kiên định, người luôn có một lần chết, cần gì tiếc nuối, nhưng là chính nghĩa nên được đến mở rộng, quang minh chắc chắn vĩnh tồn, ta tuyệt sẽ không để loại này tội ác tày trời người tùy ý khi dễ bất tính. Tống Thiên Dương nói thế nhưng là, chúng ta chỉ là người bình thường, thì như thế nào bù đắp được cường đại như thế tiên nhân? Vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, ngươi như cho là không được, cái kia chắc chắn thất bại, ngươi nếu dám đấu với trời, chắc chắn nhân định thắng thiên. Không sợ hãi nam tử đeo mặt nạ ánh mắt không gì sánh được kiên định. Hạ Thiên Nhi không khỏi ở trong lòng cảm thán, hắn tốt có tinh thần trọng nghĩa, tốt có dũng khí. Tống Thiên Dương, thế nhưng là, chúng ta không có thực lực, như thế nào cùng trời chống lại? Mạc Dương trầm trọng nói, vô chi sâu kiến, các ngươi đối với tiên nhân không có lòng tính sợ, hiện tại ta liền đưa hai người các ngươi lên đường. Tống Thiên Dương giả ra rất sợ sệt dáng vẻ, thân thể co lại thành một đoàn, không ngừng run rẩy. Nam tử đeo mặt nạ nghiêm nghị nói, chẳng lẽ tiên nhân liền có thể miệt thị sinh mệnh? Nếu như tiên nhân đều giống như ngươi làm thiên hạ loạn lạc, vậy ta lợi dụng phàm nhân thân thể, diệt ngươi tiên nhân chi hồn. Khẩu khí thật lớn. Mạc Dương ngữ khí đột nhiên lạnh, vô chi cùng đổ, chịu chết đi. Lập tức phóng thích linh lực, trên đất tảng đá nhao nhao dâng lên. Hoa mắt chẳng cảnh, để dân chúng chung quanh thất kinh. Nam tử đeo mặt nạ, ngươi đối với sinh mạng không có lòng kính sợ, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu, căn bản không thành được cường giả chân chính. Mà ta, tuy là một kẻ phàm nhân, lại có bao hàm vũ trụ vạn vật chi tâm, một ngọn cây cỏ đều có sinh mệnh, huống chi là người. Hôm nay ta lợi dụng ta bác gái chi tâm thanh tẩy ngươi ô uế linh hồn. Lý Thanh Vân tay phải nắm thần lôi hư không phủ, sau đó nâng qua đỉnh đầu, lớn tiếng la lên, ái chi lực lượng. Trong hư không lôi điện cuồn cuộn, ngàn vạn đạo thiểm điện hội tụ đến Lý Thanh Vân trên nắm tay, uy lực cường đại, để Lý Thanh Vân tóc bay lên, quanh thân lôi điện lưu chuyển, bá khí vô biên. Rất đẹp. Hạ Thiên Nhi hai tay nắm tay để ở trước ngực, một bộ hoa si bộ dáng. Ngươi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể có được lực lượng cường đại như thế? Mạc Dương giả ra 10 phần hoảng sợ bộ dáng. Lý Thanh Vân nghiêm nghị nói, chỉ có nhân ái người mới sẽ minh bạch, đây chính là ái chi lực lượng. Nói xong, đấm ra một quyền, một đoàn lôi điện to lớn đem Mạc Dương đánh bay, ở trên bầu trời biến thành một cái điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thiên Dương kinh hô, đại hiệp, ngươi thật làm được, quá lợi hại, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Vân ném ra ngũ thải pháo hoa phủ, mặc dù hôm nay ngươi gặp được một chút trong hiện thực tàn khốc, nhưng là ta không hy vọng ngươi thiện lương nhận ô nhiễm, hy vọng những này sáng chói pháo hoa có thể mang cho ngươi một chút ấm áp, chỉ dẫn ngươi đi hướng quang minh. Nói xong, tinh không vạn lý biến thành khắp trời đầy sao ban đêm, vô số hình dạng khác nhau pháo hoa ở trong hư không không ngừng nở rộ, năm màu rực rỡ, lộng lẫy. Lúc này vô số cánh hoa theo gió bay xuống, tại pháo hoa chiếu rọi trở nên lộ đầy vẻ lạ. Lý Thanh Vân mang theo mặt nạ tại pháo hoa bên dưới chắp tay sau lưng, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác, chợt xuề bàn tay ra, một nhánh tiểu diễm ướt át hoa hồng xuất hiện ở trong tay. Nam tử đeo mặt nạ chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một tấm đẹp trai không gì sánh được gương mặt, chính là Lý Thanh Vân. Hoa, hắn rất đẹp a. Hạ Thiên Nhi tim đập nhanh hơn. Lý Thanh Vân cũng vào lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, hai người bốn mắt tương đối, Hạ Thiên Nhi lập tức trở nên thần sắc khẩn trương, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lý Thanh Vân tại cánh hoa nương theo bên dưới chậm rãi đi vào Hạ Thiên Nhi trước mặt, cô nương, ngươi xinh đẹp động người như vậy, hoạt bát đáng yêu, đóa hoa này liền tặng cho ngươi đi. Hạ Thiên Nhi tiếp nhận hoa hồng, trong lòng không gì sánh được vui vẻ. Ai nha? Đột nhiên, Lý Thanh Vân kêu một tiếng, ta quần tại sao rách một cái hố? Hạ Thiên Nhi nhịn không được liếc trộm một chút, trong nháy mắt con người phóng đại. Ba biên nốt rồi, nhất định là vừa vặn trong quá trình chiến đấu không cẩn thận làm phá. Lý Thanh Vân vừa đi vừa nói, cô nương, ngày khác hữu duyên gặp lại. Hạ Thiên Nhi vội vàng đi theo, công tử, người tên là gì? Tại hạ Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân. Hạ Thiên Nhi hưng phấn không thôi, trong danh tự có cái chữ Vân đều bị đại sư nói trúng. Ta nhìn ngươi cái mông. Lý Thanh Vân làm bộ đem cái mông che lại, cô nương, ngươi ta bèo nước gặp nhau, sao có thể đưa ra như thế quá phận yêu cầu đâu. Hạ Thiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, công tử, ta không phải ý tứ kia, ta là muốn hỏi ngươi, trên mông có phải hay không có ba viên nốt rồi. Lý Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Quả nhiên là thật. Hạ Thiên Nhi lún đồng tiền như hoa, công tử, ngươi chính là ta tương lai phu quân. Lý Thanh Vân hai tay ôm ở trước ngực, một mặt chấn kinh, cô nương, mặc dù ngươi dáng người vô cùng tốt, tư sắc vô song, người cũng có thể yêu, phẩm hạnh cực giai, nhưng là cũng không thể dạng này chiếm ta tiện nghi đi. Hạ Thiên Nhi nghe được Lý Thanh Vân khen nàng, trong lòng vui vẻ, sau đó nói, công tử có chỗ không biết, ta gặp được một cái thời bói, hắn thần ghê gớm, tất cả mọi chuyện hắn đều biết. Hắn nói ta tương lai phu quân danh tự bên trong có một cái chữ Vân, mà lại rất có tinh thần trọng nghĩa, trên mông còn có ba viên nốt ruồi, cùng ngươi hoàn toàn ăn khớp, cho nên ngươi chính là ta tương lai phu quân. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Vân mỉm cười, ta đối với cô nương cũng là vừa gặp đã cảm mến, xem ra đây chính là ông trời chú định duyên phận đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vậy ta về sau liền bảo ngươi tương lai phu quân. Hạ Thiên Nhi đỏ mặt hỏi. Lý Thanh Vân nghiêm túc nói, dù sao ngươi ta tương lai đều sẽ thành thân, không bằng liền đem tương lai hai chữ bỏ đi, trực tiếp gọi phu quân đi. Cái này có thể chứ? Hạ Thiên Nhi có chút xấu hổ. Lý Thanh Vân ôn nhu cười cười, có gì không thể? Hai chúng ta tình cùng vui vẻ, càng phải giành giật từng giây, cùng chung quãng đời còn lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Nhi công nhận nhẹ gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói thật tốt. Vậy ngươi còn không gọi ta? Là không thích ta sao? Lý Thanh Vân hỏi. Không có. Không có. Hạ Thiên Nhi nói khẽ, phu quân. Phu quân, ta gọi Hạ Thiên Nhi, là hỏa thần tộc công chúa. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, Thiên Nhi. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương nút ở phía xa càng không ngừng hoài nghi nhân sinh. Tống Thiên Dương, ta rốt cuộc biết đại ca vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy. Sáo lộ này thật sự là tầng tầng lớp lớp A. Mạc Dương, không có đơn giản như vậy, những chiêu số này tất cả mọi người nghĩ ra được, nhưng là người bình thường căn bản sẽ không đi dùng, hoàn toàn không phù hợp logic, dựa theo suy nghĩ của ta phỏng đoán, dạng này làm khẳng định sẽ bị bạch trần, sau đó bị đánh, kết quả thế mà làm xong, hơn nữa còn lừa người ta gọi hắn phu quân, quá ngu bức. Tống Thiên Dương cảm khái nói, nhằm vào người tính cách khác nhau, khai thác phương pháp khác nhau, chân chính làm được đúng bệnh hút thuốc, thật là khiến người bội phục. Hạ Thiên Nhi ngữ khí ôn nhu, phu quân, ta mang ngươi về hỏa thần cùng gặp cha ta. Chương 402, tâm địa thiện lương chương 402, tâm địa thiện lương bây giờ còn chưa được. Lý Thanh Vân biểu hiện thật khó khăn. Hạ Thiên Nhi có chút không hiểu, phu quân, tại sao không được chứ? Lý Thanh Vân lôi kéo Hạ Thiên Nhi tay, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, chúng ta đi vùng ngoại ô tản tản bộ, từ từ nói đi. Tốt. Đây là Hạ Thiên Nhi lần thứ nhất cùng nam tử tiếp xúc, cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ, toàn thân giống điện giật một dạng, nhưng là lại một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, ôn nhu mà dễ chịu, để cho người ta không muốn buông tay. Hạ Thiên Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Dân chúng chung quanh đã bị một màn này chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, không cách nào tới gần hỏa thần tộc công chúa cứ như vậy bị người dắt đi, cả đám đều giống pho tượng một dạng si ngốc nhìn xem Lý Thanh Vân rời đi bóng lưng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Lý Thanh Vân tràn đầy hâm mộ cùng khâm phục, lại có thể đem một cái tính tình bốc lửa như vậy công chúa lừa dối như vậy nghe lời. Rất nhanh, hai người đi đến ngoài thành. Thiên Nhi, nếu như ngươi bây giờ mang ta trở về, ta lấy thân phận gì gặp ngươi cha? Đương nhiên là phu quân thân phận a. Lý Thanh Vân lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi nhìn ta hiện tại, tu vi hoàn toàn không có, ngay cả nhà ngươi quét rác người đều so ra kém, cha ngươi sẽ đồng ý giữa chúng ta hôn sự sao? Hạ Thiên Nhi, nhưng là ngươi vừa bật lợi hại, đem chân tiên cảnh đối thủ đều đánh bại, đó là ái chi lực lượng, ta phát huy rất không ổn định. Lý Thanh Vân giải thích nói, ngươi là hỏa thần tộc công chúa, cha ngươi lại thế nào khả năng đưa ngươi gả cho ta? Hạ Thiên Nhi nghĩ nghĩ, nếu như hắn không đồng ý, ta liền cùng ngươi bỏ trốn, cùng một chỗ lưu lạc thiên ai, chờ hắn nguyện ý tiếp nhận chúng ta thời điểm lại trở về. Không được. Lý Thanh Vân vuốt ve Hạ Thiên Nhi mái tóc, Thiên Nhi, ta không nguyện ý để cho ngươi bởi vì ta cùng phụ thân ngươi sinh ra hiểm khích. Phu quân, ngươi tâm địa thật thiện lương. Đương nhiên, bởi vì ta là phu quân ngươi. Đương nhiên muốn bị ngươi muốn. Lý Thanh Vân mỉm cười, nụ cười này lại đem Hạ Thiên Nhi mê không nhẹ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hạ Thiên Nhi hỏi. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, chỉ có một cái biện pháp, chính là chờ ta khôi phục tu vi, trở thành cường giả, sau đó lại đi hướng cha ngươi cầu hôn, dạng này hắn chắc chắn sẽ không phản đối chuyện giữa chúng ta. Hạ Thiên Nhi lại hỉ, nói đúng vậy a. Khẳng định như vậy không có vấn đề. Chỉ là Lý Thanh Vân thở dài một tiếng. Chỉ là cái gì? Phu quân, ngươi tại sao không nói? Lý Thanh Vân giả ra có chút khó khăn dáng vẻ, ta bị thương rất nặng, cần mấy thứ vật liệu chân quý, đến nay ta một loại đều không có tìm tới. Hạ Thiên Nhi hiếu kỳ nói, tài liệu gì? Thần Hỏa Tiên Liên. Lý Thanh Vân sau khi nói xong lộ ra rất mất mát. Hạ Thiên Nhi một mặt hưng phấn, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Thần Hỏa Tiên Liên trong nhà của ta liền có, chỉ là giống như thứ này đặc biệt thiếu, bất quá không quan hệ, ta hiện tại liền trở về hỏi ta cha muốn, nếu là hắn không cho ta liền đoạt. Thiên Nhi, không thể. Thần Hỏa Tiên Liên phi thường chân quý, nếu như ngươi hỏi ngươi cha muốn, hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi nguyên do, một khi biết là ta dùng lời nói, chắc chắn sẽ không cho ngươi, dù sao ta chỉ là một ngoại nhân. Mà lại, ngươi một khi bại lộ động cơ, cha ngươi khẳng định sẽ có chỗ đề phòng, đến lúc đó liền càng thêm không cầm được. Vậy ta nên làm cái gì? Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lý Thanh Vân cười rất ôn nhu, Thiên Nhi thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt, để Thần Hỏa Tiên Liên bất chi bất giác biến mất. Bất chi bất giác biến mất. Hạ Thiên Nhi lấy tay gãi đầu cố gắng suy nghĩ, ta đã biết, chuẩn. Đúng vậy a. Thiên Nhi, ngươi thật sự là thông minh, ta cũng không nghĩ tới phương pháp này. Lý Thanh Vân biểu lộ có chút buồn khổ, Thiên Nhi, mặc dù đây là duy nhất cứu ta phương pháp, nhưng là ngươi làm như vậy nhất định sẽ chọc giận ngươi cha sinh khí, đáng ra không? Hạ Thiên Nhi ngữ khí không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể trị hết phu quân, vô luận làm cái gì đều là đáng giá. Thiên Nhi, ngươi đối với ta thật tốt. Phu quân, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trộm nói. Hạ Thiên Nhi quay người liền đi. Chờ chút. Lý Thanh Vân nói, Thiên Nhi, ngươi không có trộm đồ kinh nghiệm, rất dễ dàng sai lầm, ta giúp ngươi đi trộm. Hạ Thiên Nhi hốc mắt phím hồng, phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Giữa ngươi và ta không cần khách khí như thế. Bởi vì cái gọi là vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Đi thôi. Thiên Nhi, vô luận núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, chúng ta cùng nhau tiến về. Tốt. Hạ Thiên Nhi phi thường cảm động, lôi kéo Lý Thanh Vân tay trốn vào hư không. Ngoa tạo. Nhị ca, ta không nghe lầm chứ? Làm sao biến thành đại ca đi giúp Thiên Nhi tẩu tử bận rộn? Không phải Thiên Nhi tẩu tử đang giúp hắn sao? Tam đệ, đem phương pháp nhớ kỹ, về sau nhất định có thể phát huy được tác dụng. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương nằm nhòi trên đồng cỏ nghị luận. Hạ Thiên Nhi cầm một bộ thị vệ quần áo để Lý Thanh Vân thay đổi, sau đó quang minh chính đại tiến nhập Hỏa Thần Cung. "Phu quân, đi ở chỗ này phải cẩn thận một chút, không phải vậy sẽ bị cha ta phát hiện, hắn mặc dù đầu óc không quá linh quang, nhưng là thực lực hay là rất mạnh. Người hái chi lực lượng khẳng định đánh không lại hắn." "Tốt." Thần Hỏa Tiên Liên ngay ở phía trước Hỏa Thần trong động. Hạ Thiên Nhi ở phía trước dẫn đường, bộ dáng có chút lén lút. Rất nhanh liền tới đến Hỏa Thần ngoài động. "Chuyện gì xảy ra? Bình thường đều chỉ có hai người nắm tay, hôm nay làm sao có tám cái? Có chút không tốt đi vào a." Hạ Thiên Nhi nghĩ nghĩ, "Phu quân, nếu không chúng ta ngày mai lại đến. Đêm dài lắm mộng, ta có thể đợi không được." Lý Thanh Vân ở trong lòng tính toán. "Thiên Nhi, không có khả năng dễ nổi giận như vậy, dễ dàng như vậy để cho ngươi đạo tâm bất ổn. Phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Thời thời khắc khắc đều đang vì ta suy nghĩ." "Đó là dĩ nhiên. Thân là nam nhân nên vì mình nữ nhân suy nghĩ. Chỉ là, nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, chúng ta hẳn là làm sao đi vào đâu?" Hạ Thiên Nhi hơi lúng túng một chút. Lý Thanh Vân tới gần Hạ Thiên Nhi lỗ tai. Hạ Thiên Nhi từ Hỏa Thần ngoài động thị vệ bên người đi qua, đem váy kéo cao hơn một chút, muốn gây nên những thị vệ này chú ý, không ngờ những thị vệ này đều là nhìn không chớp mắt, không nhúc nhích. Hạ Thiên Nhi lại đi về đi một vòng, lại đem váy kéo một lần, vẫn là không có phản ứng. Lý Thanh Vân lấy tay sờ lấy cái trán, "Ai, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có." Hạ Thiên Nhi thầm nghĩ trong lòng, tình huống như thế nào? Phu quân nói dạng này bọn hắn liền sẽ nhìn ta, làm sao không thấy đâu? Chỗ nào không làm tốt sao? Hạ Thiên Nhi giận dữ, "Mấy người các ngươi có phải hay không mắt mù? Bản công chúa mặc xinh đẹp như vậy các ngươi thế mà không nhìn. Thị vệ, bình thường không phải xem xét liền muốn mắng chửi người sao? Hôm nay thế nào?" Mấy cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, một mặt một bức. "Ta hỏi các ngươi có phải hay không mù?" Hạ Thiên Nhi lạnh lùng nói, "Hẳn là bản công chúa không đẹp. Công chúa chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, phi thường đẹp." "Đẹp?" Bọn thị vệ bắt đầu tán thưởng đứng lên. Hạ Thiên Nhi sầm mặt lại, "Mấy người các ngươi đồ lưu manh, ngay cả bản công chúa cũng dám nhìn, có phải hay không chán sống? Ta đẹp liên quan quái gì đến các người? Thật sự là gan to bằng trời, ta đánh chết các ngươi." Hạ Thiên Nhi xuất ra một cây lang nha bổng đuổi theo mấy cái thị vệ chạy, sau đó lại cấp tốc chạy về, xuất ra một tấm lệnh bài đem Hỏa Thần hang hốc cửa mở ra. "Phu quân, nhanh lên." Hai người sau khi tiến vào, Hạ Thiên Nhi lại đem cửa động đóng lại. Hỏa Thần trong động giấu càn khôn, bên trong có một đầu sông nham tương, trông rất đẹp mắt, xung quanh trồng rất nhiều hỏa thuộc tính tiên thảo, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, cho người ta một loại bất phàm cảm giác. "Phu quân, nhanh một chút, thần hỏa tiên liên tại tận cùng bên trong nhất." Chương 403, ta hy vọng là, vĩnh viễn chương 403, ta hy vọng là, vĩnh viễn nào. Một đầu kim tiên cảnh kỳ lân đột nhiên nhảy ra ngoài, mắt lộ ra hung quang, sát khí tràn trề. Lý Thanh Vân bị giật mình kêu lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hạ Thiên Nhi ngăn tại Lý Thanh Vân trước người, "Không được vô lễ, đây là phu quân của ta." Kỳ lân cẩn thận quan sát Lý Thanh Vân. "Thần thú đại ca, ngươi tốt, ta là Thiên Nhi phu quân, vừa thành thân không lâu, lần sau đến cấp ngươi mang kẹo mừng." Lý Thanh Vân có chút định mà nói, "Ngươi nhìn thật là uy phong a." Móng vuốt lớn, đầu to, uy phong lẫm liệt, là ta gặp qua nhất bá khí thần thú, lợi hại. "Lợi hại." Kỳ lân gào thét một tiếng đằng sau liền nhảy vào trong nham tương. Hai người lại tiếp tục tiến lên, trong động chỉ có một con đường, uốn lượn khúc chiết, không bao lâu, đi tới một chỗ núi đá hình dạng nơi kỳ lạ, bốn phía có thật nhiều sợi nhỏ chạm nham thạch, từ bốn phía hội tụ đến một chỗ ước chừng có mười mấy bình phương trên đài cao, nham tương dịch hiện ra vầng sáng màu vàng, thông qua dạng sợi nham thạch nhỏ vào trong đài cao, phía trên mọc ra một chút rất giống hoa sen tiên thảo, bất quá chỉ có một đóa nở rộ, phóng thích ra ánh sáng màu đỏ rực, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. "Phu quân, đây chính là thần hỏa tiên liên." "Thiên Nhi, ngươi thật giỏi, nhanh lên rút ra đi." Lý Thanh Vân có chút kích động. "Tốt." Hạ Thiên Nhi bay lên đài cao, tay vừa mới muốn tiếp xúc thần hỏa tiên liên thời điểm, liền nghe đến một cái quát lớn thanh âm. "Thiên Nhi, ngươi đang làm gì?" Hạ Thiên Nhi trong lúc nhất thời không biết làm sao. "Lập tức cho ta xuống tới." Hạ Hạo Viêm ngữ khí nặng mấy phần. Hạ Thiên Nhi đành phải phi thân xuống tới. Hạ Hạo Viêm không vui nói, "Cái này thần hỏa tiên liên chỉ có như thế một gốc, hơn 10 vị trong tộc trưởng lão nhi tử đều tại tranh đoạt, ngươi muốn cầm tới làm cái gì?" "Ta..." Hạ Thiên Nhi không biết trả lời thế nào. Lý Thanh Vân thấy thế, sợ Hạ Thiên Nhi đầu óc không dùng được, đem chính mình bán rẻ, vì vậy nói, "Hỏa Hoàng bệ hạ, công chúa nói nàng nằm mơ, trong mộng có một tiên nhân nói cho hắn biết, an thần hỏa tiên liên có thể trở nên càng đẹp, cho nên nàng mới chạy tới ngắt lấy." Lúc này Lý Thanh Vân mặc vào một thân áo giáp, chỉ lộ ra con mắt, cho nên Hạ Hạo Viêm cũng không có nhận ra. "Hạ Thiên Nhi." Hạ Thiên Nhi một mặt một bức, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hạ Hạo Viêm nhìn xem Lý Thanh Vân, ánh mắt sắc bén, "Ngươi làm sao cũng ở bên trong?" Lý Thanh Vân nói có thuộc hạ bên ngoài tuần tra, bị công chúa cưỡng ép bắt tiến đến, nói là muốn để ta chứng kiến nàng trở nên càng thêm mỹ lệ. "Hạ Thiên Nhi." Hạ Hạo Viêm nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?" Lý Thanh Vân ngữ khí trịnh trọng, "Thiên chân vạn sát, thuộc hạ hao tổn tâm cơ thuyết phục công chúa, nói cho nàng đây chỉ là một mộng mà thôi, không thể coi là thật, nhưng là nàng phi thường cố chấp, khư khư cố chấp, còn cưỡng bách ta cùng hắn cùng một chỗ tiến đến." Hạ Thiên Nhi một mặt chấn kinh, hoàn toàn nghĩ không ra Lý Thanh Vân sẽ nói như vậy, thế mà hãm hại chính mình. Hạ Hạo Viêm nghiêm nghị nói, "Ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ, lần sau còn dám tiến đến, giết chết bất luận tội." Lý Thanh Vân bị xuống thi lễ một cái, "Tạ Hỏa Hoàng bệ hạ, thuộc hạ cáo lui." Sau khi nói xong cho Hạ Thiên Nhi nháy mắt, sau đó vội vàng rời đi. Lý Thanh Vân đi ra Hỏa Thần Cung, cầm quần áo đổi trở về, sau đó lặng lặng chờ đợi Hạ Thiên Nhi. Một lúc lâu sau, Hạ Thiên Nhi khóc chạy ra, trên mặt viết đầy bị khuất. "Phu quân, ngươi tại sao muốn ham hại ta?" Hạ Thiên Nhi nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Lý Thanh Vân mau tới trước an ủi, "Thiên Nhi, ngươi thế nào còn khóc lên?" Hạ Thiên Nhi bị khuất ba ba, "Cha ta mắng ta, mắng có thể hùng, cho tới bây giờ đều không có dạng này mắng qua ta, còn nói ta là đầu óc heo. Hắn cũng quá đáng đi. Thế nào có thể dạng này mắng ngươi đâu?" Thiên Nhi không biết nhiều thông minh, điểm này ta có thể chứng minh, hoàn toàn không có mắng ngươi căn cứ. Hạ Thiên Nhi nước nở nói, "Phu quân, ngươi còn không có nói cho ta biết, vì cái gì bắn ta?" Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, nói, "Thiên Nhi, kỳ thật bắn ngươi, trong lòng ta rất khó chịu, tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống, cho tới giờ khắc này cũng còn không có chậm tới, ngươi có thể minh bạch loại kia bắn người mình thương yêu nhất, loại cảm giác kia có bao nhiêu thống khổ sao?" Hạ Thiên Nhi gật đầu, "Ta có thể minh bạch, tựa như ngươi bắn ta cũng như thế, trong lòng ta liền phi thường khó chịu." Lý Thanh Vân trong mắt xuất hiện một chút nước mắt, "Thiên Nhi, nếu như ta không làm như vậy lời nói, tương lai chúng ta liền không thể ở cùng một chỗ." "Vì cái gì?" Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghĩ đến Lý Thanh Vân khẳng định có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Thanh Vân ngữ khí chân thành, "Thiên Nhi, ngươi muốn a? Ta tại cha ngươi trong lòng chỉ là một ngoại nhân, nhưng là ngươi lại mang theo ta đi dẫm thần hỏa tiên liên chủng tộc này bên trong trí bảo, cha ngươi khẳng định sẽ đối với ta sinh ra rất lớn thành kiến, cho là ta là vì thần hỏa tiên liên mới cùng với ngươi, cho là ta tiếp cận ngươi có không thể cho ai biết mục đích, sau đó sẽ hoài nghi nhân phẩm của ta cùng đối với ngươi yêu. Lời như vậy, hai chúng ta liền không khả năng ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, chính là ta và ngươi cha đều là ngươi yêu nhất người, nếu như chúng ta ở giữa sinh ra xung đột, mặc kệ ai thụ thương, đau lòng nhất người đều là ngươi. Cho nên, ta không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, không thể để cho tâm của ngươi nhận một tia tổn thương. Cho nên ta thông qua loại này nhìn qua rất hèn yếu phương thức, trốn thoát, kỳ thật cũng không phải là bởi vì ta sợ sệt cha ngươi, tương phản, là ta không nguyện ý tổn thương đến ngươi. Ta là một hạng người gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không sợ cường quyền, kiên cường. Bằng vào tuyệt kỹ của ta ái chi lực lượng cũng có thể cùng cha ngươi đại chiến một phen, nhưng là ta không có khả năng làm như vậy, không thể để cho ngươi ở vào lưỡng nan chi địa. Thiên Nhi, nếu như ta hành động này thương tổn tới ngươi, như vậy ta hiện tại xin lỗi ngươi, bất quá, ta vẫn còn muốn nói, ta sở dĩ sẽ làm như vậy đều là bởi vì ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu thêm một kỳ hạn lời nói, ta hy vọng là vĩnh viễn. Hạ Thiên Nhi bổ nhào vào Lý Thanh Vân trong ngực, khóc như mưa, "Phu quân, có lỗi với. Ta hiểu là ngươi, ngươi khắp nơi đều đang vì ta suy nghĩ, mà ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy, không coi nghĩa khí ra gì, đều là lỗi của ta, ta về sau sẽ không bao giờ lại hoài nghi ngươi." Ô ô ô ô, Lý Thanh Vân trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là trấn an xuống. "Phu quân, cha ta hung hăng mắng ta một trận, xem ra ta lấy không được thần hỏa tiên liên." Lý Thanh Vân trong lòng run lên, cái này nhất định phải cầm tới. Làm sao bây giờ đâu? Thế là thở dài một tiếng, "Không có việc gì. Thiên Nhi, ta biết ngươi đã tận lực, trông thấy ngươi vì ta, chịu lớn như vậy bị khuất, ta đã rất cảm động. Chỉ là ta thương thế tốt lên không được nói, chúng ta liền không thể thành thân. Bất quá không quan hệ, Thiên Nhi, tiếp qua 1-2 vạn năm lại sẽ có mới nở rộ thần hỏa tiên liên. Đến lúc đó chúng ta lại cùng đi cầu cha ngươi cho chúng ta, vẫn có một ít hy vọng." Hạ Thiên Nhi hơi nhướng mày, muốn 1-2 vạn năm lâu như vậy mới có thể thành thân sao? Lý Thanh Vân an ủi, "Thiên Nhi, đừng quá mức để ý, 1-2 vạn rất nhanh liền đi qua, 1 vạn năm cũng liền hơn 3 triệu ngày mà thôi. Với ta mà nói, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, cho dù là 100,000 năm, 1 triệu năm ta đều có thể các loại." Hạ Thiên Nhi đình chỉ thúc thích, ánh mắt biến kiên định, "Ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, phu quân, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lại đi trộm." Chương 404, cả đời tình cảm chân thành. Chương 404, cả đời tình cảm chân thành. "Thiên Nhi, đừng đi, mặc dù đây là trị liệu ta phương pháp duy nhất, nhưng là ta vẫn là không muốn để cho ngươi đi làm loại này khó xử sự tình, dù sao, ngươi mới là ta người trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, mặc kệ ta có thể hay không tốt, đều như thế vui vẻ." Hạ Thiên Nhi lôi kéo Lý Thanh Vân tay, hai mắt đẫm lệ, "Phu quân, ngươi không cần lo lắng cho ta, cha ta rất thương ta, sẽ không đem ta thế nào." Lý Thanh Vân giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng, "Ta biết, chân ái không cách nào ngăn cản, ta nếu là lại quên ngươi, ngược lại là đối với chúng ta ở giữa tình nghĩa một loại tiết độc. Chỉ là, Thiên Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Động tác nhất định phải nhanh, không phải vậy coi như ngươi trộm được cũng sẽ bị bắt." Hạ Thiên Nhi một mặt quyết tuyệt, "Ta đã biết, phu quân, ta đi đây." Nói xong từ giữa sân biến mất. Mấy canh giờ sau, minh nguyệt giữa trời, bốn phía tiếng nết đều vang lên. Làm sao còn không trở lại? Lý Thanh Vân có chút lo lắng đi tới đi lui, Thiên Nhi thủy chung vẫn là quá ngu. Có chút không đáng tin cậy, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp khác. "Phu quân, ta trở về." Hạ Thiên Nhi một mặt hưng phấn bay trở về, "Ta rốt cục trộm được." Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, đem Hạ Thiên Nhi ôm vào trong ngực, "Thiên Nhi, ta liền biết ngươi nhất định được. Bởi vì, chỉ có ta mới biết được ngươi đến cỡ nào ưu tú." "Phu quân, trước hay con nói, chúng ta chạy mau, không phải vậy cha ta liền đuổi tới." "Tốt." Lý Thanh Vân liên tục gật đầu, "Chúng ta đi trước tìm bằng hữu tụ hợp." Hạ Thiên Nhi căn cứ Lý Thanh Vân chỉ thị đi tới Triệu Khuynh Thành tiên thuyền phía trên. Khi thấy Triệu Khuynh Thành, Sở Ngưng Dương, Lăng Vũ giao thời điểm, một mặt hoang mang. "Phu quân, các nàng là ai?" Không đợi Lý Thanh Vân nói chuyện, ba nữ liền đoạt trước nói, "Chúng ta là nữ nhân của hắn." "Hạ Thiên Nhi, ít." "Cái gì?" "Phu quân, các nàng là nữ nhân của ngươi." Lý Thanh Vân nói, "Thiên Nhi, ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói." Hai người đi đến thuyền một đầu khác, Lý Thanh Vân nói Thiên Nhi, chuyện này nói đến có chút phức tạp, năm đó ta là một đời thiên chi tiêu tử, đáng tiếc thiên phú của ta quá mức lóa mắt, thậm chí rất nhiều người đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sử dụng các loại âm mưu quỷ kế đem ta biến thành một tên phế nhân. Mắt thấy ta sắp mệnh tang hoàng tuyển, thế nhưng là các nàng ba cái kỳ nữ tử, liều lĩnh xuất thủ cứu ta, còn mang theo ta tìm kiếm khắp nơi liệu thương thánh dược, ta mới có thể sống cho tới hôm nay, sau đó cùng ngươi gặp nhau, ta cả đời tình cảm chân thành. Cho nên ta đối với ngươi là tình cảm, đối với các nàng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Hạ Thiên Nhi vẫn còn có chút không cao hứng, nhưng là, ta vẫn không thể tiếp nhận ngươi có những nữ nhân khác, phu quân, nếu không ngươi đem các nàng bỏ đi. Ta cho bọn hắn một chút bồi thường là được. Gặp Hạ Thiên Nhi nhất thời không tiếp thụ được, Lý Thanh Vân lừa dối nói ta cũng là nghĩ như vậy, chờ ta thương thế tốt về sau liền có năng lực báo đáp các nàng, đến lúc đó ta liền cùng các nàng phân rõ giới hạn, cùng ngươi song túc song tê. Phu quân, ngươi thật tốt. Hạ Thiên Nhi bổ nhào vào Lý Thanh Vân trong ngực. Thiên Nhi, đây là các nàng theo giúp ta cuối cùng một đoạn thời gian, cho nên ngươi đừng lại ăn các nàng giấm, có biết hay không? Phu quân, ngươi yên tâm đi. Hạ Thiên Nhi tràn ngập đồng tình nói ra, các nàng giúp ta chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, cho nên ta vẫn là rất cảm kích các nàng, mà lại ngươi yêu người là ta, ta mới sẽ không ăn các nàng giấm. Thiên Nhi thần ngoan. Lý Thanh Vân mang theo Hạ Thiên Nhi đi trở về, lại lẫn nhau ở giữa giới thiệu một chút. Hạ Thiên Nhi nói mấy người các ngươi thế nào thấy rất quen mặt, cảm giác ở nơi nào gặp qua. Thanh âm cũng có chút quen thuộc, nhất là cái này Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương, cảm giác ở nơi nào gặp qua. Hạ Thiên Nhi bắt đầu cố gắng hồi tưởng. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương biểu hiện có chút xấu hổ. Lý Thanh Vân vội vàng nói, Thiên Nhi, ngươi khẳng định là bởi vì trộm thần hỏa tiên liên, tinh thần quá căng thẳng, cũng bắt đầu sinh ra ảo giác. Hạ Thiên Nhi, có đúng không? Đúng vậy a. Không thể lại dùng não, không phải vậy thương tổn tới thần kinh não, có thể sẽ biến ốc. Nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a. Thiên Nhi, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cứ như vậy nhìn trước mắt tốt đẹp phong quang, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tốt a. Lý Thanh Vân, Khuynh Thành, xuất phát đi hư vô tiên cung tìm Tiểu Tuyết. Tốt. Triệu Khuynh Thành lấy linh lực thôi động tiên thuyền nhanh chóng tiến lên. Hạ Thiên Nhi nghi ngờ nói, phu quân, cái này Tiểu Tuyết lại là người nào? Cũng là đã từng đã giúp nữ nhân của ta, chúng ta cần phải đi tìm nàng cầm cửu âm lệnh cỏ. Hạ Thiên Nhi, ngươi không có thích nàng đi. Lý Thanh Vân tới gần Hạ Thiên Nhi lỗ tai, thấp giọng nói, không có, ta chỉ thích một mình ngươi. Đừng lại hỏi vấn đề này, không phải vậy người khác cho là ngươi đang khoe khoang. Chúng ta phải khiêm tốn, có biết hay không? Hạ Thiên Nhi cao hứng gật đầu, ta đã biết, phu quân. Hạ Hạo Viêm nhìn thấy thần hỏa tiên liên không cánh mà bay, lúc này quá sợ hãi. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Thanh âm kinh thiên động địa, đem hỏa thần động chấn động đến bụi đất tung bay. Hộ động thần thú, cút ra đây cho ta. Kỳ Lân từ trong nhàm tương nhảy ra ngoài, chủ nhân, chuyện gì? Hạ Hạo Viêm cả giận nói, thần hỏa tiên liên làm sao không thấy? Ngươi là thế nào thủ? Kỳ Lân một mặt một bước, trước đó không lâu, công chúa tới qua, có thể là nàng hái đi. Hạ Hạo Viêm trách cứ, ngươi làm sao không ngăn nàng? Kỳ Lân, chủ nhân, ngươi cũng không có để cho ta cản nàng a. Ngoa tạo. Hạ Hạo Viêm nhịn không được lại mắng một câu. Kỳ Lân hai mắt tỏa sáng, chủ nhân, trên vách tường có một ít chữ. Hạ Hạo Viêm quay người nhìn về phía một khối đá lớn, phía trên nổi lơ lửng mấy hàng văn tự. Cha, phu quân ta Lý Thanh Vân bản thân bị trọng thương, cần thần hỏa tiên liên cứu chữa, cho nên ta cầm đi, chờ hắn tốt đằng sau, ta sẽ dẫn hắn trở về cùng ngươi gặp nhau, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần tới tìm ta. Người đáng yêu nữ nhi, Hạ Thiên Nhi. Phía trên còn vẽ lên một cái mặt quỷ. Hạ Hạo Viêm một mặt một bức. Phu quân. Nàng lúc nào có phu quân? Làm sao ta cái gì cũng không biết. Lý Thanh Vân. Sẽ không phải là cái kia tiểu huynh đệ đi. Nghĩ tới. Hắn ngay tại hướng ta muốn thần hỏa tiên liên, khẳng định là hắn. Chỉ là, hắn lúc nào thành Thiên Nhi phu quân? Tên khốn kiếp này, trộm tộc ta trí bảo thần hỏa tiên liên, còn bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta, quá hỗn đản. Lão tử muốn lột da của ngươi ra. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một đầu tiên thuyền, theo tiên thuyền tới gần, thấy rõ người ở phía trên, chính là Kiếm Thần Tông Tăng Hạo Vũ, còn có mấy tên đệ tử khác. Tăng Hạo Vũ cũng là sắc mặt đại hỉ, Lý Thanh Vân, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này người cậu thằng này, lần này ngươi nhất định phải chết, nói liền lấy ra truyền âm phù bắt đầu gọi người. Lý Thanh Vân mỉm cười, các phu nhân, bên trên, giúp ta đánh kẻ lô mãng này một trận. Tốt. Triệu Khuynh Thành, Lăng Vũ Giao, Sở Ngưng Sương, Hạ Thiên Nhi tứ nữ đều xuất hiện. Các loại thuật pháp đầy trời, Tăng Hạo Vũ bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn qua mập mấy chục cân. A a ta Kiếm Thần Tông trưởng lão liền tại phụ cận, các ngươi chạy không thoát. Tăng Hạo Vũ phát ra vô năng gầm thét. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, ngươi Kiếm Thần Tông trưởng lão có gì đặc biệt hơn người sao? Nói thật đi, ta là Hỏa Thần tộc cô gia, muốn tìm lão tử phiền phức, liền đến Hỏa Thần tộc đến. Hỏa Thần tộc cô gia? Tăng Hạo Vũ một mặt kinh ngạc. Hạ Thiên Nhi hai tay chống nạnh, bản tiên nữ chính là Hỏa Thần tộc công chúa, Thanh Vân là phu của ta, có bản lĩnh liền đến tìm ta tra đòi người. Tăng Hạo Vũ, Lý Thanh Vân, đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Tốt. Chúng nữ lại là một trận đánh tới bời, đem mấy người đều bị đánh ngất xỉu, sau đó đám người lại trở lại chính mình trên tiên thuyền tiếp tục đi tới. Trên đường còn gặp tiên phủ muôn người, các nàng vẫn là dùng phương pháp giống nhau tuyển tu vi hơi yếu người, đánh một trận, để bọn hắn có gan đến Hỏa Thần tộc đòi người. Phu quân, ngươi tại sao muốn để cho bọn họ tới Hỏa Thần tộc tìm ngươi đây? Chương 405, kiếm lời máu không lỗ chương 405. Kiếm lời máu không lô. Lý Thanh Vân nói bọn hắn đều là nhất đẳng tiên môn, có không ít cường giả, vạn nhất bị bọn hắn khóa chặt vị trí của chúng ta sẽ rất bị động, cho nên để cha ta giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực, dạng này thuận tiện chúng ta hành động. Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy sùng bái, phu quân, người thật thông minh. Lý Thanh Vân giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo, chỉ là như vậy sẽ cho cha ta mang đến một chút phiền toái. Hạ Thiên Nhi nghe được Lý Thanh Vân nói cha ta, nét mặt tươi cười như hoa, phu quân, không cần lo lắng, cha thực lực cường đại, không có gì đáng ngại. Lăng Vũ Giao, Triệu Khuynh Thành, Sở Ngưng Sương ở một bên cười trộm. Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên Nhi, thực sự nghĩ mãi mà không rõ tuyệt sắc như vậy giai nhân, làm sao lại tốt như vậy lừa dối, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu có lòng tin, muốn tìm một cơ hội, học để mà dùng. Ba ngày sau đó, hoa, các ngươi mau nhìn, nơi này chính là sương mù mưa thành. Ta vẫn là lần đầu tiên tới. Hạ Thiên Nhi rất hưng phấn nói. Trong thành thiết trí kết giới, tiên thuyền không cách nào bay vào, thế là Lý Thanh Vân bọn người liền từ cửa thành đi vào. Triệu Khuynh Thành, Lăng Vũ Giao, Hạ Thiên Nhi, Sở Ngưng Sương vây quanh ở Lý Thanh Vân bên người, Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương theo sát phía sau. Bốn cái tuyệt thế đại mỹ nhân đi trên đường, đưa tới manh động lớn, tất cả nam nhân thấy cảnh này đều là một mặt ngu dại, ánh mắt một mực tại tứ nữ trên thân đảo quanh, nuốt nước miếng thanh âm giống pháo một dạng. Nơi xa một cái nam tử mập mạp, ôm một cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân, sau lưng còn đi theo mười mấy người, đi đường nên ngang, cho người ta một loại rất phách lối cảm giác. Nam tử mập mạp vỗ một cái nữ tử cái mông, vọng thường, ngươi vóc người này thật sự là quá tốt. Trước sau lồi lõm, khuôn mặt cũng không tệ, nếu không cho ta làm tiểu thiếp đi. Biện thiếu, nô gia liền chờ ngươi một câu nói kia, nữ tử đem ngực áp vào nam tử mập mạp trên thân, cùng hắn liếc mắt đưa tình đứng lên. Nam tử mập mạp đột nhiên thấy được Lý Thanh Vân một nhóm, lập tức con mắt to sáng, không ngừng tại chúng nữ trên thân dò xét. Càng xem càng kinh hãi, thật sự là quá đẹp, chân dài, eo nhỏ, ngực lớn, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất cao quý, tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm, hơn nữa còn là bốn cái, khoái hoạt gấp bội. Nam tử mập mạp nước bọt chảy ròng, tưởng tượng nếu như chính mình có thể cùng những nữ nhân này có chút tiếp xúc trên thân thể, vậy liền quá tốt đẹp. Nếu như có thể xâm nhập một chút giao lưu lời nói, vậy liền chết cũng không tiếc. Nhìn lại mình một chút ôm nữ tử, vừa mới còn cảm thấy rất đẹp, bây giờ nhìn lại cùng heo không sai biệt lắm. Chợt một tay lấy nữ tử đẩy ra, mau mau cút, đừng ở chỗ này ngại lao tử mắt. Nữ tử một mặt kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Biện thiếu, ngươi thế nào? Cút ngay chút, đừng lầm lao tử chuyện tốt. Nam tử mập mạp một cước đem nữ tử đá ngã, sau đó trực tiếp hướng Lý Thanh Vân đi đến, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Huynh đệ, không biết mấy vị này mỹ nhân là gì của ngươi? Nam tử mập mạp nghiền ngẫm cười một tiếng. Lý Thanh Vân không muốn phản ứng loại ngu xuẩn này, vì vậy nói, liên quan gì đến ngươi, tránh ra. Nam tử mập mạp ngữ khí đột nhiên lạnh, thứ thời, thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lý Thanh Vân híp híp mắt, chó ngoan không cản đường không bằng chó. Có loại. Giáng mắng lao tử, nam tử mập mạp nghiêm nghị nói, bên trên, đánh tàn phế cho ta cái này không biết tốt xấu tiểu tử túi, nhớ kỹ, đừng đánh chết, chúng ta muốn lấy đức phục người. Nam tử mập mạp sau lưng mười mấy người trong nháy mắt xông ra, hướng phía Lý Thanh Vân công tới. Muốn đánh nhau phải không sao? Hai huynh đệ chúng ta phục bồi. Tống Tiên Dương cùng Mạc Dương đồng thời liền xông ra ngoài. Nghĩ không ra, ngươi hai cái này thủ hạ thực lực cũng không tệ lắm, xem ra nhất định phải bản thiếu gia tự mình xuất thủ. Nam tử mập mạp hướng Lý Thanh Vân phát khởi công kích. Ngươi là thứ gì, cũng nghĩ làm tổn thương ta phu quân? Mập mạp chết bẩm. Muốn chết, không biết sống chết. Triệu Khuynh Thành, Hạ Thiên Nhi, Lăng Vũ Giao, Sở Ngưng Sương tứ nữ đều xuất hiện, trong nháy mắt liền đem nam tử mập mạp đổ nhào trên mặt đất. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, đừng đánh chết, lưu một hơi, đánh cho tàn phế là được, chúng ta muốn lấy được phục người. Biết, phu quân. Phanh phanh phanh. A, các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngay cả ta cũng dám đánh. Nam tử mập mạp cứ việc bị đánh thành đầu heo, nhưng này phần khí thế y nguyên rất mạnh. Lý Thanh Vân, dùng sức đánh cho ta, đánh tới hắn không thể nói chuyện mới thôi. Tốt. Chúng nữ đánh càng thêm khởi bình. Những mỹ nhân này đều tốt hung a, treo lên người đến so với chúng ta nam nhân đều hung ác. Cái này bị đánh người thật giống như là bất diệt thành nhị công tử, Biện Phong Cường. Đây chính là nhất đẳng tiên môn dòng chính công tử, bọn hắn cũng dám đánh, lá gan quá mập. Mấy người này nhìn xem đều rất lạ mặt, hẳn không phải là người địa phương. Thật sự là người không biết không sợ. Vây xem trong đám người thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng nghị luận. Một hồi đằng sau, nam tử mập mạp cùng hắn hơn 10 thủ hạ tất cả đều bị đánh thành đầu heo, con mắt đều sưng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Đánh không sai biệt lắm. Lý Thanh Vân lại nhìn nam tử mập mạp một chút, lần sau muốn trang bước, mang mấy cái có thực lực thủ hạ đi. Ngươi nhìn ngươi làm thành dạng này, quá thảm rồi. Chúng ta đi. Lý Thanh Vân mang theo đám người tiếp tục tiến về hư vô tiên cung. Đợi Lý Thanh Vân sau khi đi, nam tử mập mạp ngựa khí âm tàn, dám trêu chọc ta Biện Phong Cường, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Không bao lâu, Lý Thanh Vân đám người đi tới hư vô tiên cung, lúc này, bên ngoài cửa cung có ba cái nam tử trẻ tuổi đang cùng thủ vệ thị vệ nói chuyện. Còn xin thông báo công chúa một tiếng, chiến môn Ngô Viêm Minh chuyên tới để cầu kiến. Còn có ta, Bất Diệt Thành Biện Vượng Lâm chuyên tới để cầu kiến. Còn có ta, Thánh Thú Tông Đường Chu Liệt chuyên tới để cầu kiến. Lăng Vũ Giao thấp giọng nói, cái này ba cái đều là hư vô giới nhất đẳng tiên môn. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh cũng tới đến hư vô tiên cung trước cửa. Các ngươi là người phương nào? Tới nơi này làm gì? Lý Thanh Vân nói, ta là tới tìm Đông Phương Ánh Tuyết, còn xin thông báo một tiếng. Lớn mật, dám gọi thẳng công chúa danh tự, ngươi là muốn chết hay là ăn cơm tù? Dẫn đầu thị vệ nghiêm nghị nói. Đúng vậy a. Gặp qua ngu xuẩn Biện Phượng Lâm cũng nghĩ chế nhạo Lý Thanh Vân hai câu, đột nhiên gặp được Lý Thanh Vân bên cạnh mấy cái nữ nhân, lập tức con mắt trừng rất lớn, một mặt không thể tin. Không chỉ là hắn, Nô Viêm Minh cùng Đường Chu Liệt cũng là con ngươi phóng đại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thế mà duy nhất một lần thấy được bốn vị mỹ nhân tuyệt thế, đây là cái gì khí vận? Ngoa tạo, thật sự là mở rộng tầm mắt, cảm giác sống trên vạn năm đều không có gặp qua nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế. Giờ khắc này, trong lòng ba người đều dâng lên một cái ý nghĩ, Đông Phương Ánh Tuyết là tiên đế chi nữ, thân phận quá mức cao quý, ba người bọn hắn nhất đẳng tiên môn thánh tử đều là ngưỡng vọng tồn tại, muốn có được nàng lưu ái, khó hơn lên trời. Nhưng là trước mắt mấy nữ tử này liền không giống với lúc trước, bên người ba nam nhân nhìn đều rất phổ thông, nhất là ở giữa cái này, một chút tu vi đều không có, có thể cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, ít nhất nói rõ các nàng cũng không phải cái gì người có thân phận. Mỹ nhân như vậy hẳn là tương đối dễ dàng đắc thủ. Nghĩ tới đây, ba người đồng thời lộ ra thiện ý mỉm cười. Đúng lúc này, vừa mới đi tiện thể nhắn thị vệ đi ra, ba vị thánh tử, công chúa nói, không thấy. Ba người đều là thở dài một cái, chợt khôi phục trong mắt hào quang, dù sao kết quả như vậy thật sự là quá bình thường bất quá, trên cơ bản mỗi lần tới đều là dạng này, chỉ là cái này hư vô giới đệ nhất mỹ nhân, lại thêm không có gì sánh kịp thân phận, chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ điên cuồng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng phải có chút thực lực, không phải vậy chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Bọn hắn đều sợ hãi bị những người khác nhanh chân đến trước, cho nên liền sẽ định kỳ đến đây cầu kiến, vạn nhất ngày nào Đông Phương Ánh Tuyết tâm tình tốt, chịu gặp một lần bọn hắn, coi như không thành sự, cũng có thể mở rộng tầm mắt, tính thế nào cũng là kiếm lời máu không lỗ. Bất quá giờ phút này ba người bọn họ trong lòng đều có những tính toán khác, chính là cầm xuống cái này bốn cái trong nữ nhân một cái hoặc là toàn bộ. Tại hạ, Viện Phượng Lâm, chính là Bất Diệt Thành thiếu chủ, muốn theo bốn vị tiên tử nhận thức một chút, không biết có hay không vinh hạnh này. Tại hạ, Đường Chu Liệt, Thánh Thú Tông thiếu chủ, cũng muốn cùng các vị tiên tử làm quen một chút, còn xin cho chút thể diện. Tại hạ, Nô Viêm Minh, Chiến Môn Thánh Tử, nhìn thấy các vị tiên tử, cảm thấy rất là hợp ý, muốn quen biết một chút, không biết có thể. Chương 406, thật đẹp a, chương 406, thật đẹp a, không có hứng thú, cô này. Hạ Thiên Nhi nói ra. Sở Ngưng Dương, mấy cái vớ va vớ bẩn. Lăng Vũ Giao, xấu xí. Triệu Khuynh Thành, luận tướng mạo, cùng phu quân ta so ra trên lệnh cách xa vạn dặm. Luận khí chất, phu quân ta loại này dáng vẻ lưu manh cảm giác càng làm cho các ngươi theo không kịp. Còn muốn bắt chuyện chúng ta, nằm mơ đi. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới mấy nữ nhân này nói chuyện như vậy không để mặt mũi, hoàn toàn không cho mình lối thoát, chỉ là xem ở đối phương tư sắc tuyệt hảo phân thượng, cũng không dễ làm tức phát tác, để tránh ra vẻ mình không có độ lượng. Cho nên ba người đồng thời đem ánh mắt hội tụ đến Lý Thanh Vân trên thân, bọn hắn cảm giác đây chính là cái đột phá khẩu, chỉ có đem hắn triệt để giẫm tại dưới chân, mới có thể để cho những nữ nhân này biết bọn hắn cường đại, sau đó cam tâm tình nguyện thần phục. Biện Phong Lâm lộ ra nụ cười tự tin, đi vào Lý Thanh Vân trước mặt, mấy vị này tiên tử là gì của ngươi? Lý Thanh Vân thản nhiên nói, các nàng là người thế nào của ta, cùng ngươi có quan hệ? Ta nếu hỏi ngươi, tự nhiên là có quan hệ. Biện Phong Lâm cười cười, nếu như không có quan hệ gì với ngươi lời nói liền tốt nhất, nếu có quan hệ, vậy ngươi nhất định phải cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Ngươi sao có thể cướp ta lời kịch đâu? Đường Chu Liệt nói ra. Nô Viêm Minh mỉm cười, ta cũng là ý tứ như vậy. Biện Phong Lâm sầm mặt lại, hai người các ngươi chẳng lẽ lại cái này cũng muốn cùng ta đoạn? Đường Chu Liệt, có thể không đoạn, ngươi có thể chủ động rời khỏi. Đúng vậy a. Nô Viêm Minh nói ta còn thiếu một ít thiếp, mấy vị này tiên tử ta muốn. Biện Phong Lâm giận dữ, liền ngươi cái kia ba giây nam nhân thật sự cũng có mặt nói loại lời này, ai cho ngươi dũng khí? Nô Viêm Minh mặt đỏ tới mang tai, ngươi thiếu cho lão tử nói hiệu nói vượng, liền ngươi thân thể kia, không uống thuốc đều không thể hoàn thành bước trọng yếu nhất, cũng không cảm thấy ngại chẳng biết xấu hổ hãm hại bản thánh tử. Đường Chu Liệt cười ha ha một tiếng, Biện Minh, Nô Minh, các ngươi hai vị nếu thân thể có bệnh, vậy thì do tiểu đệ đến làm thay, thu mấy vị này tiên tử đi. Các ngươi trở về hảo hảo tu dưỡng thân thể, tương lai có thích hợp lại tìm cũng không muộn, dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất, không cần thiết bởi vì nhất thời vui thích mà đã mất đi khi năng lực của nam nhân. Ba người lâm vào cái vã kịch liệt. Lý Thanh Vân, chúng nữ, tất cả mọi người. Lý Thanh Vân không có để ý cái này ba cái đồ ngốc, hướng phía thị vệ còn nói thêm, đi nói cho nhà ngươi công chúa, liền nói Lý Thanh Vân tìm nàng. Lý Thanh Vân, thị vệ đầu lĩnh biến sắc, lập tức nói ra, ngươi ở chỗ này chờ. Tốt. Biện Phong Lâm, Đường Chu Liệt, Nô Viêm Minh thấy thế, đình chỉ cãi lộn. Biện Phong Lâm trầm trọng nói, chúng ta là nhất đẳng tiên môn đích hệ tử tôn, muốn gặp công chúa đều muôn vàn khó khăn, ngươi thì tính là cái gì? Lại muốn gặp công chúa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đường Chu Liệt cười lạnh một tiếng, ngươi nếu có thể nhìn thấy công chúa, ta dựng ngược đi. Nô Viêm Minh cười ha ha, ngươi có thể gặp công chúa, ta ở ngay trước mặt ngươi ăn cức. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, tốt. Ta còn không có gặp qua chân nhân ăn cức, vừa vặn hôm nay mở mang tầm mắt. Các phu nhân, Tiểu Thiên, Tiểu Dương, chuẩn bị sẵn sàng, xem kịch vui. Là phu quân. Tốt, đại ca. Đám người đáp lại. Các nàng vậy mà đều là nữ nhân của ngươi. Biện Phong Lâm con ngươi phóng đại, một mặt không thể tin. Mặt khác người ở chỗ này cũng là phi thường giật mình, hoàn toàn nghĩ không ra, cái này không có chút nào tu vi nam nhân, tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế nguyện ý đi theo hắn? Chẳng lẽ hiện tại mỹ nhân đã không thích cường giả, ưa thích bao cỏ? Nghe được Lý Thanh Vân nói muốn nhìn ăn cức, Nô Viêm Minh cảm giác mình mặt bị người rút, mà lại là bị một người bình thường rút, trong nháy mắt giận dữ, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không? Bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận thả một cái dám đi ra. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, đem cái mũi bưng bít lấy, ngoạ tảo. Ngươi sẽ không phải biết mình thất bại, dự định sớm bắt đầu ăn. Chúng nữ cũng là nhao nhao lui lại, một mặt xem thường. Mạc Dương, ngoạ tảo. Tốt lôi thôi người, còn thánh tử, ta nhổ vào. Tống Tiên Dương, nhị ca, mấu chốt là hắn cái dám so người còn thối. Đường Chu Liệt cùng Biện Phong Lâm cũng là một mặt ghét bỏ nhìn xem Ngô Viêm Minh, cảm giác mình cấp độ đều bị kẻ lô mãng này kéo xuống. Tiểu tử, ta đập nát cái miệng thối của ngươi. Ngô Viêm Minh đấm ra một quyền, một cái thiêu đốt lên hừng hực chiến ý năm đấm hướng Lý Thanh Vân bay đi, thề phải đem nó đánh giết mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Triệu Khuynh Thành ngăn tại Lý Thanh Vân trước người, vạn hoa thuẫn. Vô số cánh hoa trong nháy mắt hội tụ thành một đạo hình tròn phòng ngự kết giới, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Linh Vận Tiên Cung, Phượng Hoàng Thần Hỏa, Chân Nguyên Linh Hoạt, Lăng Vũ Giao, Hạ Thiên Nhi, Sở Ngưng Sương, ba nữ đồng thời phóng thích thuật pháp công hướng Ngô Viêm Minh. Ngô Viêm Minh là Kim Tiên trung kỳ tu vi, đối mặt ba vị tu vi đều siêu việt đối thủ của mình, trong nháy mắt liền bị đánh trúng, bay ra mấy ngàn thước bên ngoài, chật vật không chịu nổi. Bất thình lình một màn để Biện Phong Lâm cùng Đường Chu Liệt cùng thủ vệ thị vệ đều là trong lòng giật mình. Vực này mỹ nhân tuyệt thế, thực lực vậy mà kinh khủng như thế, chỉ trong nháy mắt liền đem nhất đẳng tông môn thánh tử đánh bại. Thị vệ thủ lĩnh ngữ khí cường ngạnh, không cho phép tại hư vô tiên cung động thủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Thanh Vân nói ngươi cũng nhìn thấy, là cái kia bị đánh bay kẻ lỗ mãng ra tay trước, chúng ta chỉ là bị ép phòng ngự. Thị vệ đầu lĩnh cũng không nói thêm gì nữa. Biện Phong Lâm nói các ngươi xong, các ngươi lại dám đắc tội nhất đẳng tiên môn người. Đường Chu Liệt cũng nói theo, trừ phi có nhất đẳng tiên môn ra mặt bảo đảm các ngươi, nếu không, kết quả của các ngươi khẳng định rất thảm. Lý Thanh Vân không nhịn được nói, nhắm lại các ngươi miệng túi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ta còn muốn nhìn chân nhân ăn cước. Ngươi Biện Phong Lâm cùng Đường Chu Liệt nhất thời nghẹn lời, hiện tại không có trưởng lao ở bên người, không phải mấy nữ nhân này đối thủ, cho nên đè nén nộ khí, các loại phía sau lại chậm chậm tìm bọn hắn tính sổ sách. Ai là Lý Thanh Vân? Một đạo thanh lanh thanh âm nữ tử từ tiên cung bên trong truyền đến. Sau đó, đi ra một cái mặt mày như vẽ, tươi mát thoát tục, làn da trắng nõn như ngọc, dáng người thướt tha, tỷ lệ nữ tử hoàn mỹ. Tại nàng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo một cỗ ngập trời hàn ý, trong đôi mắt đẹp lóe ra hàn mang. Một bộ tuyết sắc trường quần, đồ trang sức giản lược mà cao quý, trong lúc hành động, bày biện ra vừa dài lại thẳng hai chân cùng cực tốt dáng người đường cong, cho người ta một loại tự nhiên mà thành, không có kẽ hở vẻ đẹp. Loại này chân đẹp hiệu lệnh vạn vật vì đó trầm luân, không khí cũng tại lúc này ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Thiên Cơ Châu, kiểm tra đo lường đến nhân vật tin tức. Tính danh: Đông Phương Ánh Tuyết, tuổi tác: 3000 tuổi, thân cao: 173 cm, nhan trị: 998 tuyệt thế thịnh nhan khuynh quốc khuynh thành vô nhân khả cập dáng người: 998 Anna đa tư mị hoặc thường sinh cử thế vô song cảnh giới: Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ thiên phú, SS tuyệt thế thiên tài nắm giữ công pháp, Tiên Linh đại trận vô song tiên pháp nắm giữ độ siêu phàm thời gian pháp tắc, tầng 2 thể chất, thiên âm chi thể chú thích tăng lên cực lớn thủy hệ thuật. Pháp y lực hoa. Biện Phong Lâm, Đường Chu Liệt các loại một đám nam nhân đều phát ra tiếng than thở. Hạ Thiên Nhi hơi nhướng mày, thật đẹp a. Đây là nàng lần thứ nhất từ trên thân người khác cảm nhận được mỹ mạo áp lực. Triệu Khuynh Thành, Lăng Vũ Giao, Sở Ngưng Sương đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Tuyết nhỏ. Lý Thanh Vân không khỏi hô. Đông Phương Ánh Tuyết trần trụi chân ngọc, trôi nổi tại trên hư không, chậm rãi đi hướng Lý Thanh Vân, bộ bộ sinh liên, mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ tạo nên một trận gợn sóng, tóc đen bay múa, trường quần phiêu động, giống như thần nữ. Chương 407, ngươi không nhớ ta sao? Chương 407, ngươi không nhớ ta sao? Một màn này lại một lần nữa để một đám nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả thị vệ cũng nhìn ngây người, bởi vì Đông Phương Ánh Tuyết trời sinh tính thanh lãnh, không thích cùng người nói chuyện, mấy ngàn năm nay cũng không từng đi ra hư vô thiên cung, thậm chí ngay cả mình ở lại cung điện đều hiếm khi rời đi. Cho nên muốn gặp gỡ nàng một mặt phi thường khó khăn, nhưng là gặp qua đằng sau liền sẽ bị mỹ mạo của nàng thật sâu rung động. Ai là Lý Thanh Vân? Đông Phương Ánh Tuyết hỏi lần nữa. Lý Thanh Vân cười tiến lên, "Tiểu Tuyết, ngươi không nhớ ta sao? Ta chính là Lý Thanh Vân." "Ngươi chính là Lý Thanh Vân?" Đông Phương Ánh Tuyết ngữ khí băng lãnh, "Chính là ngươi nói, thiên giới thập đại tiên tử đều là ngươi nữ nhân." "Lý Thanh Vân, Triệu Khuynh Thành, đám người." "A." Biện Phong Lâm lên tiếng kinh hô, "Nguyên lai ngươi chính là cái kia bốn chỗ gieo rắc lời đồn, nói thập đại tiên tử là nữ nhân ngươi cầu bức." Đường Chu Liệt cũng là một mặt chấn kinh, ta còn tưởng rằng người phách lối như vậy sẽ là cái gì như bức tuấn kiệt, nguyên lai là ngươi cái này không có chút nào tu vi phế nhân. Lý Thanh Vân mỉm cười, "Tiểu Tuyết, ngươi trước tới, ta chậm rãi cùng ngươi giải thích." Đông Phương Ánh Tuyết thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh thấu xương, thậm chí để nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống rất nhiều, "Có phải hay không là ngươi nói?" Lý Thanh Vân thấy thế, cảm giác Đông Phương Ánh Tuyết thật rất tức giận, hiện tại nàng còn không có khôi phục ký ức, vạn nhất không cẩn thận làm ra chút gì chuyện điên rồ, liền không xong. Thế là chỉ hướng Tống Thiên Dương, là hắn nói. "Tống Thiên Dương." Mạc Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn không có nói là hắn. Tống Thiên Dương muốn giải thích, không Lý Thanh Vân đi ra, không cần giải thích. "Ta thường thường khuyên bảo ngươi, không có khả năng hủy hoại thanh danh của người khác, ngươi là chết sống không nghe, mặc dù ta biết ý nghĩ của ngươi, cảm thấy ta anh tuấn vô địch, mà Tuyết công chúa mỹ mạo vô song, chúng ta phi thường phù hợp. Nhưng là ngươi cũng không nên tại không có đạt được người khác công nhận tình huống dưới, hồ ngôn loạn ngữ, dạng này sẽ ảnh hưởng người khác danh dự, có hiểu hay không?" Hạ Thiên Nhi phi thường công nhận nhẹ gật đầu. "Tống Thiên Dương, cái này Triệu Khuynh Thành nói lúc này nhận lầm có kịp, Tiểu Thiên, nhanh hướng Tuyết tỷ tỷ nhận lầm, tranh thủ từ nhẹ xử lý." "Tống Thiên Dương, ta Lý Thanh Vân, ngươi còn không mau đi nhận lầm." "Sở Ngưng Sương, đúng vậy a. Biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên, Tuyết tỷ tỷ sẽ mở một mặt lưới." Mạc Dương cũng là một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, "Tam đệ, mau đi đi, nói sớm sớm giải thoát." Tống Thiên Dương không gì sánh được xấu hổ, nói "Tuyết tẩu, Tuyết công chúa." Lý Thanh Vân nói bổ sung, "Tiểu Thiên a, làm sao còn tại luận hô?" Tống Thiên Dương nhíu mắt, cảm giác mình tốt bị quất. Đông Phương Ánh Tuyết ngữ khí lạnh dọa người, ngươi thật sự là không biết sống chết, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhớ kỹ, kiếp sau đừng nói lung tung. Nói xong phóng xuất ra Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ khí tức áp, đem Tống Thiên Dương khóa chặt, sau lưng xuất hiện mấy chục thanh lợi kiếm màu vàng. Đại ca, cứu ta! Tống Thiên Dương lớn tiếng kinh hô. Lý Thanh Vân nói, Tiểu Tuyết, ngươi cái này quá mức. Huynh đệ của ta chỉ là nói bậy hai câu, ngươi lại để cho lấy tính mạng của hắn. Lớn mật. Biện Phong Lâm trách cứ, dám chống đối Tuyết công chúa, phải bị tội gì? Ngươi dám như thế khinh nhẫn Tuyết công chúa, tiểu tử, đầu của ngươi ta bất diệt thành chắc chắn phải có được. Còn có ta chiến môn, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để giải Tuyết công chúa mối hận trong lòng. Đường Chu Liệt cùng Ngô Viêm Minh nhao nhao thả ra ngoan thoại. Đều câm miệng cho lão tử. Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, sau đó nói, Tiểu Tuyết, đủ. Ngươi lại bốc đồng nói, ta cần phải đánh cái mông ngươi. Vây xem đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác cái này Lý Thanh Vân hoàn toàn chính là cái kẻ ngu, ngay cả loại lời này cũng dám nói. Đạp mã, ngươi quá phế lối. Lão tử hiện tại liền muốn lấy tính mạng ngươi. Mắt chó đuôi mù con non, quá cuồng vọng. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như ngươi loại này, ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Biện Phong Lâm, Ngô Viêm Minh, Đường Chu Liệt nhao nhao xuất ra bản mệnh pháp bảo, chuẩn bị đem Lý Thanh Vân đánh giết. Thiên cung thị vệ cũng nhao nhao rút kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Triệu Khuynh Thành, Hạ Thiên Nhi, Lăng Vũ Giao, Sở Ngưng Sương đem Lý Thanh Vân vây vào giữa, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đều thối lui. Đông Phương Ánh Tuyết thanh âm êm dịu, lại mang theo làm cho người không cách nào kháng cự lực uy hiếp, chợt nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngươi cũng muốn chết? Muốn giết ta? Ngươi có thể sao? Lý Thanh Vân nói xong liền đem quần buông xuống đi một chút, đem trên mông ba viên nốt rồi lộ ra, ngươi nhìn đây là cái gì? Một màn này đem vây xem đám người toàn chấn nhất rồi. Dám ngay ở Đông Phương Ánh Tuyết mặt cởi quần, muốn hay không mạnh như vậy? Ngươi còn dám hay không lại tú một chút? Ngươi là ngại mệnh quá dài, muốn sớm một chút đi đầu thai sao? Rất nhiều người đều ở trong lòng dạng này suy đoán. Đông Phương Ánh Tuyết giận tím mặt, ngươi cái này không biết xấu hổ hạ lưu vô lại, muốn chết. Nói xong, sau lưng mấy chục thanh lợi kiếm màu vàng cùng nhau công hướng Lý Thanh Vân. Ngoa tạo. Tiểu Tuyết, ngươi động thủ thật. Có loại, cho lão tử nhớ kỹ, về sau nhìn ta không đem cái mông ngươi mở ra hoa. Phu quân, đừng nói nữa. Lùi ra phía sau. Triệu Khuynh Thành ngăn tại Lý Thanh Vân trước mặt phóng xuất ra Vạn Hoa Thuẫn. Phanh 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 phanh. Một trận kịch liệt va chạm, Vạn Hoa Thuẫn vỡ ra, bất quá cũng ngăn trở Đông Phương Ánh Tuyết một kích này. Tuyết tỷ tỷ, ngươi trước lánh tính một chút. Triệu Khuynh Thành đạo, bớt nói nhảm, hoặc là tránh ra, hoặc là ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Đông Phương Ánh Tuyết trầm giọng nói ra. Biện Phong Lâm, Đường Chu Liệt, Nô Viêm Minh ba người ở một bên cười không ngậm mồm vào được. Lý Thanh Vân vừa chết, những nữ nhân này liền danh hoa vô chủ, đến lúc đó liền có thể tìm cơ hội đưa các nàng thu phục. Ngẫm lại liền vui vẻ. Có ta ở đây, mơ tưởng làm tổn thương ta phu quân. Lăng Vũ Giao lấy ra một tờ phụ lục đứng tại Lý Thanh Vân trước người. Tuyết tỷ tỷ, không nên vọng động, có việc từ từ nói. Hạ Thiên Nhi cùng Sở Ngưng Dương cũng nhao nhao ngăn tại Lý Thanh Vân phía trước. Không có gì đáng nói. Cái này hạ lưu vô lại phải chết. Lý Thanh Vân cả giận nói, Tiểu Tuyết, đầu ngươi có phải hay không bị cửa kẹp? Liên phu quân cũng dám giết. Ngươi không sợ tiến lồng heo sao? Hỗn đản, còn dám miệng ra ôm nôn với ngữ. Đông Phương Ánh Tuyết xuất ra một cái trận bàn, huyễn trận. Trong hư không rơi xuống mấy chục mặt trận kỳ, đem Lý Thanh Vân bọn người khốn tại trong đó, trước mắt kim quang lóe lên, tất cả mọi người lâm vào riêng phần mình khác biệt trong huyễn cảnh. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương bị hai đầu thằn lằn khổng lồ thú truy đuổi. Lăng Vũ Giao cùng bọn ngựa thú chiến đến một đoàn. Sở Ngưng Sương, Triệu Khuynh Thành, Hạ Thiên Nhi cũng tại cùng yêu thú giao chiến. Chúng nữ lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Lý Thanh Vân bị thương tổn, tuy nhiên lại bất lực. Lý Thanh Vân tiến vào một vùng biển mênh mông trong biển rộng. Ngoa tào, Tiểu Tuyết, xem như ngươi lợi hại. Dạng này đối với lão tử. Lúc này, Đông Phương Ánh Tuyết xuất hiện ở trên biển, quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng, tràn đầy thần thánh cảm giác. Sắp chết đến nơi, còn dám nói năng lỗ mãng. Lý Thanh Vân gặp đây là trong huyễn cảnh, không sợ bí mật tiết lộ, vì vậy nói, Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta nói, ta là ngươi một đời trước phu quân, còn dám chiếm ta tiện nghi. Đông Phương Ánh Tuyết ngón tay một chút, một cú cự lực cưỡng ép đem Lý Thanh Vân đầu theo vào trong nước. Lý Thanh Vân liều mạng giãy giụa, lại không hề có tác dụng, cái mông ở trên mặt nước không ngừng lay động. Huyễn cảnh bên ngoài, tất cả mọi người bị Đông Phương Ánh Tuyết thực lực rung động. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, còn nắm giữ cao thâm mặt chắc trận pháp, chân thực chiến lực càng là khó mà phỏng đoán. Trong huyễn cảnh, Lý Thanh Vân uống một chút nước biển đằng sau, Đông Phương Ánh Tuyết lại đem hắn bưng ra, nói, vì cái gì chửi bới ta? Phúc. Lý Thanh Vân nôn mấy ngụm nước biển, Đông Phương Ánh Tuyết, trước kia ngươi cùng ta triển miên bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, đi vào tiên giới liền một chút cũng nhớ không nổi sao? Đã ngươi tư tưởng như vậy ô uế, ta liền để ngươi chết sạch sẽ. Đông Phương Ánh Tuyết lần nữa phóng thích uy áp đem Lý Thanh Vân chìm vào trong nước. Lộc cộc lộc cộc. Trong nước không ngừng toát ra bong bóng. Lý Thanh Vân phản kháng cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng lặng lặng lơ lửng ở trên mặt nước. Chương 408, tự rước lấy nhục. Chương 408, tự rước lấy nhục. Đông Phương Ánh Tuyết nhìn thấy một màn này, trên cổ nữ hoa thạch đột nhiên sáng lên, trong đầu xuất hiện từng bức họa. Mình tại trong ao tắm rửa, Lý Thanh Vân từ trên trời giáng xuống, nằm ngoài trên mặt nước tình cảnh, hai người thành thân tình cảnh, cùng một chỗ hình ảnh chiến đấu, sinh ly tử biệt chẳng cảnh. Chuyện cũ từng màn xuất hiện ở trước mắt. Phu quân. Đông Phương Ánh Tuyết thần sắc khẩn trương, trong nháy mắt đem Lý Thanh Vân lôi ra mặt nước, ôm vào trong ngực. Phu quân, ngươi tỉnh, ta nhớ tới ngươi. Gặp Lý Thanh Vân không có phản ứng, Đông Phương Ánh Tuyết đem bắt mạch, lại cảm thụ một chút nhịp tim, cơ hồ không có nhảy lên. Đông Phương Ánh Tuyết tranh thủ thời gian thi thuật cứu rút. Phu quân, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Có lỗi với, ta không có nhận ra ngươi, ngươi có thể ngàn bạn không thể có sự tỉnh. Lập tức hốc mắt ướt át, giọt giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt không đứt rời rơi vào Lý Thanh Vân trên mặt. Lý Thanh Vân con mắt mở ra một đường nhỏ, liếc trộm một chút, thầm nghĩ trong lòng, dám đánh lao tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đông Phương Ánh Tuyết một bên khóc một bên xem xét Lý Thanh Vân tình huống. Nhịp tim cùng mạch đập đều đã khôi phục, làm sao còn không có tỉnh? Phu quân, phu quân. Đột nhiên Lý Thanh Vân bắt đầu mơ mơ màng màng hô lên, tốt ngươi cái Đông Phương Ánh Tuyết, vô tình vô nghĩa, mưu sát thân phu, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người một ngả. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Lý Thanh Vân nhảy dựng lên, đẩy ra Đông Phương Ánh Tuyết, công chúa điện hạ, tha cho ta đi. Ta đều là nói mỏ, về sau ta không dám, hiện tại ta liền rời đi nơi này, sẽ không bao giờ lại chọc giận ngươi không cao hứng. Đông Phương Ánh Tuyết trong lòng phi thường ấy nấy, phu quân, có lỗi với, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Lý Thanh Vân chắp tay sau lưng, ngươi kém chút đem ta giết, nhẹ nhàng như vậy nói một câu có lỗi với, liền muốn tính toán. Đông Phương Ánh Tuyết có chút giống làm sai sự tình hài tử mở dạng, cục xúc bất an, phu quân, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Lý Thanh Vân bắt đầu cở trách đứng lên, tiểu tuyết, bình thường ngươi cũng là thật thông minh một cô nương, làm sao lần này như thế táo bạo? Ta ngay cả tuyệt chiêu đều dùng, ngươi còn động thủ với ta? Vừa nói vừa đem trên mông cái kia ba viên nốt rồi lộ ra, ngươi xem một chút, như thế mang tính tiêu chí đặc thù ngươi cũng nhận không ra sao? Trong lòng ngươi còn có vi phu sao? Đông Phương Ánh Tuyết ấy nấy nói đương nhiên là có rồi. Có lỗi với phu quân. Lý Thanh Vân sầm mặt lại, nếu như có lỗi với hữu dụng, còn muốn gia pháp làm cái gì? Gia pháp? Đông Phương Ánh Tuyết có chút ngượng bức, phu quân, lúc nào có gia pháp? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tới đây cho ta tiếp nhận trừng phạt. Lý Thanh Vân ngữ khí cường ngạnh. A. Đông Phương Ánh Tuyết chậm rãi đi vào Lý Thanh Vân bên người. Lý Thanh Vân không có linh lực, bây giờ còn đang trong nước trôi nổi, vì vậy nói, ngươi trước thi triển thuật pháp, để cho ta có thể lơ lửng. Tốt. Đông Phương Ánh Tuyết phóng xuất ra một đạo bạch quang đem Lý Thanh Vân bao khỏa. Lý Thanh Vân ngồi xổm ở trong hư không, lấy tay vỗ vỗ đuổi, nằm xuống. Ta nói qua, dám đối với phu quân độc thủ, cái mông ta cho ngươi mở ra hoa. A. Đông Phương Ánh Tuyết một mặt kinh ngạc. Làm sao? Không phục quản giáo? Lý Thanh Vân đạo. Không có. Đông Phương Ánh Tuyết lúc này nằm nhòi Lý Thanh Vân trên thân. Ba ba ba. Về sau còn dám hay không cùng phu quân khoa trương? Không dám. Kỳ thật đánh phi thường nhẹ, cùng sờ không sai biệt lắm. Lý Thanh Vân đánh mấy lần đằng sau lại đem Đông Phương Ánh Tuyết ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Đông Phương Ánh Tuyết cũng ôm chặt lấy Lý Thanh Vân. Phu quân, vì cái gì 3000 năm, ngươi mới đến tìm ta? Nói rất dài dòng, Lý Thanh Vân đem sự tình trải qua đại khái giảng thuật một chút. Đông Phương Ánh Tuyết nước mắt lại một lần nữa tràn mi mà ra. Phu quân, thật sự là quá làm khó ngươi. Chỉ cần có thể cứu các ngươi, điểm ấy khổ tính không được cái gì. Lý Thanh Vân lại nói bất quá, ngươi có phải hay không ban thưởng này một chút vi phu? Đông Phương Ánh Tuyết gật đầu, nói làm sao ban thưởng? Lý Thanh Vân chỉ mặt, hôn một chút. Đông Phương Ánh Tuyết cười cười nên đón tiếp lấy. Một trận ra rời, hương thơm, để Lý Thanh Vân toàn thân run lên. Còn có cái này, cái này, cái này, cái này, đều muốn. Cuối cùng Lý Thanh Vân cũng hôn lên. Sau một lát, phu quân, bây giờ còn chưa được, nơi này mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là nếu như làm loại sự tình này, chúng ta phía ngoài thân thể sẽ có một ít phản ứng, quá cảm thấy khó xử. Lý Thanh Vân đình chỉ thế công, vậy coi như ngươi thiếu ta một lần, phía sau muốn tiếp tế ta, có biết hay không? Đông Phương Ánh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt, ân. Mặc dù hai người tại phàm giới sớm đã là vợ chồng, nhưng là tại tiên giới cái này 3000 năm nay, nàng đều không có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có mật thiết tiếp xúc, ngay cả nói chuyện cũng rất ít, cho nên đột nhiên thân mật như vậy, vẫn còn có chút ngại ngùng. Tốt. Phu quân, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Bất quá thân phận của ngươi là thủ, không có khả năng bại lộ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đợi ta lấy được cửu âm lại cỏ, chúng ta liền đi tìm vật phẩm khác, vì ngươi chưa thương. Tốt. Đông Phương Ánh Tuyết giải trừ huyễn thuật, đám người lại khôi phục thanh tỉnh. Phu quân, ngươi không sao chứ? Phu quân. Chúng nữ đều là trước tiên chạy đến Lý Thanh Vân bên người quan tâm tới hắn tình huống. Lý Thanh Vân lắc đầu, chớ khẩn trương, ta không sao. Thế nào không chết? Biện Phong Lâm, Đường Chu Liệt, Nô Viêm Minh đều là nghi hoặc trùng điệp, vừa mới Đông Phương Ánh Tuyết rõ ràng tức giận phi thường, đã hoàn toàn đem Lý Thanh Vân bọn người khống chế, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Biện Phong Lâm nói, Tuyết công chúa, ngươi vì cái gì không có giết cái này vô sỉ cùng đồ? Đúng vậy a. Nô Viêm Minh cũng phụ hòa nói, Tuyết công chúa, mặc dù ngươi tâm địa thiện lương, không nguyện ý sát sinh, nhưng là người này chửi bới thanh danh của ngươi, không thể không trừ. Nếu như ngươi không muốn tự mình động thủ, tại hạ nguyện ý thay cực khổ. Đường Chu Liệt đạo, các ngươi muốn giết hắn? Đông Phương Ánh Tuyết ngữ khí băng lãnh. Đó là đương nhiên. Ba người cùng kêu lên trả lời. Đông Phương Ánh Tuyết lập tức buộc phát ra Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ khí tức áp, đem ba người ép tới quỳ trên mặt đất thở không nổi. Tuyết công chúa, ngươi đây là ý gì? Đúng vậy a. Tuyết công chúa, ngươi có phải hay không tính sai? Chửi đối ngươi là hắn a. Tuyết công chúa, chuyện không liên quan đến ta a. Biện Phong Lâm bọn người nhao nhao nói ra. Muốn động hắn, các ngươi cũng xứng. Đông Phương Ánh Tuyết nghiêm nghị nói. Triệu Khuynh Thành chư nữ cũng cảm giác ra Đông Phương Ánh Tuyết hẳn là khôi phục ký ức, lúc này trong lòng rung động. Lúc này Lý Thanh Vân đi đến ba người trước mặt, lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười, vừa mới các ngươi không phải nói, Tiểu Tuyết chịu gặp ta, các ngươi liền muốn dựng ngược đi cùng tại chỗ ăn cứ sao? Hiện tại hẳn là thực hiện hứa hẹn đi. Ngươi biết thân phận của chúng ta sao? Đắc tội chúng ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Biện Phong Lâm giận dữ hét. Đường Chu Liệt kinh hô, chúng ta là người không treo chọc nổi tồn tại.
Nô Viêm Minh, khuyên ngươi chuột đuôi nước, không cần trứng gà đụng tảng đá.
Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, Tiểu Thiên, Tiểu Dương, phân chúng ta không có, đồ chơi kia quá bẩn, chúng ta hay là không đùa, cho ta đem bọn hắn ba vị thánh tử phân đánh ra đến.
Tốt.
Đại ca.
Phanh phanh phanh.
Thị vệ đầu lĩnh nói công chúa, ba vị thánh tử đều là ta hư vô giới người có mặt mũi, mà lại phía sau bọn họ thế nhưng là nhất đẳng tiên môn, làm như vậy không tốt à?
Đông Phương Ánh Tuyết ngữ khí thanh lãnh, không ngại.
Thế nhưng là thị vệ đầu lĩnh còn muốn nói chuyện, lại bị Đông Phương Ánh Tuyết đánh gãy, im ngay.
Một hồi đằng sau, ba người đều bị đánh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế.
Tốt, không sai biệt lắm. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, về sau nhìn thấy ta liền trốn xa một chút, ta mới là các ngươi không đắc tội nổi người.
Vừa nói vừa đem trên mông cái kia ba viên nốt rồi lộ ra, các ngươi coi là cái này ba viên nốt rồi là bài trí sao?
Ngây thơ, đây là người được trời chọn tiêu ký, về sau các ngươi trên mông nốt rồi, nếu như so ta nhiều nói lại tới tìm ta báo thù đi.
Không phải vậy sẽ chỉ tự rước lấy đủ.
Đông Phương Ánh Tuyết nói các vị bằng hữu, mời đến điện một lần.
Chương 409, mới quen bằng hữu chương 409, mới quen bằng hữu Lý Thanh Vân mang theo đám người tiến vào hư vô tiên cung.
Một màn này để một đám thị vệ nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống.
Đều rất ngạc nhiên công chúa tại sao phải đối với một cái hủy hoại chính mình danh dự người như vậy tha thứ, nhìn qua còn có một loại rất thân cận cảm giác, mặc dù mặt ngoài cũng không có quá nhiều giao lưu.
Nhưng là, có thể rõ ràng cảm giác được, Đông Phương Ánh Tuyết thời khắc này thái độ cùng đi qua khác nhau rất lớn, biến thân thiết rất nhiều.
Nhìn xem chật vật không chịu nổi Biện Phong Lâm bọn người, thị vệ đầu lĩnh phân phó thủ hạ, nói đem ba vị thánh tử đưa trở về.
Hỏa Thần cung bên ngoài,
Kiếm Thần tông cùng Tiên phủ môn tới hơn 10 vị cường giả.
Thẩm Phiếu Hàn la lớn, "Hỏa Hoàng, đem Lý Thanh Vân giao ra."
Lăng Tùng Bách cũng hô, "Còn có nữ nhi của ta Lăng Vũ giao cũng cùng nhau giao ra."
Hạ Hạo Viêm mang theo một chút tướng lĩnh đi ra, "Các ngươi ở chỗ này giống cái gì?
Ảnh hưởng lão tử đi."
Thẩm Phiếu Hàn nói, "Hỏa Hoàng, chỉ cần ngươi đem Lý Thanh Vân giao cho ta, ta lập tức đi."
Lăng Tùng Bách, "Đem nữ nhi của ta giao ra."
Hạ Hạo Viêm một mặt ngượng ngực, "Các ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì?
Lão tử ở đâu ra người giao cho các ngươi?"
"Chứa được ít."
Thẩm Khiếu Hàn hừ lạnh một tiếng, "Con gái của ngươi chính miệng thừa nhận Lý Thanh Vân tiểu tử thúi kia là phu quân của nàng, ngươi là hắn cha vợ, để cho chúng ta tới tìm ngươi đòi người, làm gì?
Không dám thừa nhận sao?"
"Chính là,
Lý Thanh Vân cùng con gái của ngươi cũng là như thế cùng môn hạ đệ tử của ta nói."
Lăng Tùng Bách nói, "Hạ lão quỷ, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhanh giao người."
Hạ Hạo Viêm có chút im lặng, "Ta giao cái truy,
bọn hắn căn bản không ở nơi này."
"Tốt,
Hạ lão quỷ, ngươi bình thường không biết xấu hổ, khoe khoang tài văn chương coi như xong, chẳng lẽ nói liên tục nói thật dũng khí cũng không có sao?
Thật sự là mất mặt."
Lăng Tùng Bách rêu cợt nói.
"Lăng lão quỷ, con gái của ngươi là tới qua ta chỗ này, còn nói ngươi bây giờ rất ngưỡng mộ ta tài học, ta còn nói có thời gian viết một bài thơ tặng cho ngươi, lại cùng ngươi uống uống rượu, nói chuyện cũ.
Nghĩ không ra, ngươi vẫn là như thế ngu muội, xem ra giữa chúng ta tố dưỡng chênh lệch, dẫn đến chúng ta không còn là một cái cấp độ người."
Hạ Hạo Viêm bùi mùi mai thôi.
Ta nhổ vào.
Lăng Tùng Bách nói, "Ngươi viết những cái kia cũng có thể gọi thơ.
Thật đạp mã không biết xấu hổ.
Ta dùng cái mông nghĩ đều so với ngươi còn mạnh hơn."
Hạ Hạo Viêm cả giận nói, "Lão tử ghét nhất người khác vũ nhục ta thơ, nhanh nói xin lỗi ta."
"Đạo cái dám xin lỗi."
Lăng Tùng Bách ngữ khí tăng thêm, "Một câu, giao hay không giao?"
Hạ Hạo Viêm sầm mặt lại, "Lão tử liền không giao, ngươi có thể kiểu gì?
Coi là lão tử chả lẽ lại sợ ngươi?"
"Tốt,
vậy chúng ta tiện tay dưới đáy xem hư thực."
Lăng Tùng Bách ném ra một tấm bùa chú, lôi bạo thuật.
Trong hư không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vô số thiểm điện tại trong vòng xoáy du tẩu, tiếng sấm cuộn cuộn.
"Hỏi một lần nữa, giao hay không giao?"
Hạ Hạo Viêm nộ khí cấp trên, "Lão tử không giao."
"Vậy cũng đừng trách ta không khách khí."
Lăng Tùng Bách hai tay khoa tay, vòng xoáy màu đen bên trong một đạo kinh khủng thiểm điện bổ về phía Hạ Hạo Viêm.
"Đã nhiều năm như vậy, hay là loại chiêu số này, ngươi cái lao tiểu tử liền không có học một chút trò mới sao?"
Hạ Hạo Viêm tay phải vung lên, thần hỏa thuẫn.
Trong hư không xuất hiện một cái cự đại tâm chắn đem thiểm điện ngăn trở.
"Nói ngươi thật giống như rất mạnh một dạng."
Lăng Tùng Bách phóng xuất ra càng cường đại hơn linh lực, vòng xoáy màu đen bên trong lôi điện như gió táp mưa rào giống như công hướng Hạ Hạo Viêm.
Mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực.
"Ngươi nói đúng, ta đương nhiên rất mạnh."
Hạ Hạo Viêm cũng bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức, thần hỏa trên thuẫn xuất hiện mấy cái phượng hoàng đầu, hướng phía vòng xoáy màu đen phun ra hỏa cầu.
Rầm rầm rầm.
Hai người đấu lực lượng ngang nhau.
Thẩm Khiếu Hàn nói, "Hỏa Hoàng, ngươi nếu là lại không giao ra Lý Thanh Vân, ta cũng không khách khí."
Hạ Hạo Viêm một bên cùng Lăng Tùng Bách đối chiến vừa nói, "Lão tử không ai, làm sao giao?
Không giao đúng không?
Vậy ta liền đánh tới ngươi giao."
Thẩm Khiếu Hàn hai tay qua tay, nhất kiếm phá thiên.
Một thanh mấy trăm trượng cự kiếm màu vàng hướng phía Hạ Hạo Viêm bay nhanh mà đi.
"Lấy một địch hai, lão tử vẫn là phải đem các ngươi đánh phục khí."
Hạ Hạo Viêm tay trái tại trong mi tâm kéo một phát, Phượng Hoàng bảo thuật.
Một đầu Phượng Hoàng hư ảnh bay ra, phóng xuất ra cường đại hỏa diễm cùng cự kiếm giằng co.
Ầm ầm,
tiếng nổ tung, vang tận mây xanh.
Giữa thiên địa, hào quang dị sắc.
Lý Thanh Vân một nhóm người đi vào hư vô tiên cung, đập vào mi mắt là quy mô hùng vĩ khu kiến trúc, khí phái, trang nghiêm, thần thánh, cách cục xảo diệu, trang trí tinh mỹ, xuyên qua chính điện, đi tới một cái thiên điện.
Đây là Đông Phương Ánh Tuyết quanh năm sinh hoạt địa phương, bên trong có vài chục ở giữa lớn nhỏ khác biệt gian phòng, đám người được đưa tới một cái thiên điện, Đông Phương Ánh Tuyết chợt bố trí một đạo ngăn cách ngoại giới kết giới.
Sương muội muội, Thiên Nhi muội muội, Khuynh Thành muội muội, Vũ Giao muội muội. Tuyết tỷ tỷ. Chúng nữ bắt đầu lẫn nhau hàn huyên, chỉ có Hạ Thiên Nhi một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Sau một lát, Hạ Thiên Nhi hỏi, ngươi biết ta?
Đông Phương Ánh Tuyết cười lắc đầu, ta quên, ngươi còn không có khôi phục ký ức, bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ nghĩ tới.
Hạ Thiên Nhi, phu quân, vị này Tuyết tỷ tỷ là có ý gì a?
Vì cái gì ta nghe không hiểu?
Lý Thanh Vân mỉm cười, về sau ngươi liền hiểu.
Hạ Thiên Nhi thấp giọng hỏi, phu quân, ngươi cùng nàng không có việc gì đi?
Ta không muốn cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ ngươi.
Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra, nàng là bằng hữu, ngươi là tình cảm chân thành, không cần luôn hỏi cái này chủng vấn đề, người khác sẽ cảm thấy ngươi là đang khoe khoang, có biết hay không?
Hạ Thiên Nhi hiểu ý cười một tiếng, ta chỉ là xác nhận một chút, hiện tại trong lòng yên tâm nhiều, chủ yếu là cái này Tuyết tỷ tỷ quá đẹp.
Thiên Nhi, tự tin một chút, ngươi cũng giống vậy đẹp.
Lý Thanh Vân đạo.
Hạ Thiên Nhi nhẹ gật đầu, trong nháy mắt tràn đầy tự tin, ân,
ta đã biết.
Phu quân, ngươi ánh mắt thật tốt.
Chúng nữ hàn huyên một phen đằng sau, Đông Phương Ánh Tuyết nói các ngươi tại đây đợi ta, ta đi lấy cửu âm lại cỏ.
Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm xuất hiện, Tuyết Nhi, ngươi có bằng hữu tới rồi sao?
Trong nháy mắt một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong sân, trung niên bộ dáng, khí thế kinh người, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được.
Phu hoàng, ngươi không phải đang bế quan sao?
Đông Phương Ánh Tuyết thần sắc đột nhiên biến đổi.
Cái này là hư vô tiên đế, Đông Phương Ngũ Mặc.
Ông trời ơi!
Tống Thiên Dương khẩn trương đầu lưỡi đảo quanh.
Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí bình tĩnh, Tuyết Nhi, 3000 năm nay, ngươi còn chưa bao giờ dẫn người tới qua ngươi thiên điện, hôm nay tại sao phải dẫn bọn hắn tới đây?
Đông Phương Ánh Tuyết nói những này là ta mới quen bằng hữu,
cảm giác mọi người rất hợp duyên.
Hắn không muốn để cho Lý Thanh Vân thân phận quá sớm bại lộ, đối với hắn như vậy bất lợi, mình bây giờ thân phận tại tiên giới cũng là cao cao tại thượng, phụ thân tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho mình cùng với hắn một chỗ.
Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí đạm mạc, có đúng không?
Đông Phương bà bá, ta là tiên phủ môn Lăng Vũ Giao, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài.
Đông Phương bà bá, ta là Dược Thần Tông Sở Ngưng Dương, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài.
Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu nha đầu a.
Đây là lần thứ nhất gặp, quả nhiên rất xinh đẹp, chắc không được có thể cùng Tuyết Nhi đặt song song tiên giới thập đại mỹ nhân.
Đông Phương Ngũ Mặc vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, Tống Thiên Dương bọn người, các ngươi lại là người nào?
Lý Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không nói ra bản thân thân phận chân thật, hiện tại ngay cả sức tự vệ đều không có, bại lộ càng nhiều liền càng nguy hiểm, vì vậy nói, chúng ta là Lăng cô nương cùng Sở cô nương mời đến biểu diễn tiết mục.
Đông Phương Ngũ Mặc, vậy các ngươi biểu diễn một cái để cho ta nhìn xem.
Lý Thanh Vân khẽ miệng giật một cái, sau đó nhìn về phía Tống Thiên Dương cùng Mặc Dương, hai người các ngươi cùng Khuynh Thành cùng một chỗ khiêu vũ, ta tấu nhạc.
Tống Thiên Dương,
Mặc Dương.
Lý Thanh Vân lấy ra một tờ cổ cầm bắt đầu diễn tấu đứng lên, ngươi chọn lựa lấy gánh Triệu Khuynh Thành trước tiên liền đi theo âm nhạc nhảy dựng lên, dáng múa ưu mỹ, thân thể nhu hòa, trường quân bay múa, đem nữ nhân gợi cảm cùng dáng múa ưu mỹ hòa vào một thể, thể hiện ra siêu cường thị giác thị yến.
Lý Thanh Vân cầm âm huyền đi dạo dương, giai điệu trầm đồng chập trùng, để cho người ta như si như say.
Tống Thiên Dương cùng Mặc Dương thì là một mặt xấu hổ, hoàn toàn sẽ không nhảy a.
Nhưng là loại tình huống này lại không thể không nhảy, thế là đem cái bụng lộ ra, bắt đầu dãy rủa thân thể. Loại múa này đạo bọn hắn tại trong tiểu lâu gặp qua, cho nên trông mèo vẽ hổ vẫn có thể biểu hiện ra một hai.
Đột nhiên, Đông Phương Ngũ Mặc ngón tay một chút, Lý Thanh Vân liền bị hút tới.
Đám người thấy thế nhao nhao xuất thủ ngăn cản, tuy nhiên lại bị một cô áp lực vô hình khống chế, hoàn toàn không cách nào di động.
Chương 410, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chương 410, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thật là khủng khiếp lực các bách.
Triệu Khuynh Thành trong lòng cực kỳ chấn kinh.
Đây chẳng qua là chân thân chiếu ảnh mà thôi.
Cùng bản thể thực lực khác nhau một trời một vực, cho dù dưới loại trạng thái này, một ngón tay liền có thể đem giữa sân đám người chế ngự, có thể thấy được tiên đế thực lực đáng sợ đến cỡ nào.
Đông Phương Ngũ Mặc đem Lý Thanh Vân hút tới trước mặt, ngươi chính là hư hao Tuyết Nhi người tiếng tăm.
Phu hoàng, không nên thương tổn hắn.
Đông Phương Ánh Tuyết ngữ khí vội vàng.
Đông Phương Ngũ Mặc nhìn thấy Đông Phương Ánh Tuyết phản ứng càng thêm giật mình, hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua Đông Phương Ánh Tuyết quan tâm như vậy qua bất luận kẻ nào.
Lý Thanh Vân vội vàng nói, Đông Phương tiền bối, ngươi hiểu lầm, không phải ta nói, hẳn là người bên ngoài lung tung địa đặt, nói xấu ta.
Có phải hay không nói xấu, cha một cái liền biết.
Đông Phương Ngũ Mặc đầu ngón tay phát ra một đạo lục quang, chui vào Lý Thanh Vân mi tâm, đối với nó thức hải tiến hành dò xét.
Chúng nữ tâm tình lo lắng, không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì.
Sau một lát, Đông Phương Ngũ Mặc buông ra Lý Thanh Vân, đám người trói buộc cũng biến mất theo.
Phu quân, ngươi không sao chứ?
Đại ca, ngươi còn tốt chứ?
Đám người nhao nhao vây đến Lý Thanh Vân bên người.
Không có việc gì.
Lý Thanh Vân đáp.
Đông Phương Ngũ Mặc hít sâu một hơi, nguyên lai ngươi chính là 3000 năm trước mở ra tiên lộ người.
Lý Thanh Vân lúc này quỳ xuống, phụ hoàng,
ngươi nói không sai.
Đông Phương Ngũ Mặc nhíu nhíu mày, đừng gọi bậy, nếu không ta cắt đầu lưỡi của ngươi.
Phu hoàng, đã ngươi đã biết thân phận của hắn, còn xin vì ta phu quân chữa thương.
Đông Phương Ánh Tuyết đạo.
Tuyết Nhi, những chuyện kia đã qua,
ngươi bây giờ cùng hắn không phải người của một thế giới.
Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí ôn hòa.
Đông Phương Ánh Tuyết lắc đầu nói, phu hoàng, mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều là phu quân của ta.
Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí uy nghiêm, ngươi cùng hắn không có bất kỳ khả năng gì,
ta vĩnh viễn cũng sẽ không đồng ý. Tương lai của ngươi là muốn đi đến càng rộng lớn hơn thiên địa.
Phu hoàng, phu quân ta thiên phú phi thường cao,
đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế.
Đông Phương Ánh Tuyết phản bác,
không có khả năng.
Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí khẳng định, ở hạ giới thời điểm, hắn sở dĩ tiến bộ thần tốc, là bởi vì thể nội cất giấu một cái thái ớt kim tiên cảnh tiên hồn, hiện tại tiên hồn đã đi, hắn đã không coi ỷ vào, chỉ là một người bình thường mà thôi.
Huống chi, cái kia tiên hồn thiên phú tại tiên giới cũng chỉ có thể tính trung đẳng mà thôi. Coi như không có rời đi, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Mà ngươi, là cao quý ta hư vô tiên cung công chúa, thiên phú, tư sắc, siêu quần bạc thụy. Tuyệt đối không thể cùng như thế người bình thường cùng một chỗ, như thế là tự cam đoạ lạc, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Đông Phương Ngũ Mặc vừa nhìn về phía Sở Ngưng Xương chứ nữ, lắc đầu, mấy người các ngươi nha đầu cũng là, đều là nhất đẳng tiên môn dòng chính con cái, mọi thứ xuất chúng, có tốt đẹp tương lai, cũng đừng bởi vì xúc động nhất thời hoặc là mềm lòng mà hối hận suốt đời. Lý Thanh Vân khẽ miệng giật một cái, Đông Phương tiền bối, không ai mãi mãi hèn. Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí bình thản, ngươi cũng không tính được cái gì thiếu niên, đều hơn 3000 tuổi. Không phải như vậy tính toán đi. Lý Thanh Vân nói ta 3000 năm mới phục sinh, nghiêm chỉnh mà nói ta chỉ sống 21 năm. Đông Phương Ngũ Mặc, ngươi trẻ tuổi, phải có cách cục, nhìn ngươi cái kia tính toán chi ly bộ dáng, chắc chắn sẽ không có tiền đồ. Ta cảm thấy phu quân ta rất lợi hại. Hạ Thiên Nhi nói ra. Đông Phương Ngũ Mặc lắc đầu vừa nhìn về phía Đông Phương Ánh Tuyết, ngươi cùng hắn đã kết thúc, bất quá xem ở hắn cũng coi như đã cứu mức của ngươi, ta có thể cho hắn một chút bồi thường. Phu hoàng, ngươi tại sao có thể dạng này? Đông Phương Ánh Tuyết chất vấn. Hắn không có thực lực, không có bối cảnh, những này chúng ta tạm thời không nói, chỉ nói hắn giết tiên giới nhiều người như vậy, một khi sự tình bại lộ, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ tiên giới công địch. Cùng với hắn một chỗ, chính là cùng mấy trăm cái tiên môn là địch. Liền xem như ta, cũng không thể tùy tiện nhiễm dạng này nhân quả. Thế nhưng là không có cái gì có thể là. Đông Phương Ánh Tuyết còn muốn nói chuyện, lại bị Đông Phương Ngũ Mặc đánh gãy. Lý Thanh Vân, nếu như ngươi thực tình yêu Tuyết Nhi, nên vì nàng muốn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, nàng đi theo ngươi sẽ chỉ chịu khổ. Nếu như ngươi chịu buông nàng ra, ta có thể đem Cửu Âm Lệnh cỏ cho ngươi, lại thêm một chút tài nguyên, để cho ngươi có thể an tâm bế quan 200 năm chi dụng, như thế nào? Nếu không, ngươi cũng đừng trông cậy vào có thể cầm tới Cửu Âm Lệnh cỏ, chỉ có thể cả đời làm một người phế nhân. Lý Thanh Vân trầm mặc một hồi, ta đồng ý. Đông Phương Ánh Tuyết một mặt chấn kinh, phu quân, ngươi Lý Thanh Vân nói tiểu tuyết, Đông Phương tiền bối nói rất đúng, ngươi đi theo hiện tại ta xác thực không phải chuyện gì tốt. Chúng ta hay là quên mất lẫn nhau đi. Phu quân, phu quân, phu quân. Lăng Vũ Giao, Triệu Khuynh Thành, Sở Ngưng Xương đồng thời hô. Lý Thanh Vân dựng lên một thủ thế ra hiệu chúng nữ không cần nói. Phu quân. Đông Phương Ánh Tuyết hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nàng không nghĩ tới Lý Thanh Vân sẽ nói lời như vậy. Đông Phương Ngũ Mặc hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi người này coi như có chút tự mình hiểu lấy, không sai. Nói xong, trên thân bay ra một cái túi càn khôn, rơi xuống Lý Thanh Vân trên tay. Cửu Âm Lệnh cỏ cùng tài nguyên đều ở bên trong. Tạ ơn Đông Phương tiền bối. Lý Thanh Vân chắp tay, vừa nhìn về phía Đông Phương Ánh Tuyết, "Tiểu Tuyết, kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận, ngươi tốt nhất bảo trọng." "Phu quân, ngươi thật muốn cách ta mà đi sao?" Đông Phương Ánh Tuyết khóc mắt đỏ. "Tiểu Tuyết, ta không có lựa chọn." Lý Thanh Vân một mặt quyết tuyệt. "Đông Phương Ánh Tuyết, coi như ngươi là một tên phế nhân ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, "Có lỗi với Tiểu Tuyết, ta không muốn làm một tên phế nhân." "Lý Thanh Vân, ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi càng như thế lợi ta, từ nay về sau, ta Đông Phương Ánh Tuyết cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi cút cho ta." "Tuyết tỷ tỷ, phu quân không phải ý tứ này." Triệu Khuynh Thành giải thích nói. Đông Phương Ánh Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, "Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, đều đi cho ta." "Đông Phương tiền bối, cáo tử." "Tiểu Tuyết, bảo trọng." Lý Thanh Vân sau khi nói xong liền dẫn chúng nữ đi ra đại điện. Đông Phương Ánh Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, "Phu hoàng, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy chia rẽ chúng ta?" "Tuyết Nhi, ngươi về sau sẽ minh bạch vi phụ dụng tâm lương khổ." Đông Phương Ngũ Mặc nói Lý Thanh Vân bất quá là một cái bợ đỡ tiểu nhân mà thôi, căn bản không cần thiết cho hắn thương tâm, tương lai ngươi phu quân sẽ là cái thế cường giả, không phải hắn nhưng so sánh. "Ngươi nói chính là Đường Chu Liệt, Biện Phong Lâm, Nô Viêm Minh cái kia ba tên phế vật sao?" Đông Phương Ánh Tuyết khóc hỏi. "Bọn hắn cũng xứng. Tương lai ngươi phu quân so với các nàng tốt gấp một vạn lần." Đông Phương Ngũ Mặc ngữ khí chăm chú. "Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta cũng nên tiếp tục thăng nộ thời gian pháp tắc." Nói xong, Đông Phương Ngũ Mặc hư ảnh tiêu tán. Hư Vô Tiên Cung 100 dặm bên ngoài trên tiên thuyền. "Phu quân, ngươi tại sao muốn dạng này tổn thương Tuyết tỷ tỷ?" Sở Ngưng Sương hỏi. Lý Thanh Vân lắc đầu, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Triệu Khuynh Thành thở dài nói, "Chỉ có trước dạng này, chờ chưa khỏi phu quân rồi nói sau." "Lăng Vũ Giao, phu quân, chúng ta bây giờ đi Yêu Thần Cung sao?" "Không đợi." Nhìn không khí hội nghị cảnh lại nói. Lý Thanh Vân đi vào cạnh thuyền, nhìn về phía Hư Vô Tiên Cung phương hướng. Chúng nữ cũng cùng đi theo đến cạnh thuyền, nhìn về phía phương xa. Một hồi đằng sau, một thanh âm vang lên, "Phu quân, có thể xuất phát." Chúng nữ đều là một mặt ngộp bức. "Ai?" Chương 411, tài nghệ chọn rể. Chương 411, tài nghệ chọn rể. Đông Phương Ánh Tuyết hiện ra thân hình, trong tay cầm một kiện trong suốt tiên y. "Tuyết tỷ tỷ, ngươi sao lại ra làm gì?" Sở Ngưng Sương mở to hai mắt hỏi. "Vừa đi vừa nói đi." Đông Phương Ánh Tuyết mỉm cười, "Khuynh Thành muội muội, lái thuyền đi Tiên Âm Thành tìm Vũ Khê muội muội." "Tốt." Triệu Khuynh Thành phóng thích linh lực, tiên thuyền bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên. "Tiểu Tuyết, xử lý tốt sao?" Lý Thanh Vân hỏi. "Phu quân, yên tâm đi, ta tại chỗ ở thiết trí trận pháp, bảo lưu lại khí tức, phụ hoàng còn tại bế quan bên trong, hẳn là có thể tạm thời che giấu hắn." "Tuyết tỷ tỷ, vì cái gì vừa mới chúng ta không có phát hiện ngươi?" Sở Ngưng Sương có chút không hiểu. Đông Phương Ánh Tuyết mỉm cười, đem trong tay trong suốt tiên y cầm tới trước mặt mọi người, nói, "Cái này gọi Hư Vô Tiên Y, là một kiện thượng phẩm tiên bảo, có thể ẩn nấp thân thể cùng khí tức, liền xem như đại la kim tiên đều khó mà phát giác, ta chính là lợi dụng món bảo vật này chạy đến." "Quá lợi hại." Sở Ngưng Sương lấy tay sờ lên, thật sự là bảo bối tốt. Lăng Vũ Giao nói Tuyết tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta không phải đi trước yêu thần cung, mà là đi tìm Vũ Khê muội muội? Hai ngày trước trong lúc vô tình nghe được thị nữ nói chuyện tiếm, Diệu Âm các gần đây ngay tại tổ chức tài nghệ đại hội, rộng mời thiên hạ tài tử tiến về, mở ra sở trường, tài năng xuất chúng người sẽ thành Diệu Âm các cô gia. Cái gì? Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Vũ Khê cái này muốn tài nghệ chọn rể? Đông Phương Ánh Tuyết nói ta cũng không rõ lắm, chỉ là trong lúc lơ đãng nghe được đôi câu vài lời, bởi vì lúc đó ta không có khôi phục ký ức, cũng không nhớ rõ Vũ Khê muội muội, cho nên liền không có hỏi. Lý Thanh Vân nói Quynh Thành, tốc độ lại nhanh chút. Phu quân, đã là nhanh nhất. Hạ Thiên Nhi một mặt mở bức, phu quân, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Tuyết tỷ tỷ làm sao lại cùng đi ra? Nàng tới làm gì? Còn có các ngươi lại vì cái gì muốn đi tìm Khương Vũ Khê? Nàng chọn rể cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra, Thiên Nhi, ngươi vấn đề quá nhiều, ta đều hồ đồ rồi. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, các nàng là bằng hữu của ta, ngươi là của ta tình cảm chân thành là được rồi. Hạ Thiên Nhi, thế nhưng là Lý Thanh Vân, Thiên Nhi, nhiều khi người đều sẽ bị mặt ngoài hiện tượng chỗ che đậy, cho nên lúc này, ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ mới có thể phát hiện bản chất của sự vật. Phu quân, ngươi cái này nói chính là có ý tứ gì a? Ngươi yêu ta sao? Yêu. Hạ Thiên Nhi trả lời rất thẳng thắn. Ta cũng yêu ngươi. Lý Thanh Vân nói nếu giữa chúng ta đều yêu đối phương, vậy ngươi còn có cái gì có thể lo nghĩ đây này? Hạ Thiên Nhi nghĩ nghĩ, phu quân, ngươi nói rất có lý. Bất quá, bên cạnh ngươi nữ nhân làm sao càng ngày càng nhiều. Đông Phương Ánh Tuyết thần thức truyền âm Triệu Khuynh Thành, Khuynh Thành muội muội, Thiên Nhi đây là thế nào? Còn không có khôi phục ký ức, kẻ lô mãng một cái, không cần để ý nàng. A. Đông Phương Ánh Tuyết đi đến Hạ Thiên Nhi trước mặt, vừa cười vừa nói, Thiên Nhi muội muội, không nên nghĩ nhiều như vậy, phu quân chỉ thích một mình ngươi, chúng ta chỉ là buổi tiếp hắn đi tìm dược vật mà thôi. Hạ Thiên Nhi, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì đều muốn gọi ta phu quân vì phu quân đâu? Đông Phương Ánh Tuyết mỉm cười, chúng ta mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Lý Thanh Vân nhũ danh liền gọi phu quân, cho nên chúng ta đều gọi hắn phu quân. Hạ Thiên Nhi một mặt ngượng ngực, thế nhưng là, ngươi tại ngươi phụ hoàng trước mặt, nói cái gì kiếp trước kiếp này hắn đều là ngươi phu quân, còn có ngươi phụ hoàng để hắn rời đi ngươi lại là cái gì ý tứ? Đông Phương Ánh Tuyết, phụ hoàng ta chính là ghét bỏ hắn không có thân phận, không nguyện ý để cho ta cùng hắn kết giao, cho nên chúng ta kêu phu quân cùng ngươi kêu phu quân không phải một cái ý tứ. Đúng vậy a. Thiên Nhi muội muội. Triệu Khuynh Thành cũng nói, chúng ta kêu phu quân là bằng hữu ý tứ, ngươi kêu phu quân là có thể cùng một chỗ ngủ nam nhân, không giống với. Hạ Thiên Nhi nghe được cùng một chỗ ngủ, mặt lập tức liền đỏ lên, các ngươi nói bậy, ta mới không cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Triệu Khuynh Thành nói đã ngươi không muốn ngủ lời nói, chỉ có ta cùng phu quân ngủ. Không được. Hạ Thiên Nhi nói ta muốn cùng hắn ngủ. Chúng nữ thấy thế đều là vui vẻ ra mặt. Hỏa thần tộc bên trong, Hạ Hạo Viêm cùng Lăng Tùng Bách, Thẩm Khiếu Hàn đánh mấy canh giờ, đều chịu chút thương. Hạ Hạo Viêm răng cửa mất rồi hai viên, Lăng Tùng Bách bị đánh thành đầu heo, Thẩm Khiếu Hàn bị đốt đen kịt. Hạ Hạo Viêm nghiêm nghị nói, hai người các ngươi lão quỷ chết tiệt nào đủ chưa? Hạ lão quỷ, đem nữ nhi của ta giao ra. Không phải vậy lao tử không để yên cho ngươi. Lăng Tùng Bách bộ dáng rất hung. Vẫn là câu nói kia, đem Lý Thanh Vân giao ra ta liền đi. Thẩm Khiếu Hàn nói ra. Lao tử đều nói rồi một vạn lần, hắn căn bản không ở nơi này, ta giao cái truy. Hạ Hạo Viêm cả giận nói, lao tử nữ nhi cũng bị tên vương bắt đạn này lừa gạt chạy, ngay cả trong tộc chí bảo thần hòa tiên liên cũng bị hắn trộm, lao tử cũng đang tìm hắn. Chuyện này là thật. Lăng Tùng Bách hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Lao tử hiện tại còn sức đầu mẹ chán, không biết làm sao hướng trong tộc trưởng lão bàn giao. Hạ Hạo Viêm lấy tay sờ lấy cái trán, cảm giác có chút bực bội. Ngươi thật không có gạt chúng ta? Thẩm Khiếu Hàn hỏi. Hạ Hạo Viêm triển khai tư thế, không tin, chúng ta đánh tiếp. Đúng lúc này, ba tên đệ tử đồng thời từ đằng xa bay tới, phân biệt hướng Hạ Hạo Viêm, Lăng Tùng Bách, Thẩm Khiếu Hàn ba người bẩm báo, bất quá nội dung đại thể nhất trí, đều là nói Lý Thanh Vân tại hư vô tiền cung xuất hiện. Hạ Hạo Viêm nói hai người các ngươi lão bất tử đều nghe rõ ràng đi. Lăng Tùng Bách có chút xấu hổ, Hạ huynh, ngươi cũng vậy, Lý Thanh Vân không ở đây ngươi nơi này, làm sao không nói sớm một chút? Lão tử một mực tại nói hắn không có tại ta chỗ này, hai người các ngươi nhất định phải lão tử giao người, hiện tại hoàn thành ta không phải. Hạ huynh, chuyện này mặc dù chúng ta có địa phương bất thường, nhưng là, nếu không phải lệnh thiên kim chính miệng nói tới, chúng ta cũng không trở thành như vậy xúc động, nếu hiện tại hiểu lầm giải trừ, vậy ta liền cáo tử, nói xong Thẩm Khiếu Hàn mang người rời đi. Hạ lão quỷ, ta đi. Lăng Tùng Bách cũng mang người rời đi. Hạ Hạo Viêm lúc đầu cũng rất tức giận, chỉ là nghĩ chuyện này nguyên nhân gây ra cùng nữ nhi của mình có quan hệ, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đợi đám người rời đi về sau, Hạ Hạo Viêm sờ lên rơi xuống răng cửa, Lý Thanh Vân, cái tên vương bắt đảng ngươi, dám hãm hại lão tử, cho lão tử trở lấy. Thiên Nhi, ngươi giúp ta nhìn xem lỗ hai ta chuyện gì xảy ra. Cảm giác có chút nóng lên. Hạ Thiên Nhi nhìn kỹ một chút, phu quân, không có cái gì, chỉ là nhìn qua có một ít đỏ. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, xem ra, hẳn là có người ở sau lưng nói xấu ta. Triệu Khuynh Thành nói ta cảm giác có người theo chúng ta. Cái này dễ xử lý. Đông Phương Ánh Tuyết xuất ra hư vô tiên y liễu, hướng trong hư không quăng ra, đem chọn chiếc thuyền bao khỏa trong đó, ở bên ngoài người xem ra, thuyền hư không tiêu thất. Đúng lúc này, mấy đầu tiên thuyền bay ra, người ở phía trên nhao nhao nói ra. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên không thấy? Hai ngày sau, phu quân đến. Triệu Khuynh Thành nói ra. Lý Thanh Vân ngáp một cái, từ trên ghế đứng dậy, các phu nhân, theo ta vào thành. Hạ Thiên Nhi, phu quân,
ngươi gọi thế nào các nàng phu nhân? Nhũ danh của các nàng liền gọi phu nhân, cùng phu nhân của ngươi không giống với. Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra. Không đợi Hạ Thiên Nhi phản ứng, Lý Thanh Vân còn nói thêm, Thiên Nhi, mau nhìn, trên tường thành có một cái cầm cổ cầm nam tử pho tượng. Hạ Thiên Nhi nhìn sang, đúng vậy a, không biết người kia là ai. Đông Phương Ánh Tuyết nói hẳn là Thanh Huyền Tiên Đế Lữ Tử Khanh, theo phụ hoàng ta lời nói, hắn âm chi phát tác, trong tiên giới không ai bằng. Các ngươi đều đem mạng che mặt đeo lên đi, không phải vậy quá dễ thấy, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Lý Thanh Vân đề nghị. Là phu quân. Chương 412, ta cũng có tài nghệ. Chương 412, ta cũng có tài nghệ. Lý Thanh Vân một đoàn người tiến vào Tiên Âm Thành bên trong, mặc dù chúng nữ đều mang theo mạng che mặt, thế nhưng là cái kia tuyệt mỹ dáng người hay là không khỏi làm người khác chú ý, rất nhiều ánh mắt ý nguyên hội tụ đến trên người các nàng, còn có một số gan lớn hán tử thỉnh thoảng tiến lên bắt chuyện, bất quá đều bị Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương ngăn cản. Lý Thanh Vân hỏi ven đường một cái bán bánh ngọt nam tử, tài nghệ giải thi đấu vị trí cụ thể, sau đó mua một chút mức quả, vừa ăn xong không lâu đã đến. Đây là một chỗ đường phố phồn hoa, ở giữa xây dựng một cái rất lớn sân khấu, là các lộ tài tử biểu hiện ra tài nghệ chi dụ. Giờ này khắc này, nơi này đã dò người chen chúc, trong đó để xem chúng chiếm đa số, đến hàng vạn mà tính, sân khấu chung quanh có một cái khu vực chuyên vì giải thi đấu tuyển thủ chuẩn bị, mấy ngàn vị tuyển thủ ngay tại ma quyền sát trường, chuẩn bị thi thố tài năng, tốt ôm mỹ nhân về. Trước võ đài mới có một chỗ lầu cát, phía trên ngồi hai cái nữ tử trẻ tuổi, trên mặt mang theo mạng che mặt, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái nhìn qua tuổi tác hơi lớn nữ tử. Phu quân, Vũ Khê muội muội hẳn là ngay tại trên lầu cát. Đông Phương Ánh Tuyết nói ngươi dự định tại sao cùng Vũ Khê muội muội nhận nhau? Lý Thanh Vân mỉm cười, ta cũng là có tài nghệ người. Triệu Khuynh Thành nói phu quân, ngươi ở đây nhiều lắm, ngươi hay là đừng ở chỗ này khoe khoang trên cái mông ngươi cái kia bà viên nốt rồi đi. Sở Ngưng Sương phụ hòa nói, đúng vậy a. Phu quân, ta muốn chút mặt được không? Lý Thanh Vân tức giận nói, ta nói là ta đi đạn cổ cầm, các ngươi có thể hay không đừng nghĩ lung tung. Chúng nữ lại là phốc thử cười một tiếng. Thấy không, trên lầu các kia nữ tử che mặt chính là Diệu Âm các thánh nữ Khương Vũ Khê cùng tỷ tỷ của hắn Khương Vũ Ngộng, đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nhất là thánh nữ Khương Vũ Khê, tức thì bị ca tụng là tiên giới một trong thập đại mỹ nhân, dung mạo tuyệt thế, kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi gặp qua chân dung? Không có. Ta nghe nói. Ngoa tạo. Chưa thấy qua ngươi nói cái rắm. Ta là chưa thấy qua, nhưng là người khác gặp qua à, bằng không cái này tiên giới thập đại mỹ nhân tên tuổi làm sao tới? Lý Thanh Vân phía trước hai tên nam tử nghị luận. Đúng lúc này, một cái giữa lông mày dài quá một viên nốt rồi duyên nữ tử trẻ tuổi bay người lên này, cử chỉ hào phóng, trên mặt dáng tươi cười. Hôm nay vòng thứ 2 tài nghệ giải thi đấu chính thức bắt đầu, xin mời tổ thứ nhất tài tử lên đài biểu diễn. Một trận dòng người phun trào, hơn mấy chục người lên lôi đài, bắt đầu riêng phần mình biểu hiện ra tuyệt kỹ. Bởi vì có tiên pháp tác dụng, bọn hắn phát ra thanh âm cũng sẽ không lẫn nhau quá nhiều, chỉ cần ngươi xem ai biểu diễn, cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn. Không phải đâu, làm sao có người xào rau? Vậy cũng là tài nghệ. Còn có cái này ngực nát tảng đá lớn là có ý gì? Đây không phải bên đường tạp kỹ sao? Cũng có thể tính tài nghệ. Ngoa tạo. Còn có một cái gấp giấy thuyền. Các ngươi nhìn, nơi đó còn có một cái tại ôm ống sắt khiêu vũ. Dưới đài người xem cảm xúc kích động, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt cười tựa như hoa. Trên lầu cát, Vũ Khê muội muội, ta thật sự là hâm mộ ngươi, có thể gả cho Thanh Huyền Tiên Cung đại hoàng tử, Lữ Tử Bá. Vũ Mộc Tạ, ngươi thích hắn nói, đại khái có thể gả cho hắn a. Ta tự nhiên là muốn gả, thế nhưng là hắn không thích ta có biện pháp nào? Khương Vũ Khê nói ta coi như tại tài nghệ này trên giải thi đấu tùy tiện chọn một cũng sẽ không gả cho hắn. Khương Vũ Ngộng cười cười, ý nghĩ của ngươi thật đúng là kỳ quái. Một cái ngay cả mình trung thân đại sự đều không thể làm chủ người, gả cho ai cũng không có gì khác nhau. Khương Vũ Khê trong ánh mắt hiện ra một vòng đau thương. Ngoa tạo. Lý Thanh Vân lắc đầu liên tục. Phu quân, thế nào? Hạ Thiên Nhi hỏi. Lý Thanh Vân chỉ hướng cái kia làm đồ ăn đại đồ hắn con, gia hỏa này dầu thả quá nhiều, quả ớt lại không thả đủ, thực thịt cũng có chút giả, kỹ thuật này cũng không cảm thấy ngại đi ra tú, thật sự là mất mặt. Đang yên đang lành thịt ba chỉ bị ngu xuẩn này trà đạp. Phu quân, ngươi thật giỏi. Quan sát tốt cẩn thận. Còn có cái kia ngực nát tảng đá lớn, các ngươi mau nhìn, đều bị đánh miệng phun máu tươi, tảng đá còn không có nát. Ông trời ơi, đều là chút nhân tài. Hạ Thiên Nhi một mặt hưng phấn, những người này đều tốt ngu xuẩn a, hay là phu quân tốt. Lý Thanh Vân công nhận nhẹ gật đầu, không nhìn không biết, xem xét giật mình, các loại vớ va vớ vẩn đều tới. Nhìn xem trên đài các loại hiếm thấy biểu diễn, dưới đài người xem cười không ngậm mồm vào được. Bất quá, cũng không phải toàn lốc, cũng có một chút khiêu vũ. Vẽ tranh tài tử biểu hiện biết tròn biết méo. Một vòng này biểu diễn kết thúc, chỉ có 2-3 cái có thể tham gia vòng tiếp theo tranh tài, còn lại đều bị đào thải. Sau đó mấy cái nam tử đi đến sân khấu, trong tay đều cầm tỳ bà, phục sức tạo hình kỳ lạ mà khoa trương, đầu tóc rối bời mà nóng nảy. Mấy người không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu biểu diễn, tỳ bà văng lên, bắt đầu hát lên ca, mưa vẫn rơi không khí hiện trường bị triệt để nhóm lửa, đều lắc lắc người, đi theo tiết tấu vô tay. Hoa, rất đẹp a. Thật không hổ là Tiên Âm Thành mỹ nam tử ca vũ đoàn, thật sự là quá đặc sắc. Được rồi, gió tạo hình thật đẹp nam nhân. Hiếu động nghe tiếng thì bà. Mỹ nam tử ca vũ đoàn. Mỹ nam tử ca vũ đoàn dưới đài đã điên cuồng, nhao nhao kinh hô, có vài nữ nhân thậm chí đem miệng há so hà mã miệng còn lớn hơn, hai cánh tay nắm lấy mặt điên cuồng thét lên, đem chung quanh một chút nam nhân lỗ tai đều rung ra máu tươi. Ngay tại hiện trường không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, lĩnh sướng nam tử từ trong túi móc ra mấy tấm thêu lên hoa mẫu đơn khăn lụa, giống to. có muốn hay không muốn?
Muốn.
Muốn dưới đài nữ nhân gần như nổi điên một dạng kêu sợ hãi. Ai cướp được chính là của người đó, lĩnh đội nam tử lớn tiếng nói, sau đó đem khăn lụa ném ra ngoài. Chỉ một thoáng, dưới đài nữ nhân vì khăn lụa, thậm chí ra tay đánh nhau, không ít nữ nhân đều bị xé rách quần áo, ném ra ngoài, nhất là mấy cái mấy trăm cân nữ hán tử, gọi là một cái mấy liệt, một quyền một cái, đánh bay xa mấy chục mét, mà lại không có bất kỳ cái gì tu vi, đơn thuần nhục thân chi lực, đem trong sân nam nhân đều dọa đến quá sức. Biểu diễn kết thúc về sau, mỹ nam tử ca vũ đoàn tại dưới vạn chúng chú mục chậm rãi đi xuống sân khấu. Khương Vũ ngậm cười cười, Vũ Khê muội muội, cảm thấy bọn hắn như thế nào? Loẹt loẹt. Khương Vũ Khê ngữ khí phi thường bình tĩnh. Phu quân, bọn hắn hát thật tốt. Hạ Thiên Nhi nói ra. Cái này cũng gọi tốt. Lý Thanh Vân một mặt kinh ngạc, vi phu để cho ngươi biết cái gì mới gọi tốt. Phu quân, ngươi cũng có tài nghệ. Hạ Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đó là đương nhiên. Lý Thanh Vân nói các phu nhân, đưa ta đi lên, nhớ kỹ, càng đẹp trai càng tốt.
Biết.
Phu quân. Chúng nữ cùng một chỗ phóng thích thuật pháp. Lý Thanh Vân phi thân lên, tư thế đẹp trai, khí chất bất phàm, trong tay còn cầm một cái cây quạt, vừa hướng người xem thiện ý mỉm cười một bên ở trước ngực nhẹ phiến. Trong hư không bay xuống vô số cánh hoa, nương theo lấy Lý Thanh Vân tuấn tiếu dung mạo, để hắn anh tuấn tối đại hóa hiện ra ở trước mặt mọi người, thật sự là mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Lý Thanh Vân chậm rãi hạ xuống trên võ đài, ung dung tự tin, cử chỉ hào phóng, rất có thế gia công tử khí độ. Rất đẹp. Đơn thuần tướng mạo, ta cảm thấy hắn sánh bằng nam tử đoàn ca múa đẹp trai hơn. Một chút nữ nhân lại bắt đầu nghĩ thầm hoa si. Khương Vũ Khê không khỏi trong lòng khẽ giật mình, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ có một loại cảm giác rất đặc biệt lóe lên trong đầu. Đợi cánh hoa toàn bộ rơi xuống, Lý Thanh Vân móc ra túi càn khôn, bắt đầu tìm lên cổ cầm. Chuyện gì xảy ra? Ta đàn đâu? Ngoa tào, ngoa tào, nồi sắt, quần cộc, ca yếm, xuân cung đổ đầy đất ném loạn. Mẹ nó, ta cổ cầm đâu? Lúc này dưới đài truyền đến trận trận thổn thức âm thanh, nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Đông Phương Ánh Tuyết, Triệu Khuynh Thành chư nữ đều có chút đỏ bừng mặt, còn tốt mang theo mạng che mặt, không phải vậy sẽ càng thêm xấu hổ. Phu quân, tiếp được. Triệu Khuynh Thành có chút nhìn không được, liền ném đi một tấm trên cổ cầm đi. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Lý Thanh Vân từ trong túi càn khôn móc ra cổ cầm, còn không có cao hứng một giây đồng hồ, một thanh cổ cầm bay tới. Ngoa tạo. Lý Thanh Vân trong tay chính ôm chính mình cổ cầm, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phanh. Cổ cầm trực tiếp nện ở trên mặt, đem Lý Thanh Vân máu mũi đánh ra. Triệu Khuynh Thành có chút lúng túng trốn đến Đông Phương Ánh Tuyết sau lưng. Ha ha ha. Dưới đại cười vang. Lý Thanh Vân vốn định mắng Triệu Khuynh Thành hai câu, chỉ là nghĩ mình bây giờ tụ tập vô số ánh mắt, vẫn là phải bảo trì lại phong độ nhẹ nhàng hình tượng, cưỡng ép nhìn xuống. Chỉ là hiện tại hắn cái mũi bị đánh đỏ lên, nhìn qua liền sẽ để người không nhịn được cười, bất kể thế nào trang lánh khóc đều không làm nên chuyện gì. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, đem cổ cầm bày ra tại trên một cái bàn, bắt đầu đàn đấu. Khi ly biệt mở chương 413, vô thanh thắng hữu thanh chương 413, vô thanh thắng hữu thanh cầm âm vang lên, giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt cái này chảy máu mũi nam tử hấp dẫn. Chỉ gặp hắn thần sắc chuyên chú, tuấn lãng bất phàm, ngón tay hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc nhẹ hoặc nặng, cầm âm liên tục, huyền chuyển du dương, nhất là nội tâm tình cảm biểu đạt, chân thành tha thiết mà khắc sâu, thật có thể nói là rung động đến tâm can, cảm động lòng người. Tiểu động vật cũng giống như nghe hiểu trong tiếng đàn tình cảm, một chút con kiến cùng con rắn nhao nhao từ trong huyệt động bò lên đi ra, hết sức chăm chú lắng nghe, tình đến nồng lúc còn chảy ra từng hàng nhiệt lệ, thậm chí ngay cả hoàng linh điểu cũng ở trên tảng cây rên rỉ, hoài niệm lấy đã từng một đêm phong lưu tình lang. Người chung quanh đều là hai mắt đẫm lệ. Ai chưa từng có khắc cốt minh tâm yêu? Ai chưa từng có oanh oanh liệt liệt tình? Quá nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân chưa từng tiến tới cùng nhau, nguyên bản đều đã quên đi những cái kia phủ đuổi đã lâu ký ức, thế nhưng là, nghe được Lý Thanh Vân cầm âm thời khắc lại một lần nữa bị tỉnh lại. Đầu đầu, ta rất muốn nắm tay của ngươi, cùng đi với ngươi trộm khoai lang. A Hoàng, ta muốn ăn ngươi tự mình làm đao tất diện. Vừa tài, ta tình cảm chân thành, ngươi đến cùng đi nơi nào? Chúng ta kiếp này chẳng lẽ liền thật là có duyên không phân sao? Tiểu Bạch, trước kia ta quá mức để ý thế tục thành kiến, bởi vì ngươi thành hơn 10 lần thân mà cự tuyệt ngươi, hiện tại ta thật hối hận, tình yêu không nên so đo những này, nếu như có thể làm lại, coi như ngươi thành 100 lần thân thì như thế nào? Ta đại hắc nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân sinh, ân ân ái ái, không rời không bỏ. Dưới đài vô số nam nữ lao hấu đều khóc lên. Hạ Thiên Nhi một mặt hoa si, phu quân thật tuyệt a. Triệu Khuynh Thành, Lang Vũ Giao, Đông Vương Ánh Tuyết, Sở Ngưng Sương cũng nhao nhao nhớ lại phạm giới thời gian. Giờ phút này Thẩm Mộng Nhu cũng vừa lúc trong đám người, từ khi phụ thân nàng đi hỏa thần tộc thời điểm, nàng cũng chạy ra, một đường truy tìm Lý Thanh Vân tung tích, thế nhưng là tại hư vô tiên giới mất dấu, phía sau lại nghĩ tới Tiên Âm Thành ngay tại tổ chức tài nghệ đại hội, mà Lý Thanh Vân lại là hướng phương hướng này đi, cho nên nàng liền ôm thử một lần ý nghĩ đến nơi này. Khi nàng nhìn thấy Lý Thanh Vân thời điểm, trong lòng không gì sánh được xoắn xuýt, muốn cùng hắn gặp nhau vừa hận hắn không chuyên, cho nên liền đứng xa xa nhìn hắn, cho tới giờ khắc này, nghe được Lý Thanh Vân cầm âm, trước ngực nàng nữ hoa thạch phát ra ánh sáng, chuyện cũ từng màn xuất hiện trong đầu. Thời khắc này Thẩm Mộng Nhu hai mắt đẫm lệ, trong lòng không gì sánh được hưng phấn, trong miệng thì thầm, "Phu quân." Trên lầu các Khương Vũ Khê cũng cùng Thẩm Mộng Nhu không khác nhau chút nào. Lý Thanh Vân sử dụng Cửu Thiên Huyền Âm đàn đấu, chỉ pháp này chính là nàng tại phàm giới thời điểm tu luyện duy nhất công pháp, chợt trước ngực nữ hoa thạch sáng lên, phàm giới từng ly từng tí không ngừng mà hiện hiện. Thời khắc này Hạ Thiên Nhi cũng trở về nhớ lại phàm giới sự tình. Một khúc cuối cùng, Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, trong sân người xem còn đắm chìm tại trong tiếng đàn không cách nào tự kiềm chế. Lý Thanh Vân nhớ tới vừa mới kia cái gì mỹ nam tử ca vũ đoàn biểu diễn xong đằng sau còn cho người xem tặng quà, vừa vặn trên mặt đất có thật nhiều cái hiếm, quần cộc. Lý Thanh Vân lúc này nhặt lên, hướng phía trong đám người bốn chỗ ném loạn. Gặp nhau tức là duyên phận, các bằng hữu, nho nhỏ tâm ý, không cần phải khách khí. Sau một lát, những này cái hiếm cùng quần cộc bọc tại một chút đầu người bên trên. A! Từng đợt kinh hô phá vỡ trong sân yên tĩnh. Mẹ nó! Lão hủ thợ nhỏ khổ đọc sách thánh hiền, hôm nay bị cái hiếm này khăn đoan, gọi ta như thế nào có mặt gặp người? Trong sạch của ta hủy. Ngoa tạo! Quần cộc này hay là xuyên qua, a. Ha ha ha, lão tạo, trên đầu ngươi bộ cái quần cộc vẫn rất đẹp mắt. Cỏ. Lão tử hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, một thế anh minh một khi tang. Những cái kia bị ám khí gây thương tích người cảm xúc đều có chút mất khống chế. Đúng lúc này, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đồng thời bay người lên đài. Phu quân, phu quân. Hai nữ đồng thời xông vào Lý Thanh Vân ôm ấp. Hệ thống, kiểm tra đo lường đến nhân vật tin tức tính danh, Khương Vũ Khê tuổi tác, 3000 tuổi thân cao, 172 cm nhan trị, 995 tuyệt thế thịnh nhan vô nhân khả cập dáng người. 995 mị hoặc thường sinh cử thế vô song cảnh giới, kim tiên sơ kỳ thiên phú, SS tuyệt thế thiên tài nắm giữ công pháp, thất thải tiên âm cao cấp tiên pháp nắm giữ độ siêu phàm thể chất, tiên linh chi thể chú thích linh lực số lượng là phổ thông thể chất gấp 10 lần Lý Thanh Vân một mặt. Ngộ bức, Tiểu Nhu, Vũ Khê. Ba người thật chặt ôm vào cùng một chỗ, cũng không nói gì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Triệu Khuynh Thành thi triển thuật pháp, đầy trời cánh hoa bay tán loạn, nhìn qua lãng mạn mà ấm áp. Dưới đài người xem tất cả đều chấn kinh. Diệu Âm các thánh nữ Khương Vũ Khê cùng một cái khác không biết tên tiên tử chủ động gọi cái này đạn cổ cầm nam tử phu quân. Đó là cái tình huống gì? Khương Vũ Mộng cũng bay người lên này, Vũ Khê muội muội, ngươi đây là có chuyện gì? Khương Vũ Khê nói cho cha, ta muốn theo phu quân mà đi, tạm thời không trở lại. Cái gì? Khương Vũ Mộng một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin vào thái của mình, Khương Vũ Khê lại để cho cùng nam nhân này đi. Thế nhưng là nam tử trước mắt này hoàn toàn chưa từng gặp qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Vũ Mộng đã chết lặng, chính mình cái này từ trước đến nay tâm như chỉ thủy muội muội, làm sao đột nhiên giống biến thành người khác giống như? Vung ra Vũ Khê, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ gặp một cái khí thế hung hăng nam tử từ đằng xa đi tới. Mọi người dưới đài nhìn thấy hắn đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại, chủ động nhường ra một con đường đến. Lý Thanh Vân, ta để cho ngươi buông ra Vũ Khê, nam tử ngữ khí tăng thêm mấy phần. Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Lý Thanh Vân hỏi lại. Ta là ai? Vấn đề ngu xuẩn như vậy ngươi thế mà hỏi lối ra, nam tử khinh thường lắc đầu, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Khương Vũ Khê vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, hắn là Thanh Huyền Tiên Cung đại hoàng tử Lữ Tử Bá. Lợi hại hay không? Lý Thanh Vân hỏi. Khương Vũ Khê, nghe nói hắn 8000 năm trước đã đột phá Thái Ức Kim Tiên cảnh, cảnh giới bây giờ không được biết. Gặp Lý Thanh Vân không nhìn mình, Lữ Tử Bá lúc này giận dữ, tay của ngươi từ bỏ sao? Sau khi nói xong, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, đem giữa sân đám người chấn lui lại mấy mét. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộc Nhu chợt ngăn tại Lý Thanh Vân trước người phóng thích hộ thể cương khí, mặc dù triệt tiêu khí tức, nhưng lại lộ vẻ phi thường cố hết sức. Nguyên bản Lữ Tử Bá không muốn thương tổn đến Khương Vũ Khê, chỉ là thả ra hai tầng linh lực, nhưng là thấy đến nàng phấn đấu bên mình ngăn tại Lý Thanh Vân trước người, lập tức nổi trận lôi đình, trong nháy mắt tăng cường khí tức. Hai nữ mạng che mặt cũng bị đánh bay, lộ ra khuynh thành tuyệt thế dung mạo. Thật đẹp. Giữa sân lập tức xuất hiện vô số tiếng than thở. Đông Phương Ánh Tuyết, Triệu Khuynh Thành, Sở Ngưng Sương, Lăng Vũ Giao, Hạ Thiên Nhi thấy thế, đồng thời hướng Lữ Tử Bá phát động công kích. Lữ Tử Bá liếc mắt quét qua, nhẹ nhàng nói ra, băng lăng chùy. Sau lưng lập tức xuất hiện rất nhiều bén nhọn khối băng, hướng phía chúng nữ bay nhanh mà ra, tốc độ vô cùng kinh người, uy lực cũng cực kỳ cường đại, chúng nữ đều là trong lòng giật mình, cảm giác phi thường khó giải quyết. Tránh ra. Đông Phương Ánh Tuyết hô lên một tiếng, sau đó hai tay khoa tay, thời gian phát tác chậm lại tốc độ. Băng truy tốc độ tại thời khắc này biến chậm rất nhiều, chúng nữ cũng thừa dịp lúc rảnh rỗi này, đi tới Lý Thanh Vân bên người. Ngươi là ai? Làm sao lại thời gian phát tắc? Lữ Tử Bá hỏi. Ta là Hư Vô Tiên Cung Đông Phương Ánh Tuyết. Cái gì? Nàng chính là Hư Vô Tiên Đế hòn ngọc quý trên tay. Không phải là giả chứ? Dưới đài một mảnh xôn xao. Lữ Tử Bá cười cười, ta ngược lại muốn xem ngươi là thật là giả. Nói xong phóng xuất ra vô cùng kinh khủng khí tức, đem chúng nữ mạng che mặt toàn bộ đánh bay. Hoa, thật đẹp. Cái này làm sao lại nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế? Con mắt của ta bỏ ra, ta không biết nên xem ai. Ta thật thống khổ. Đây rốt cuộc là tài nghệ đại hội hay là tuyển mỹ đại hội a? Hôm nay có thể làm cho ta gặp được nhiều như vậy mỹ nhân, lão phu đời này không tiếc vậy. Chương 414, lung tung định giá chương 414, lung tung định giá dưới đài một đám nam tử kích tình mênh mông nói trong lòng cảm thán. Lữ Tử Bá cũng là một mặt chấn kinh, bảy cái mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ, đều đẹp làm cho người thần hồn điên đảo, để cho người ta nhìn hoa mắt. Nơi đây không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước. Lý Thanh Vân nói ra. Là. Phu quân. Chúng nữ cùng kêu lên đáp lại. Các vị tiên tử, thật vất vả đến một chuyến Thanh Huyền giới, chớ vội đi a. Lữ Tử Bá khẽ cười nói. Chúng nữ không có để ý hắn, mang theo Lý Thanh Vân bước vào hư không. Lữ Tử Bá đi theo, có thể đi, đem Khương Vũ Khê lưu lại. Lý Thanh Vân mắng, làm ngươi nằm mơ ba ngày đi. Muốn chết. Lữ Tử Bá gặp Lý Thanh Vân bị chúng nữ vây quanh, trong lòng cực kỳ ghen ghét, lúc này tay phải vung lên, mấy chục cái băng truy hướng Lý Thanh Vân bay nhanh mà đi, như muốn chém giết. Triệu Khuynh Thành tay phải vung lên, phóng xuất ra Vạn Hoa Thuẫn tiến hành ngăn cản. Phanh. Vạn Hoa Thuẫn chỉ ngăn trở một lát liền bị đánh nát. Lăng Vũ Giao ném ra một tấm đũa chú, linh vận tiên cung. Cự hình bóng người bắn ra một tiễn cùng băng truy đụng vào nhau,
sinh ra một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, Lăng Vũ Giao tại cường đại trùng kích phía dưới, đông cảm giác khí huyết không khoái, thân hình lắc lư mấy lần. Thực lực của hắn rất mạnh, mọi người coi chừng. Đông Phương Ánh Tuyết đạo: "Triệu Khuynh Thành nói Tuyết tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Lý Thanh Vân quát: "Ngu xuẩn, ngươi làm gì một mực đuổi lão tử? Lão tử trêu chọc ngươi." Lữ Tử Bá cả giận nói: "Ngươi mang đi Vũ Khê chính là đối địch với ta, thức thời buông nàng xuống, không phải vậy ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn." "Ta thả mẹ nó." Lý Thanh Vân mắng: "Nếu không phải hiện tại tu vi mất hết, thật muốn đánh chết tên Vương Bát đàn này. Đã ngươi muốn cùng ta đoạt nữ nhân, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Lữ Tử Bá hai tay khoa tay, băng chi lao lùng. Trong hư không rơi ra tuyết lớn, phía trước xuất hiện một bức to lớn tường băng. "Theo sát ta." Đông Phương Ánh Tuyết hô một tiếng, liền dẫn đám người bay lên trên. Đột nhiên đỉnh đầu cũng xuất hiện một khối tường băng, cùng một thời gian, những phương hướng khác cũng xuất hiện tường băng, đối với Lý Thanh Vân bọn người tạo thành vây kín chi thế. "Bọn tỉ muội, các ngươi đồng thời đối với hắn thi triển công kích." Đông Phương Ánh Tuyết đạo: "Tốt." Tinh thần kiên quyết. Phượng Hoàng Thần Hỏa, Vạn Hoa Quý Nhất, Chân Nguyên Linh Hỏa, Linh Vận Tiên Cung, Tiên Linh Chi Âm, thời gian pháp tắc, giảm tốc độ. Lữ Tử Bá tại Đông Phương Ánh Tuyết thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, tốc độ chậm rất nhiều, ngay lúc này các loại thuật pháp cũng cùng một chỗ công tới. Mặc dù chúng nữ thực lực phải kém hơn một chút, nhưng là các loại cao cấp tiên pháp hợp lực, uy lực cũng không thể khinh thường. Chúng chi Đông Phương Ánh Tuyết thời gian pháp tắc để hắn trong khoảng thời gian ngắn hành động tốc độ đại giảm, căn bản là không có cách tránh né hoặc là phản kích. Thử Kim Trung, một cái chung lớn màu tím đem Lữ Tử Bá bao ở trong đó, mặc cho công kích như thế nào mãnh liệt đều không núc ních tí nào. "Lữ Tử Bá, ngươi cho lão tử trở lấy, lần sau gặp mặt, ta muốn đánh đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Lý Thanh Vân la lớn. Đợi hào quang tán đi, Lý Thanh Vân một đoàn người đã hoàn toàn biến mất. Lữ Tử Bá lúc này lấy thần thức tham tra. Chuyện gì xảy ra? Khí tức hoàn toàn biến mất. Lữ Tử Bá nghiến răng nghiến lợi, dám cướp ta nữ nhân, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiên thuyền phía trên, Đông Phương Ánh Tuyết nói có hư vô tiên ý liề bảo hộ, chúng ta xem như an toàn. Phu quân. Hạ Thiên Nhi đầu nhập Lý Thanh Vân ôm ấp, ta nhớ tới sự tình trước kia. Lý Thanh Vân vuốt ve Hạ Thiên Nhi tóc, thật sự là quá tốt. Chúng nữ bắt đầu lẫn nhau hàn huyên. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương tức thời đi tới một bên thưởng thức phong cảnh. Vũ Khê, cái kia Lữ Tử Bá là tình huống gì? Lý Thanh Vân hỏi. Cha ta muốn đem ta gả với hắn, mà ta không nguyện ý, chỉ bất quá y nguyên không cách nào cải biến cha ta quyết định, cho nên hắn cho là ta là người của hắn. Hạ Thiên Nhi có chút hiếu kỳ, Vũ Khê tỷ, vậy cái này tài nghệ chọn rể là tình huống gì? Khương Vũ Khê cười cười, đây thật ra là phụ thân ta vì ta tỷ, Khương Vũ Mộng an bài chọn rể tỷ thí, ta chỉ là cùng đi theo xem náo như thôi. Thì ra là thế. Hạ Thiên Nhi nhẹ gật đầu. Ngươi như thế vừa đi, có thể hay không đối với ngươi tông môn sinh ra ảnh hưởng? Đông Phương Ánh Tuyết hỏi. Khương Vũ Khê cười khổ nói, cha ta chỉ coi trọng lợi ích, ta như thế vừa đi, hắn khẳng định sẽ đem tỷ ta Khương Vũ Mộng gả cho Lữ Tử Bá, bất quá ta tỷ ngược lại là hy vọng dạng này, cho nên ta rời đi với hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt. Chầm chậm, ngươi đây. Thẩm Mộng Nhu nói ta đương nhiên là theo chân ngươi. Lý Thanh Vân mỉm cười, tốt. Sở Ngưng Sương, còn kém cuối cùng hai kiện vật phẩm liền có thể luyện chế cựu chuyển tiên đan, nhất định phải mau một chút nắm bắt tới tay, sau đó tìm địa phương an toàn để phu quân khôi phục tu vi. Đúng vậy a. Trạm tiếp theo, Yêu Thần Cung. Đông Phương Ánh Tuyết đạo. Tốt. Triệu Khuynh Thành khống chế tiên thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Chúng nữ nhiều năm không thấy, đều có rất nhiều lời nói, lẫn nhau hỏi đến các loại vấn đề, Lý Thanh Vân thì là ở một bên lặng lặng nhìn các nàng, cảm thụ được loại này ấm áp mà náo nhiệt tình cảnh. Bất chi bất giác, đi qua ba ngày, cuối cùng đã tới Yêu Thần Cung, thế nhưng là tình huống có chút cổ quái, Yêu Thần Cung ngoài có rất nhiều yêu binh yêu tướng trấn giữ, Đông Phương Ánh Tuyết mở ra thần thức điều tra, phát hiện cửa thành gián Lý Thanh Vân một đoàn người chân dung. Phu quân, không tốt, ngươi đã thành tiên giới đối tượng truy nã. Đông Phương Ánh Tuyết nói ra. Lý Thanh Vân khẽ giật mình, không phải đâu, ta cũng không làm cái gì chuyện xấu a. Thế nào hoàn thành đối tượng truy nã? Sở Ngưng Sương nói phu quân, trên chân dung truy nã viết nguyên do, nói ngươi bắt cóc chúng ta, còn treo giải thưởng 10000 mai thượng phẩm tiên linh thạch bắt ngươi. Lý Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra vi phu giá trị không thấp. Đại ca, giá tiền của ngươi là thấp nhất. Tống Thiên Dương nói mặt khác tẩu tử là 500000 mai thượng phẩm tiên linh thạch. Ngoa tạo. Lý Thanh Vân có chút bất mãn, bằng cái gì lao tử mới giá trị 10000? Quá vũ nhục người đi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mạc Dương hỏi. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, hai người các ngươi nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem Tử Nguyệt lừa gạt đi ra. Không được a. Đại ca. Tống Thiên Dương nói chúng ta cũng bị truy nã, là của ngươi đồng bọn. Các ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Lý Thanh Vân một mặt hiếu kỳ. Tống Thiên Dương nói không có nhiều, liền 100000 mà thôi. Phúc. Lý Thanh Vân kém chút thổ huyết, ngoa tạo, vì sao các ngươi so ta còn đáng tiền? Cái này đạp mã là ai ban bố treo giải thưởng, quá vô nghĩa đi. Hoàn toàn là lung tung định giá, không tôn trọng quy luật thị trường. Ta làm sao có thể mới giá trị chút tiền đấy? Phu quân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hẳn là nghĩ một chút biện pháp, làm như thế nào vào thành. Thẩm Mộng Nhu đạo. Bằng không dịch dung đi vào. Biện pháp này không làm được. Đông Phương Ánh Tuyết nói các ngươi xem bọn hắn thủ thành yêu tướng trong tay, cầm yêu vương kính, vô luận dịch dung như thế nào cũng sẽ hiện ra diện mục thật sự. Vậy làm thế nào? Lý Thanh Vân hỏi. Đông Phương Ánh Tuyết thở dài một tiếng, ta tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp.
Đúng lúc này, một đạo thần thức quét tới, Đông Phương Ánh Tuyết tranh thủ thời gian thả ra hư vô tiên ý để đem mọi người bao vây lại, không cần nói, có người tới gần. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử bay tới, thần sắc nghiêm túc, trong tay còn cầm một cái pháp khí, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Lý Thanh Vân cùng chúng nữ tất cả giật mình. Tiên nhiên tỷ tỷ. Chương 415, đẹp hóa thân chương 415, đẹp hóa thân Thác Bà Tiên Nhiên giống như có chỗ phát giác, ngừng lại, bắt đầu ước lượng xung quanh. Lý Thanh Vân từ tiên thuyền bên trong đi ra ngoài, Tiên Nhiên. Thác Bà Tiên Nhiên nhìn thấy Lý Thanh Vân thời điểm, trong mắt hiện ra thần thái, phu quân. Thiên Cực Châu, kiểm tra đo lường đến nhân vật tin tức tính danh, Thác Bà Tiên Nhiên tuổi tác, 3000 tuổi thân cao, 176cm nhan trị, 998 tuyệt thế thịnh nhan khuynh quốc khuynh thành vô nhân khả cập dáng người, 998 Ana đa tư mị hoặc thường sinh cử thế vô song cảnh giới, Thái Ức Kim Tiên Trung kỳ thiên phú. SSS khoáng cổ thước kim nắm giữ công pháp ma thần quyết vô song ma công, nắm giữ độ siêu phàm thiên ma cựu biến sơ cấp thượng cổ bí thuật độ thuần thuộc siêu phàm thể chất ma thần chi thể chú thích tăng lên cực lớn lôi hệ thuật pháp uy lực cùng kháng tính. Lý Thanh Vân một mặt chấn kinh, Tiên Nhiên, ngươi nhớ kỹ ta. Thác Bà Tiên Nhiên bổ nhào vào Lý Thanh Vân trong ngực, phu quân, ta 100 năm trước liền khôi phục ký ức, những năm này ta tìm ngươi rất nhiều lần, thế nhưng là điều tra không được bất cứ tin tức gì của ngươi, ta thật lo lắng cho sẽ không còn được gặp lại ngươi, thẳng đến gần nhất mấy ngày ta mới nghe được tin tức của ngươi, cho nên liền ngựa không ngừng vó đi ra ngoài tìm ngươi. Thác Bà Tiên Nhiên khóc nước mắt như mưa, trong những năm này, nàng một mực lo lắng Lý Thanh Vân đã chết, nhớ tới đã từng chung đụng thời gian liền sẽ lấy nước mắt rửa mặt, cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Ánh Tuyết thấy thế, rút về hư vô tiên ý Tiên Nhiên tỷ tỷ. Tiên Nhiên tỷ tỷ. Chúng nữ cao hứng bừng bừng bỏ ra. Tuyết muội muội, Nhu muội muội, Sương muội muội, Thiên Nhi muội muội, Vũ Khê muội muội, Khuynh Thành muội muội, Lăng Cô Nương, các ngươi đều khôi phục ký ức sao? Đúng vậy a. Ân. Chúng nữ nhao nhao cùng Thác Bà Tiên Nhiên ôm nhau. Tốt, chính sự quan trọng. Thác Bà Tiên Nhiên nói phu quân, hiện tại toàn bộ tiên giới đều đang tìm ngươi, nhất định phải tìm địa phương an toàn trốn trước. Sở Ngưng Sương thở dài một hơi, Tiên Nhiên tỷ tỷ, bây giờ còn chưa được, phu quân tu vi mất hết, muốn trị liệu thương thế của hắn, còn cần yêu thần chi huyết cùng Ma Linh Châu, nhất định phải nhanh tìm tới. Thác Bà Tiên Nhiên gật đầu, Ma Linh Châu bao tại trên người của ta, yêu thần chi huyết chỉ có thể dựa vào Nguyệt tỷ tỷ mới được, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Từ Nguyệt cũng khôi phục ký ức sao? Lý Thanh Vân hỏi. Thác Bà Tiên Nhiên lắc đầu, nàng còn không có khôi phục ký ức, bất quá nàng đã từng cùng ta nói qua, thường xuyên sẽ mộng thấy một thanh niên nam tử đánh nhau sẽ phóng thích ô quy hư ảnh, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ngươi. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, ngươi cùng Tử Nguyệt rất quen sao? Thác Bà Tiên Nhiên cười cười, chúng ta Ma Thần Điện cùng Yêu Thần Cung ở giữa khoảng cách rất gần, quan hệ cũng không tệ, cho nên ta khôi phục ký ức đằng sau, cách một đoạn thời gian liền sẽ đi cùng nàng gặp nhau mấy ngày, mặc dù nàng còn không có khôi phục ký ức, nhưng là cùng ta vẫn là lấy tỷ bội tương xứng. Các ngươi trước đi theo ta, ta mang các ngươi đi một chỗ ẩn nút, sau đó lại đi đem Nguyệt tỷ tỷ mang ra. Tốt. Đám người đi theo Thác Bà Tiên Nhiên, đi tới một chỗ địa phương cực kỳ vắng vẻ. Phu quân, nơi này tạm thời tương đối an toàn, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt. Thác Bà Tiên Nhiên vội vàng rời đi, chưa tới một canh giờ, liền đem lệnh Hồ Tử Nguyệt mang theo trở về. Lúc này lệnh Hồ Tử Nguyệt thân mang một bộ tu thân trường quần, dáng người cực kỳ nóng bỏng, hai chân tinh tế mà trực tiếp, đường cong hoàn mỹ, trong lúc hành tẩu mị lực vô hạn, tóc dài tới eo, trong gió bay múa, ánh mắt tràn ngập mị hoặc, cả người để lộ ra cực hạn nữ nhân vẻ đẹp, nàng phảng phất là đẹp hóa thân, không người có thể cùng tranh nhau phát sáng, bất luận cái gì mỹ lệ sự vật ở trước mặt nàng đều sẽ có vẻ hơi ảm đạm, không hề nghi ngờ. Nàng nhan trị đã đạt đến không có gì sánh kịp. Trình độ so sánh Thác Bà Tiên Nhiên cùng Đông Phương Ánh Tuyết đều muốn đẹp hơn nửa phần, so Triệu Khuynh Thành chư nữ thì phải đẹp hơn một phần. Mặc dù Thẩm Mộng Du, Sở Ngưng Xương chư nữ, mỹ mạo đã kinh động như gặp thiên nhân, xảo đoạt thiên địa tạo hóa, có thể xưng xảo đoạt thiên công, một cái nhìn đều cho người ta không có kẽ hở cảm giác, thế nhưng là cùng lệnh Hồ Tử Nguyệt so sánh, liền sẽ cảm giác có một chút không bằng, về phần là nơi nào lại không quá nói ra được đến. Có thể là lệnh Hồ Tử Nguyệt hồ tộc gen, trời sinh tự mang mị hoặc năng lực, cho nên cho người cảm giác trừ mỹ mà bên ngoài còn có mặt khác lực hấp dẫn, vô luận nam nữ, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền sẽ phát ra từ nội tâm bị mỹ mạo của nàng làm chấn kinh. Tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, tập thể hóa đá. Nhị ca, tháng đầu tử sẽ không phải là đẹp thần đi. Mạc Dương ngữ khí khẳng định, có phải hay không đẹp thần ta không biết, nhưng là ta dám đoán chắc, tháng đầu tử nhan trị tuyệt đối không người có thể cùng sánh bay. Tiên Nhiên muội muội, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lệnh Hồ Tử Nguyệt hỏi. Ngươi nhìn phía trước. Lệnh Hồ Tử Nguyệt nhìn về phía trước, chỉ gặp Lý Thanh Vân đập vào mí mắt. Thiên Cực Châu, kiểm tra đo lường đến nhân vật tin tức tính danh, lệnh Hồ Tử Nguyệt tuổi tác, 3000 tuổi thân cao, 175 nhan trị, 10 điểm tối đa tuyệt thế thịnh nhan khuynh quốc khuynh thành vô nhân khả cập mạo mỹ tuyệt luân bế nguyệt tu hoa mỹ nhãn như ti dáng người, 10 điểm tối đa ana đa tư mỹ hoặc thường sinh cử thế vô song phong tư sức ước thân tài mạn diệu yêu nhiều động nhân cảnh giới, Thái Ức Kim Tiên Trung kỳ thiên phú, SSS khoáng cổ thức kim. Nắm giữ công pháp, câu hồn đoạt phách vô song yêu thuật, nắm giữ độ siêu phàm yêu thần chi thể chú thích kích hoạt đằng sau có thể thu hoạch được thân thể mạnh mẽ chi lực. Lệnh Hồ Tử Nguyệt lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, sau một lúc lâu, người ta ở trong mơ gặp qua ngươi. Đúng lúc này Triệu Khuynh Thành, Đông Phương Ánh Tuyết chư nữ cũng nhao nhao từ trên tiên thuyền đi ra. Lệnh Hồ Tử Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các ngươi là ai? Thế nào thấy đều quen thuộc như vậy? Đám người chậm rãi đi vào Lệnh Hồ Tử Nguyệt bên người. Tiểu Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ vi phu sao? Lý Thanh Vân cười hỏi. Nguyệt tỷ tỷ, là ta ạ. Ta là Tiên Nhi. Còn có ta, ngươi có nhớ không? Còn có ta.
chúng nữ nhao nhao giới thiệu chính mình. Tiên nhiên muội muội, đây là có chuyện gì? Lệnh Hồ Tử Nguyệt một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết ta tại sao phải thường xuyên đến tìm người sao? Chẳng lẽ trong đó có gì nguyên do? Đó là bởi vì chúng ta một đời trước là hảo tỷ muội, cùng nhau gả cho hắn. Thác Bà Tiên Nhiên dùng tay chỉ Lý Thanh Vân. Chúng ta cùng nhau gả cho hắn. Chẳng lẽ ta thường xuyên mơ tới hắn, là bởi vì một đời trước ký ức nguyên nhân? Lệnh Hồ Tử Nguyệt có chút khó có thể tin, thế nhưng là, cái này sao có thể? Lý Thanh Vân lại đem trên mông cái kia ba viên nốt rồi lộ ra, "Tiểu Nguyệt, cái này ngươi có ấn tượng sao?" Lệnh Hồ Tử Nguyệt quan sát tỉ mỉ, nhìn qua quả nhiên rất quen thuộc. Lý Thanh Vân đi đến Lệnh Hồ Tử Nguyệt trước mặt, đưa nàng ôm chặt lấy, "Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nhất định có thể nhớ tới." Lệnh Hồ Tử Nguyệt cũng không biết vì sao, đối mặt Lý Thanh Vân đột nhiên xuất hiện ôm, cũng không sinh ra bất luận cái gì phản kháng cảm xúc, nhất là Lý Thanh Vân trên thân chuyển ra ngoài hương vị, loại kia vượt qua nửa tháng không có tắm rửa mùi mồ hôi, là như vậy mãnh liệt, thật sâu kích thích đến nàng giác quan. Đây là một loại ấm áp mà cảm giác quen thuộc, có thể mang cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn, mặc dù người trước mắt không có chút nào sóng linh khí, hoàn toàn là người bình thường. Lý Thanh Vân mỉm cười, "Ngươi có phải hay không cậu yêu?" Lệnh Hồ Tử Nguyệt thân thể mềm mại run lên, trên ngực nữ hoa thạch sáng lên, trong đầu không ngừng xuất hiện quá khứ hình ảnh. Chương 416, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Chương 416, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ phu quân. Lệnh Hồ Tử Nguyệt một mặt kích động, "Ta nhớ tới sự tình trước kia." "Quá tốt rồi." Lý Thanh Vân đem Lệnh Hồ Tử Nguyệt ôm vòng vo vài vòng, hai người bốn mắt tương đối, dáng tươi cười sáng lạ. "Phu quân, ta cũng muốn chuyện." Hạ Thiên Nhi có chút ăn dấm. "Tốt tốt tốt, vi phu ôm ngươi chuyện." Lý Thanh Vân ôm Hạ Thiên Nhi vòng vo hai vòng, sau đó buông xuống, "Lần này tốt đi." "Ân." Hạ Thiên Nhi cười rất vui vẻ. "Lệnh Hồ Tử Nguyệt, phu quân, tu vi ngươi làm sao không có? Là phàm giới lúc bị thương còn không có tốt sao?" Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu. "Thác Bà Tiên Nhiên, những này phía sau rồi nói sau. Hiện tại có rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm phu quân, chúng ta phải nhanh chút cầm tới yêu thần chi huyết cùng Ma Linh Châu, thay phu quân trị liệu thương thế." "Ta hiện tại liền trở về tìm ta phụ hoàng muốn máu." Lệnh Hồ Tử Nguyệt đạo. Thác Bà Tiên Nhiên gật đầu, "Ta cũng trở về đi lấy Ma Linh Châu. Các ngươi đều cẩn thận một chút, có chuyện gì cho ta biết." Nói xong xuất ra làm năm phàm giới lúc truyền âm thạch giao cho hai nữ. "Tốt." Hai nữ tiếp nhận truyền âm thạch liền biến mất ở giữa sân. Yêu Thần Cung bên trong, Lệnh Hồ Tử Nguyệt vừa mới trở về liền gặp nàng phụ hoàng, đương đại yêu thần Lệnh Hồ Lạc Sơ. "Tử Nguyệt, vi phụ muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện." "Thật trùng hợp, ta cũng có một chuyện tìm ngài thương lượng." "Chuyện gì?" Lệnh Hồ Lạc Sơ trong mắt hơi híp, có chút dự cảm không tốt. "Việc rất nhỏ, chính là cho ta một chút máu đi." Lệnh Hồ Tử Nguyệt mặt mỉm cười, con mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm, mỹ lệ bên trong mang theo nghịch ngợm hương vị. Lệnh Hồ Lạc Sơ một mặt nghiêm túc, "Ngươi muốn ta máu làm cái gì?" "Ta gần nhất thu phục một con thỏ, ta muốn dùng ngài máu đi kích hoạt huyết mạch của nó, chỉ cần một chút là có thể." Lệnh Hồ Tử Nguyệt kéo Lệnh Hồ Lạc Sơ cánh tay làm nũng nói, "Không nên không nên, tinh huyết trôi qua sẽ ảnh hưởng tu vi của ta, một cái con thỏ nhỏ mà thôi, không cần thiết, quá lãng phí." Lệnh Hồ Lạc Sơ lắc đầu liên tục, "Ngươi có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy?" Lệnh Hồ Tử Nguyệt một mặt không vui, "Ngươi nếu là không cho ta, ta liền không để ý tới ngài." "Không để ý tới liền không để ý tới." Lệnh Hồ Lạc Sơ bắt chéo hai chân, trong tay bưng một chén sữa bò, bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng. Lệnh Hồ Tử Nguyệt nhíu mày, "Ngươi nói đi, muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng cho ta?" Lệnh Hồ Lạc Sơ mỉm cười, "Ngươi quên Xuyên Hoàng Thúc Nhi Tử Viên Khanh Trần đã ở trước mặt ta nói qua rất nhiều lần thích ngươi, nếu không, ngươi suy tính một chút hắn." "Không cần, hắn quá già rồi, đều không khác mấy 70. "Không không không tuổi, ta không thích lão đầu." Lệnh Hồ Tử Nguyệt một mặt ghét bỏ, "Không thể nói như thế, đối với tu vi của các ngươi tới nói, coi như 200000 tuổi, dung mạo cũng cùng 18 tuổi không khác, sao là quá già mà nói?" Lệnh Hồ Lạc Sơ nói ra. "Ta cũng nghĩ không thông, ngươi tại sao muốn là tiểu lão đầu kia nói tốt?" Lệnh Hồ Lạc Sơ nói đầu tiên, cũng là điểm trọng yếu nhất. Viên Khanh Trần Thiên Phú và thực lực tại Yêu Thần Cung đều là siêu quần bạn tụy nhân vật, có thể không chút nào khoa trương, hắn là thanh niên bối phận nam tử bên trong người thứ nhất, mà lại tướng mạo của hắn còn cực kỳ oai hùng, cùng ngươi cũng tính được là xứng. "Thứ yếu, phụ thân hắn Viên Vong Xuyên tu vi không giới ta, là năm đó Yêu Thần người thừa kế một trong, lại thêm hắn lớn hơn ta mười mấy bậc thuế, tại toàn bộ Yêu Thần Cung vô cùng có hy vọng, có thể kết luận, chí ít có một nửa yêu tộc đều là người ủng hộ của hắn, ngươi nếu có thể cùng con của hắn cùng một chỗ, đây đối với đoàn kết ta Yêu Thần Cung có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu." Nói hồi lâu, "Nguyên lai chính là muốn dùng ta đến vững chắc ngài địa vị, là ý tứ này đi." Lệnh Hồ Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đồng ý, chỉ cần ngài cho ta máu, ta liền gả cho hắn." Lệnh Hồ Lạc Sơ vốn đang coi là đây là một cái trường kỳ mà nhiệm vụ gian khổ, tối thiểu phải tốn cái mấy trăm năm thời gian tiến hành vô số lần tẩy não mới có thể thành công, ai nghĩ tới thống khoái như vậy đáp ứng. "Tình huống gì? Thế nào cùng bình thường phản ứng không giống chứ?" Lệnh Hồ Lạc Sơ rủi rủi con mắt, mở ra yêu thần chi nhãn đánh giá cẩn thận Lệnh Hồ Tử Nguyệt, xác định là bản nhân không thể nghi ngờ. "Ngươi thật đáp ứng?" Lệnh Hồ Lạc Sơ có chút không dám tin tưởng, lại hỏi một lần. "Ta đồng ý, ngươi không cao hứng sao?" "Vậy ta không đồng ý tốt." Lệnh Hồ Tử Nguyệt giả trang ra một bộ không cao hứng dáng vẻ. "Không không không, ta chỉ là cảm giác có chút kỳ quái." Lệnh Hồ Lạc Sơ cười ha ha một tiếng, xem ra ta tiểu Tử Nguyệt là thật trưởng thành, biến hiểu chuyện. "Bớt nói nhảm, cho ta máu." Lệnh Hồ Tử Nguyệt xuề bàn tay ra, xuất ra một cái bình nhỏ, "Ta muốn không nhiều, nửa cân là được." "Nửa cân?" Lệnh Hồ Lạc Sơ kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, "Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì?"
mất đi nửa cân tinh huyết ta sợ rằng sẽ rơi một cảnh giới, lại nói, ngươi không phải nói cho con thỏ nhỏ kích hoạt huyết mạch sao? Nhiều như vậy máu đều thật tốt mấy trăm chiếc con thỏ dùng. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi con thỏ thể trọng mấy vạn cân. Lệnh Hồ Tử Nguyệt không nhịn được nói, thật rông dài, cho ta 10 giọt là được. Hay là nhiều lắm đi. Lệnh Hồ Lạc Sơ một mặt đau lòng nói, tính toán, tính toán. Vậy chúng ta hiệp nghị hết hiệu lực, chính ngươi gả cho Viên Khanh Trần đi. Lệnh Hồ Tử Nguyệt quay người liền đi. Trở về, trở về. Ta sợ ngươi, 10 giọt liền 10 giọt. Lệnh Hồ Lạc Sơ đem ngón tay cắt vỡ, vận chuyển yêu khí, ngưng tụ ra 10 giọt tinh huyết để vào Lệnh Hồ Tử Nguyệt trong bình. Lệnh Hồ Tử Nguyệt sắc mặt đại hỉ, cầm cái bình liền hướng bên ngoài đi. Ngươi mới trở về, tại sao lại đi? Lệnh Hồ Lạc Sơ hỏi. Ta đi vì ta con thỏ nhỏ kích hoạt huyết mạch. Đã ngươi đã đáp ứng, vậy ta liền đem tin tức này nói cho ngươi quên xuyên hoàng thúc. Tùy ngươi. Lệnh Hồ Tử Nguyệt nhanh chóng đi ra yêu thần cung, sau đó quay người nhìn về phía Lệnh Hồ Lạc Sơ phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, ngài phải thật tốt bảo trọng. Sau đó, nhanh chóng rời đi. Lại nói một bên khác, Thác Bà Tiên Nhiên sau khi trở về liền lặng lẽ tiềm nhập ma thần điện cấm địa, tìm được sơ đại ma thần pho tượng. Pho tượng trên cổ khắc lấy một tảng đá đầu dây chuyền, phía trên khảm nạm mấy quả màu lam nhạt bảo châu, nguyên bản có 7 viên, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại chỉ còn lại có 3 viên, mỗi một quả đều vô cùng chân quý, là trong tộc chí bảo, liền ngay cả ma thần cũng không thể tùy ý sử dụng, nhất định phải trải qua thập đại ma tôn toàn bộ đồng ý mới có thể sử dụng. Nếu là ai một mình vận dụng, đó chính là tội chết. Thác Bà Tiên Nhiên gỡ xuống một viên ma linh châu sau cấp tốc rời đi. Lý Thanh Vân tại trên tiên thuyền lo lắng đi qua đi lại, không biết các nàng có thể hay không gặp được phiền phức. Phu quân, ngươi yên tâm đi. Nguyệt tỷ tỷ cùng Yên Nhiên tỷ tỷ đều rất thông minh, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vậy cũng không nhất định. Hạ Thiên Nhi nói ta thường xuyên trộm phụ hoàng ta bảo bối đều bị hắn bắt lấy. Tất cả mọi người là một mặt ghét bỏ, thầm nghĩ đến, liền ngươi trí thông minh kia, không bị bắt mới là lạ. Hạ Thiên Nhi thấy mọi người biểu lộ cái gì, miệng nhỏ một nhíu, các ngươi là có ý gì? Có phải hay không cảm thấy ta rất đần? Lý Thanh Vân an ủi, Thiên Nhi, ngươi đừng phỏng đoán lung tung, mọi người chỉ là cảm giác ngươi có chút không may, đồng tình ý của ngươi. Hạ Thiên Nhi mỉm cười, bất quá ta hay là thành công qua mấy lần. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Tử Nguyệt cùng Thác Bà Thiên Nhiên đồng thời trở về. Phu quân, ta lấy được. Phu quân, ta cũng lấy được. Hai nữ trong nháy mắt xuất hiện ở trên thuyền. Lệnh Hồ Tử Nguyệt, phu quân, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không phải vậy không được bao lâu ta liền sẽ bị bắt trở về. Ta cũng là. Phu hoàng ta cách mỗi 3 ngày liền sẽ tiến vào cấm địa một lần, rất nhanh hắn liền sẽ phát hiện ma linh châu bị trộm, đến lúc đó chúng ta liền chạy không xong. Thác Bà Tiên Nhiên đạo, không ra 2 ngày, toàn bộ tiên giới sẽ tìm kiếm toàn diện chúng ta, đến lúc đó liền chắp cánh khó chạy thoát. Đông Phương Ánh Tuyết thần sắc nghiêm túc, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn trốn đi, tất cả mọi người suy nghĩ một chút, có cái gì địa phương an toàn? Chúng nữ bắt đầu tự hỏi. Lý Thanh Vân khẽ miệng dương lên, ta biết đi nơi nào. Chỗ nào? Đám người cùng kêu lên hỏi. Chính là yêu tộc một cái bí mật địa động bên trong, cũng là Tử Nguyệt kích hoạt huyết mạch địa phương. Lệnh Hồ Tử Nguyệt tiên nhiên cười một tiếng, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, nơi đó đúng là một chỗ cực tốt tránh né chi địa, hẳn không có người có thể tìm được. Triệu Khuynh Thành nhịn không được hỏi, chúng ta nên như thế nào tại không bị thủ vệ phát hiện tình huống dưới, chui vào phàm giới? Cái này cũng không có vấn đề. Đông Phương Ánh Tuyết cười cười, phàm giới tu sĩ thực lực thấp, thủ hộ tiên lộ tiên binh tiên tướng cũng không mạnh, chúng ta chỉ cần lợi dụng hư vô tiên y ẩn tàng khí tức liền có thể vô thanh vô tức chui vào phàm giới. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, chính là không có người biết chúng ta rời đi tiên giới, cho nên bọn hắn sẽ chỉ ở trong tiên giới tìm kiếm chúng ta. Sở Ngưng Dương nhẹ gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Các phu nhân, các ngươi dạng này đi theo ta lang bạt kỳ hồ, không hối hận sao? Lý Thanh Vân hỏi. Phu quân, ngươi nói như vậy liền xa lạ, giữa chúng ta tình cảm còn cần hoài nghi sao? Đồng sinh cộng tử, tâm này không đổi. Triệu Khuynh Thành tình chân ý thiết. Đúng vậy a. Phu quân, Khuynh Thành tỷ tỷ nói rất đúng. Chúng nữ nhao nhao biểu đạt quyết tâm của mình. Tốt, chúng ta đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Lý Thanh Vân cùng chúng nữ ôm nhau. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương tự giác đi qua một bên, để tránh trông thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Sau một lát, Lý Thanh Vân vung tay lên, xuất phát. Tốt. Chúng nữ cùng kêu lên đáp lại. Rốt cục về phàm giới. Tống Thiên Dương nói một câu xúc động. Mạc Dương hít sâu một hơi, nương tử, ta muốn trở về. Chương 417, rốt cục tốt chương 417, rốt cục tốt. Lý Thanh Vân một đoàn người bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới tiết lộ, quả nhiên cùng phỏng đoán không khác, nơi này thủ vệ tu vi người mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên cảnh, tại hư vô tiên y điểm hộ phía dưới, đám người thuận lợi về tới phàm giới. Trải qua 3000 năm cải tạo, hiện tại nữ hoa thạch đã hoàn toàn dung nhập vào trong tiết lộ, không còn có người có thể đối với nó tiến hành hủy hoại, tiên giới cùng phàm giới triệt để hòa làm một thể. Bởi vì Tống Tiên Dương cùng Mạc Dương đã tưởng niệm người nhà, cho nên ước định cẩn thận mấy năm đằng sau cùng đi tham gia tiên giới đại hội liền đội vàng rời đi, mà Lý Thanh Vân cùng chúng nữ thì là đi yêu tộc mật động. Nơi này hết thể như thường, thời khắc này lông trắng tinh tinh đã tuổi già sức yếu, nhìn thấy Lý Thanh Vân thời điểm hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, biểu hiện vô cùng thân mật. Hiện tại lông trắng tinh tinh đã hơn 9000 tuổi, nếu như không độ kiếp thành tiên, mấy trăm năm sau liền sẽ vẫn rơi. Lý Thanh Vân cũng hỏi nó vì sao không đi tiên giới, giải thích của nó là coi như đi đến tiên giới cũng đơn giản là cho người làm linh thú, mà hắn không nguyện ý đi theo những người khác, cho nên lựa chọn lưu tại nơi này, giải quyết xong quãng đời còn lại. Vừa tới nơi này, Sở Ngưng Dương bắt đầu nghiên cứu cựu chuyển tiên đan phương pháp luyện chế, những người khác thì là cùng Lý Thanh Vân cùng một chỗ dựng tương lai mấy năm sinh hoạt phòng ở, ngay tại chỗ lấy tài liệu,
lựa chọn sử dụng một chút cổ thụ ngàn năm dựng ra một tòa phi thường rộng rãi lầu cát, một người một căn phòng, bất quá Lý Thanh Vân gian phòng đặc biệt lớn, nhất là giường, 10 mét vuông, có thể dung nạp tất cả nữ nhân cùng một chỗ nghỉ ngơi, có thể đoán được, về sau đến sinh, hoặc đến cỡ nào phòng túng. Lầu gỗ phía trước dùng hàng rào vây quanh một cái rất lớn sân nhỏ, bên trong có một cái mặt cỏ, thuận tiện cùng chúng nữ cùng một chỗ nằm ở phía trên nhìn tinh không, bởi vì có tiên pháp gia trì, dựng lầu cát chỉ tốn mấy canh giờ, đều là bởi vì chúng nữ đều có ý kiến của mình cùng chủ trương, không ngừng điều chỉnh cách cục mới có thể dùng thời gian lâu như vậy, nếu là có cái mục tiêu rõ rệt, trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Lầu gỗ cách đó không xa có một đầu thác nước, phía dưới là cái đầm nước, nước phi thường trong trẻo, đáy đầm tảng đá cùng cá đều có thể thấy rõ ràng. Lý Thanh Vân còn tại bên đầm nước làm một tấm rất dài cái ghế, có thể thờ chúng nữ ở chỗ này nghỉ ngơi chi dụng. Chuẩn bị xong đằng sau, đám người liền vào sân động, nhìn Sở Ngưng Xương tiên đan luyện chế như thế nào. Lúc này, Sở Ngưng Xương đã đem các loại tài liệu tập tính cùng hẳn là dùng cỡ nào hỏa hầu chế tác đã suy nghĩ kỹ, vừa mới bắt đầu luyện chế. Chỉ gặp Sở Ngưng Xương từ trong túi càn khôn xuất ra một chiếc đan lô, vứt trên mặt đất, trong nháy mắt biến so với người còn muốn lớn hơn một chút. Sở Ngưng Xương thần tình nghiêm túc, tinh thần chuyên chú, đem thần hỏa tiên liên, cửu âm lệnh cỏ, yêu thần chi huyết, ma linh châu đem ra, lại tăng thêm mấy chục chủng mắt khắc chân quý dược liệu, thi triển linh lực, để tất cả dược liệu trôi nổi tại hư không, sau đó đối với các loại dược liệu tiến hành tinh luyện, lấy ra trong đó tinh hoa nhất bộ phận, lại đối với tạp chất tiến hành tước đoạn, chỉ để lại cực kỳ tinh thuần chất lỏng. Sau đó, lại đem tất cả chất lỏng để vào trong lò đan, tiến hành ôn hỏa luyện chế, quá trình này nhất định phải vô cùng cẩn thận, đem mấy chục loại vật liệu căn cứ thứ tự trước sau tiến hành dung hợp, mà lại nhiệt độ cũng nhất định phải khống chế vừa đúng, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ lô, tất cả tâm huyết cũng sẽ phó mặc. Không sai biệt lắm qua một canh giờ, những dược liệu này chất lỏng đã dung hợp lại cùng nhau. Sở Ngưng Xương lại thi triển chân nguyên linh hỏa tăng lớn hỏa lực chuyển vận, cường đại hỏa diễm đem đan lô đốt tư tư rung động, đống bùn nhão một dạng đan dược bắt đầu dần dần biến thành thể rắn, sau đó lại biến thành một viên viên cầu nhỏ, màu sắc cũng từ màu nâu từ từ biến thành màu vàng nhạt. Một mực kéo dài không sai biệt lắm 3 canh giờ, Sở Ngưng Xương đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bờ môi cũng có chút trắng bệnh, đây là tiêu hao quá độ biểu hiện, liền ngay cả trên thân trường quần cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trên thân, đưa nàng gợi cảm dáng người hoàn mỹ đường cong triển lộ không bỏ sót. Hiện tại Sở Ngưng Xương đã không phải là năm đó phàm giới thời điểm tiểu nữ hài, các phương diện phát dục đã hoàn thành. Cực kỳ có liệu, rốt cuộc không cần lo lắng bị Triệu Khuynh Thành dễ ức. Lý Thanh Vân gặp Sở Ngưng Xương phi thường vất vả, có chút đau lòng, chỉ là hiện tại lại không thể đi quấy rầy nàng, chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn xem. Lại qua một hồi, Sở Ngưng Xương lại lấy lửa nhỏ đối với đan dược tiến hành làm nóng, màu vàng nhạt đan dược cũng ở thời điểm này lơ lửng, bắt đầu xoay tròn, quanh thân tản ra ánh sáng màu vàng nóng, trong đan lô phun ra rất nhiều cọng tóc kích cỡ tương đương hỏa diễm đối với kim đan tiếp tục làm nóng. Trên đan dược chậm rãi hiện ra một đầu đường vân, không lâu sau đó lại xuất hiện đầu thứ hai, theo thời gian trôi qua, đường vân càng ngày càng nhiều. Đã xuất hiện 8 cái, lúc này trong hư không mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, còn có các loại màu sắc hào quang xuất hiện ở chân trời. Chúng nữ đều là tinh thần căng cứng, các nàng biết đây là thời khắc mấu chốt, cách thành công chỉ thiếu một chút. Lúc này Sở Ngưng Xương đã bắt đầu thân thể run rẩy, cả khuôn mặt trắng dọa người, tiêu hao đã đạt cực hạn. Tất cả mọi người là phi thường lo lắng, sợ sẽ Sở Ngưng Xương chống đỡ không nổi, cái kia hết thể liền xong rồi. Nhìn xem Sở Ngưng Xương sức cùng lực kiệt dáng vẻ, Lý Thanh Vân chuẩn bị tiến lên nâng, đúng lúc này, Sở Ngưng Xương lại một lần nữa thôi động toàn lực, phóng xuất ra cường đại hỏa diễm. Trên đan dược rốt cục xuất hiện đạo thứ 9 đường vân, thiên địa vì đó biến sắc, thất thải hào quang xuất hiện, tiên đan phát ra hào quang chói mắt cùng vô cùng kinh người sinh mệnh lực. Thành. Sở Ngưng Xương nói ra hai chữ này thời điểm cả người đều sủi lơ, Lý Thanh Vân bước nhanh về phía trước đưa nàng ôm vào trong ngực. "Tiểu Xương, vất vả ngươi. Phu quân có thể giúp được ngươi, là ta kiêu ngạo nhất sự tình." Nói xong, hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Vân nhanh lên đem Sở Ngưng Xương ôm trở về gian phòng nghỉ ngơi, Đông Vương Ánh Tuyết cầm cựu chuyển tiên đan cùng mặt khác tỷ muội đi theo phía sau hắn. Nhìn xem Sở Ngưng Xương trắng bệ khuôn mặt nhỏ, Lý Thanh Vân nói ai có cố bản bồi nguyên tiên thảo, lấy ra cho ta. Đông Phương Ánh Tuyết, Thác Bà Tiên Nhiên, Lệnh Hồ Tử Nguyệt riêng phần mình xuất ra một gốc tiên thảo đi ra, Lý Thanh Vân sau khi nhận lấy dùng miệng cho Sở Ngưng Xương mơn thuốc. Một hồi đằng sau, Sở Ngưng Xương sắc mặt tốt lên rất nhiều, Lý Thanh Vân xoa xoa mồ hôi trên trán. "Phu quân, người đem cái này cựu chuyển tiên đan phục dụng đi." Đông Phương Ánh Tuyết nói ra. "Tốt." Lý Thanh Vân không muốn đánh nhiều đến Sở Ngưng Xương nghỉ ngơi, thế là cầm tiên đan đi đến ngoài phòng, nhìn xem trong tay bốc lên tiên khí đang dược. Lý Thanh Vân kích động dị thường, trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức cảm giác toàn thân không gì sánh được nóng bỏng, một hồi lại biến lạnh leo thấu xương, một hồi giống như kim đâm, một hồi như gặp phải trọng kích, đau đớn khó nhịn. Nhìn một đám lòng của nữ nhân kinh run sợ. Dòng dã qua 3 canh giờ, Lý Thanh Vân trên người cảm giác đau biến mất, phá toái đan hải cùng kỳ kinh bắt mạch toàn bộ chữa trị. "Thế nào, phu quân?" Chúng nữ nhao nhao xuống tới, hỏi thăm Lý Thanh Vân tình huống. Lý Thanh Vân ngưng tụ linh lực đối với thân thể tiến hành dò xét, đã mất linh khí lưu trôi qua hiện tượng. Trợn sắc mặt vui mừng, "Tốt." Chúng nữ nghe chút, đều cao hứng bừng bừng vây quanh Lý Thanh Vân, tranh nhau ôm. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, chính là ta tu vi hiện tại rất xuống luyện khí nhất trọng, xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải chăm chỉ một chút tu hành thuật song tu. Chương 418, Tiên đạo đại hội chương 418, Tiên đạo đại hội chúng nữ đều là một mặt thẹn thùng, chỉ có Triệu Khuynh Thành không có chút cảm xúc nào biến hóa, bộ dáng thậm chí có chút khiêu khích hương vị, ai sợ ai? Chính là sợ ngươi ngoài miệng rất cứng, thực tế lại là một cái tôm chân mềm. Hi hi ha ha. Chúng nữ vui cười vang lên. Lý Thanh Vân mặt sầm lại, "Khuynh Thành, ngươi quá phế lối." Xem ra ngươi là hoàn toàn không có đem vi phu thân thể sắt thép để vào mắt ta. Lão tử hôm nay liền lấy ngươi đến lập uy, nhìn ngươi về sau còn dám hay không không coi ai ra gì. Triệu Khuynh Thành liếc mắt đưa tỉnh, tới thì tới, bổn tiên tử không sợ. Tốt. Ngươi phách lối triệt để đốt lên lửa giận của ta, lão tử hiện tại sẽ là ngươi. Lý Thanh Vân đem Triệu Khuynh Thành gánh tại trên thân, trực tiếp chạy vào nhà gỗ, đóng cửa thời điểm vẫn không quên thả một câu ngoan thoại. Các ngươi đều chờ đó cho ta, lão tử lần lượt thu thập. Đằng sau mấy ngày, nhà gỗ thường xuyên phát ra cảnh giới đột phá khí tức ba động, đương nhiên, đều là Lý Thanh Vân tại đột phá, chúng nữ cảnh giới đã quá cao, cho dù là muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cần trăm năm trở lên thời gian. Mấy ngày này tiên giới loạn thành hỗn loạn, chúng nữ sau lưng tiên môn đều tại đối bọn hắn tiến hành tìm kiếm, tuy nhiên lại không có chút nào tin tức, liền ngay cả Đông Phương Ngũ Mặc dùng thần thức lục soát toàn bộ tiên giới đều không có phát hiện một chút dấu vết để lại, bất quá, chúng nữ rời đi thời điểm đều lưu lại qua một chút tin tức, chính là tạm thời rời đi, không cần chờ mong. Các nàng đều là riêng phần mình tông môn hòn ngọc quý trên tay, không minh bạch biến mất, làm sao có thể không lo lắng, không nóng nảy. Những tông môn này ở giữa tiến hành câu thông, cuối cùng xác định, các nàng đều bị Lý Thanh Vân tên khốn kiếp này mang đi. Những tông chủ này, tiền đế, mỗi ngày đều ở trong lòng đối với Lý Thanh Vân tiến hành nguyền rủa, chí ít một ngày muốn mắng 800 lần, khiến cho Lý Thanh Vân thỉnh thoảng liền sẽ lộ tai nóng lên. 3 năm rưỡi thời gian đội vàng mà qua, Lý Thanh Vân tu vi tại năm thứ nhất liền đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, đằng sau hơn 2 năm thời gian liền lại không tăng lên. Bởi vì này song tu chi pháp dù sao cũng là phàm giới công pháp, chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới độ kiếp cảnh, mà tiên giới những năm này còn tại tìm bọn hắn, cho nên cũng không dám tùy tiện trở về, vẫn đợi ở chỗ này, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, tiên đạo đại hội sắp bắt đầu, lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở trong chuyện này mặt, siêu tầm cường độ tạm thời chậm lại. Tại trong thời gian mấy năm qua, Lý Thanh Vân cùng chúng nữ sinh hoạt phi thường hài lòng, ngắn ngủi quên đi những sự tình không vui kia, chủ yếu là hiện tại không có năng lực, chỉ có thể như vậy, không có việc gì liền cùng một chỗ nằm tại trên bãi cỏ thưởng thức đêm tối, ngẫu nhiên bắt cá bắt tôm, còn thường xuyên cùng một chỗ khiêu vũ, ca hát, đánh đàn, qua cực kỳ tự tại. Các phu nhân, là thời điểm tham gia tiên đạo đại hội. Lý Thanh Vân một mặt trịnh trọng. Tốt. Chúng nữ mặt lộ vẻ hưng phấn, đây là các nàng mạnh lên cơ hội, càng là Lý Thanh Vân trở thành cường giả thời cơ, chỉ cần thực lực cường đại liền có thể mang theo hắn về nhà. Lý Thanh Vân cáo biệt lông trắng tinh tinh, tiến về ước định địa phương cùng Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương tụ hợp. Mạc Dương cầm một chút kỳ quái mặt nạ, đây là hắn mới nhất chế tác pháp khí, đeo lên đằng sau có thể cải biến dung mạo của mình, mà lại không dễ dàng bị phát giác. Đám người đeo lên, đối với hắn chế tác mặt nạ phi thường hài lòng, dạng này đi tham gia tiên đạo đại hội thời điểm càng thêm không dễ bại lộ. Lý Thanh Vân hướng bốn phía nhìn một chút, hít sâu một hơi, phàm giới có quá nhiều người muốn gặp, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, thế là mang theo trước mọi người hướng tiết lộ, hiện tại thủ vệ cùng mấy năm trước không sai biệt lắm, bọn hắn y nguyên lợi dụng hư vô tiên ý tiềm nhập tiên giới. Trên đường đi, Đông Phương Ánh Tuyết là Lý Thanh Vân giảng giải tiên đạo đại hội tình huống. Tiên đạo đại hội kỳ thật chính là một chỗ thời kỳ thái cổ bí cảnh, nghe ta phụ hoàng nói tới, đã có vài tỷ năm lịch sử, bên trong có bắt trọng tiến cảnh, ẩn chứa thiên địa pháp tắc cùng một chút chí bảo, bất quá qua nhiều năm như vậy không có người đi vào qua bất luận cái gì nhất trọng bí cảnh chỗ sâu nhất, cho nên cũng không biết bên trong đến cùng có bí bảo gì. Đồng thời cả đời chỉ có thể đi vào một lần, đằng sau liền sẽ bị đại đạo pháp tắc chỗ bài xích, đại la kim tiên cảnh trở lên người cũng vô pháp tiến vào. Mà tiên giới các đại thế lực lại rất muốn tìm kiếm đưa ra bên trong huyền bí, cho nên chỗ này thái cổ bí cảnh đối với tiên giới tất cả mọi người mở ra, vô luận tông môn thế lực hay là tán tiên đều không có hạn chế, bất quá kim tiên cảnh trở xuống người đi vào rất dễ dàng mất đi tính mạng, cho nên kim tiên cảnh trở xuống người trên cơ bản sẽ không tham gia. Phu quân ngươi bây giờ mặc dù tu vi rất thấp, bất quá có chúng ta bảo hộ ngươi cũng không có vấn đề, bất quá chúng ta còn nhiều hơn chú ý những người khác tập kích. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, hiểu rõ rõ ràng tình huống đằng sau cũng hẳn là bắt đầu nghĩ đối sách. Đại ca, đến lúc đó ngươi nhất định phải bảo bọc ta ạ. Ta có chút bận tâm thực lực mình không đủ, đi vào liền bị đào thải. Tống Thiên Dương mặt lộ vẻ lo âu, nghĩ đến mình bây giờ mới chân tiên trung kỳ, làm không tốt sẽ treo ở bên trong, trong lòng có chút hốt hoảng. Mạc Dương cũng phụ hòa nói, đúng vậy a. Đại ca, toàn bộ nhờ ngươi. Lý Thanh Vân lườm bọn hắn một chút, ta một cái độ kiếp cảnh còn không sợ, các ngươi sợ cái rắm. Tống Thiên Dương một mặt hâm mộ, các đầu tử từng cái thực lực cường đại, có các nàng bảo hộ, ngươi đương nhiên không sợ. Lý Thanh Vân vỗ vỗ Tống Thiên Dương bả vai, Tiểu Thiên, không cần sợ, đến lúc đó tại trong bí cảnh, ngươi tìm thêm mấy cái không phải tốt. Tống Thiên Dương trong lòng vui mừng, tựa như là lý này, ta hết sức đi, không cầu tam thê tứ thiếp, nhưng cầu trái ôm phải ấp. Trái ôm phải ấp nghe giống như không sai. Mạc Dương tròng mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hẳn là đang suy tư cái gì. Hai người các ngươi quá hoa tâm đi. Lệnh Hồ Tử Nguyệt nói ra. Chúng ta hoa tâm. Tống Thiên Dương một mặt một bước, tháng tổ tử, ta cùng nhị ca đều chỉ có một cái phu nhân, mặc dù bây giờ có chút cẩn thận ý, nhưng là cùng đại ca so ra cũng không tính được hoa tâm đi. Lệnh Hồ Tử Nguyệt lắc đầu, hoa tâm không phải nhìn nữ nhân bao nhiêu, là nhìn thực tình, phu quân ta mặc dù nhiều nữ nhân, nhưng là hắn trong lòng ta là nhất một lòng, cũng là dài nhất tình người. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương con mắt chừng đến so trứng gà còn lớn hơn, đơn giản có chút không dám tin tưởng mình lốt hai. Triệu Khuynh Thành biểu lộ chăm chú, Tiểu Thiên, Tiểu Dương, đa hướng đại ca ngươi học tập, làm người không thể quên gốc, phải thật tốt người đối diện bên trong phu nhân, có biết hay không? Sở Ngưng Sương gật đầu, chính các ngươi hỏng coi như xong, không nên đem phu quân ta làm hư, có hiểu hay không? Thẩm Mộng Nhu lắc đầu, tình trường phụ tâm hắn nói chính là hai người các ngươi. Đông Phương Ánh Tuyết thở dài một tiếng, làm một người tốt đi. Lăng Vũ Giao, đa hướng phu quân ta học tập, trở thành một cái có trách nhiệm tâm nam nhân tốt đi. Thác Bạt Tiên Nhiên, đa hướng phu quân ta học tập làm thế nào một cái chính nhân quân tử đi. Khương Vũ Khê, đa hướng phu quân ta học tập làm sao bảo vệ phu nhân của mình đi. Hạ Thiên Nhi, không cần khi cha nam. Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương bị nói thần sắc ngốc trệ, miệng há so bắt còn lớn hơn, vô lực phản bác, không lời nào để nói. Bọn hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì Lý Thanh Vân nhiều nữ nhân như vậy, mà những nữ nhân này lại không cảm thấy hắn hoa tâm, còn cảm thấy hắn là nam nhân tốt. Đến cùng là thế nào làm được? Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương nhìn về phía Lý Thanh Vân, ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái, có thể không chút nào khoa trương, Lý Thanh Vân đã trở thành trong lòng bọn họ thần. Tiên đạo đại hội ở Tử Vân giới cùng Thương Lan giới chỗ giao giới thiên vẫn bực cử hành, bí cảnh cũng ở chỗ này, bởi vì còn có đại khái thời gian 10 ngày, cho nên Lý Thanh Vân một đoàn người an bài tốt thời gian, chậm rãi tiến lên. Đảo mắt 10 ngày đi qua, thiên vẫn bực đã hội tụ toàn bộ tiên giới mấy ngàn to to nhỏ nhỏ tiên môn, mấy trăm vạn người đến chỗ này, có chút là tới tham gia đại hội, có chút thì là đến xem náo nhiệt. Ngay phía trên ngồi ngũ đại tiên đế, bọn hắn theo thứ tự là Hư Vô Tiên Đế Đông Phương Ngũ Mặc, Thương Lan Tiên Đế Mị Vũ, Tử Vân Tiên Đế Xích Hoa, Thanh Huyền Tiên Đế Lữ Tử Khanh, Huyễn Nguyệt Tiên Đế Kỳ Vân Kha. Phía sau bọn họ một loạt là thập đại tiên quân, bất quá chẳng biết tại sao, chỉ chín vị, Huyễn Nguyệt Tiên Cung Bất Diệt Tiên Quân Mục Thất Thất cũng không trình diện. Chương 419, Huyết Vực Sa Mạc. Chương 419, Huyết Vực Sa Mạc. Mặt khác chín vị theo thứ tự là Huyễn Nguyệt Giới Hồn Mộng Tiên Quân Hoa Chỉ Thư, Thương Lan Giới Tử Phụ Tiên Quân Đào Mục Dương, Huyết Mạch Tiên Quân Tôn Hành, Thanh Huyền Giới Mị Ảnh Tiên Quân Nhậm Văn Tùng, Linh Bảo Tiên Quân Lăng Du, Tử Vân Giới Cực Âm Tiên Quân Chắc Hẳn, Cực Dương Tiên Quân Chắc Dương, Hư Vô Giới Linh Trận Tiên Quân Linh Tiểu Gió, Linh Khôi Tiên Quân Lật Lâm. Bên cạnh thì là ngồi Ma Thần Thác Bạt Phàm Nghiên cùng Yêu Thần Lệnh Hồ Lạc Sơ. Ngồi phía dưới 15 cái nhất đẳng tiên môn tông chủ. Bọn hắn theo thứ tự là Hỏa Thần tộc Hạ Hạ Viêm, Lôi Lăng Các Lôi Hạ Nguyên, Tử Tiêu Điện Ân Tịch Vân, Chiến Môn Ngô Húc Cường, Thánh Thú Tông Đường Tiên Dực, Bất Diệt Thành Biện Lê Hân, Tiên Phủ Môn Lăng Tùng Bách, Dược Thần Tông Sở Nghĩa Lâm, Cửu Tiên Tiên Phủ Dừng Đi Xuyên, Kiếm Thần Tông Thẩm Kiếu Hàn, Tiên Bảo Tông Thái Duệ Thần, Thương Thần Tông Tào Đồng, Diệu Âm Các Khương Quân Thành, Thiên Đạo Cung Hạ Tinh Nam, Thiên Đao Môn Trình Đình Tiên. Còn lại tiên môn tông chủ thì là căn cứ thực lực xếp hạng ngồi tại nhất đẳng tiên môn đằng sau. Bốn phía một mảnh xôn xao, đều là làm thành to to nhỏ nhỏ vòng tròn, thảo luận tiến vào bí cảnh đằng sau sách lược, có chút là lấy tông môn làm đơn vị, có chút thì là tán tiên báo đoàn, cũng có một phần nhỏ hình người đơn ảnh chỉ, có vẻ hơi cô độc. Các đại trong tiên môn tiền bối ngay tại vì chính mình trong môn tiên tiêu giảng thuật kinh nghiệm cùng tâm đắc, cũng có chút trưởng lão đem pháp bảo của mình đưa cho đệ tử của mình, hy vọng có thể trợ bọn hắn một chút sức lực, trong đó có một người có mái tóc hoa dâm lão giả hành vi nhất là cổ quái, đem chính mình màu đỏ quần cộc thời ra cho mình tôn nhi bọc tại trên đầu, ngay từ đầu hắn tôn nhi cực lực phản đối, cảm thấy dạng này thực sự có chút mất mặt, bất quá lão giả lời nói thấm thía khuyên nhủ, nói đây là năm đó ở trong một chỗ bí cảnh thu hoạch được, có thể vì đeo người mang đến vô thượng khí vận. Hắn cháu trai nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng cơ duyên so sánh, mất mặt không tính là cái gì, cho nên không còn phản đối. Lúc này Lý Thanh Vân đám người đã ẩn tàng đến trong đám người, bọn hắn đều biến thành trung niên bộ dáng, cùng trước đó tưởng như hai người. Ngay tại mọi người thảo luận oanh oanh liệt liệt thời điểm, cách đó không xa không gian bắt đầu chấn động, một đầu thải hồng tiểu từ trên trời giáng xuống, kết nối với nhìn không thấy bờ tầng mây. Thái cổ bí cảnh mở ra. Thật đẹp a. Rất nhiều người phát ra từ đáy lòng cảm khái. Ngũ đại tiên đế bắt đầu nói ra. 4000 năm một lần thái cổ bí cảnh đã mở ra, thời gian là 10 năm, bên trong có rất nhiều tạo hóa, các ngươi có thể thu hoạch bao nhiêu liền nhìn nhà mình bản sự, mặt khác có một ít sự tình cần nhắc lại các ngươi một lần, bí cảnh này được mệnh danh là bắt trọng tiến cảnh, bên trong có thật nhiều thực lực cường hãn yêu thú, nếu như không địch lại, có thể thông qua mỗi một tầng đường thoát thân rời đi, đương nhiên, nếu như các ngươi có không gian hạch, cũng có thể tại gặp được nguy hiểm thời. Điểm bốc nát, dạng này có thể nhanh chóng đi ra. Muốn nói chính là những này, các ngươi có thể tiến vào. Ngũ đại tiên đế nói dứt lời đằng sau, đám người nhao nhao đạp vào thải hồng tiểu, tiến vào tầng mây. Lý Thanh Vân mấy người cũng đi theo. Cái kia không gian thạch là cái gì? Nơi nào bán? Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ. Đông Phương Ánh Tuyết nói không gian thạch là căn cứ thái cổ bí cảnh pháp tắc chế tác mà thành, có thể tại nguy cơ trước mắt đào mệnh chi dụng, bất quá giá cả cực kỳ đắt đỏ, trên cơ bản chỉ có nhị đẳng trở lên tiên môn hạch tâm tử đệ mới có thể có được. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân bọn người mới phát hiện thải hồng tiểu cuối cùng có mấy cái trưởng lao trấn giữ, một người trưởng lao trong đó cầm một mặt tấm gương màu lam, một cái khác cầm một mặt màu đỏ tấm gương, ngay tại đối với tiến vào bí cảnh người tiến hành kiểm tra. Đông Phương Ánh Tuyết thần sắc nghiêm túc, có chút tình huống, các ngươi nhìn trước mặt hai mặt tấm gương, màu lam tấm gương nghiêm túc thân kính, chỉ cần vừa chiếu liền có thể để cho người ta hiện ra diện mục thật sự, mặt kia màu đỏ tấm gương có thể xuyên thấu qua nội tâm của ngươi dò xét ra tên thật. Lý Thanh Vân cau mày nói, vậy ta chẳng phải là muốn bại lộ? Cha mẹ của các ngươi sẽ không phải đem ta giết đi? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quay đầu trở về? Triệu Khuynh Thành hỏi. Không được, cơ hội khó được, bỏ qua lại phải đợi 4000 năm, ta có biện pháp, đợi chút nữa theo sát ta, có biết hay không? Lý Thanh Vân ngữ khí chăm chú. Tốt. Đám người nhao nhao đáp lại. Lý Thanh Vân vạch phá ngón tay, nhỏ ra một giọt tinh huyết biến ra một chính mình khác, đi ở phía trước, vừa mới đi đến thải hồng tiểu thời điểm, liền hiện ra chân thân cùng tính danh. Mấy vị thủ cầu trưởng lão lúc này sắc mặt đại biến, đem Lý Thanh Vân vây lại, một người trong đó lớn tiếng la lên, phát hiện Lý Thanh Vân. Nguyên lai mấy vị này trưởng lão là Đông Phương Ngũ Mặc chuyên môn an bài ở chỗ này tìm kiếm Lý Thanh Vân cùng chúng nữ người. Thừa dịp lúc này, Lý Thanh Vân chân thân cùng chúng nữ thừa dịp mấy người không sẵn sàng, vội vàng vào bảo. Vừa nghe đến Lý Thanh Vân ba chữ, Đông Phương Ngũ Mặc, Hạ Hạo Viêm, Lăng Tùng Bách, Thẩm Khiếu Hàn các loại chúng nữ phụ thân, nhao nhao lách mình đi vào thải hồng tiểu, từng cái hốc mắt màu đỏ tươi, đằng đằng sát khí. Một màn này đem những cái kia thải hồng tiểu bên trên người dọa đến run rẩy, đều coi là xảy ra đại sự gì. Hạ Hạo Viêm biểu lộ hung ác, Vương Bất Đản, ngươi đem nữ nhi bảo bối của ta lừa gạt đến đi nơi nào? Đông Phương Vũ Mặc, nhà ta Tuyết Nhi ở nơi nào? Nguyệt Nhi ở nơi nào? Tiên Nhiên ở nơi nào? Nhà ta Tiểu Nhu ở nơi nào? Nhà ta Giao Nhi ở nơi nào? Một cái tiên đế, một cái yêu thần, một cái ma thần, sáu cái nhất đẳng tiên môn tông chủ đều hận không thể chụp chết hắn. Lý Thanh Vân không ngừng nói ra, không có việc gì, các nàng đều rất an toàn. Đột nhiên Đông Phương Ngũ Mặc phát hiện mánh khóe, trước mắt cái này Lý Thanh Vân khí tức cảm giác không đúng, vì vậy nói, đây là giả thân. Lúc này những người khác cũng mới kịp phản ứng, nếu đổi lại là bình thường, Lý Thanh Vân tiên ma cửu biến trong nháy mắt liền có thể bị nhìn thấu, hiện tại là bởi vì quan tâm nữ nhi hành tung, trong lúc nhất thời không có chú ý tới những này. Đông Phương Ngũ Mặc bọn người tranh thủ thời gian hướng bí cảnh nhìn lại, chỉ gặp một cái bóng lưng cực giống Lý Thanh Vân người mới vừa tiến vào bí cảnh. Hạ Hạo Viêm cả giận nói, tên Vương Bất Đản này giống như tiến bí cảnh. Lệnh Hồ Lạc Sơ ngữ khí băng lãnh, dám bắt cóc Nguyệt Nhi, ta không phải chụp chết hắn không thể. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta cũng sẽ không. Đám người nhao nhao biểu đạt tâm tình của mình, trên cơ bản nhất trí. Đông Phương Ngũ Mặc nói hắn tiểu tử lần này là chắp cánh khó chạy thoát, chúng ta chỉ cần chờ khoảng đợi liền có thể. Đám người lại trở lại vị trí xem xét lên tình hình bên trong, trải qua hơn ước năm thăm dò, đã tại bí cảnh tuyệt đại đa số địa phương an trí huyền thiên kính. Bất quá, trước thất trọng tiên cảnh chỗ sâu nhất còn chưa bao giờ có người đi vào qua, cho nên không có huyền thiên kính. Về phần đệ bắt trọng, đến nay không một người bước vào. Đông Phương Ngũ Mặc đối với trong hư không một mặt to lớn huyền thiên kính thi triển linh lực, trong gương hình ảnh không ngừng biến hóa, cuối cùng rơi xuống Lý Thanh Vân trên thân. Hạ Hạo Viêm, Thẩm Kiếu Hàn, Lăng Tung Bách, Đông Phương Ngũ Mặc bọn người là con mắt to trợn, quần tình kích động. Đông Phương Ánh Tuyết, Thác Bạt Tiên Nhiên, Lệnh Hồ Tử Nguyệt chư nữ tại trải qua chân thân kính thời điểm cũng hiện ra diện mục thật sự, chỉ là bởi vì lúc đó bọn hắn lực chú ý đều bị Lý Thanh Vân hấp dẫn, cho nên không có chú ý cho tới giờ khắc này, mọi người mới kinh ngạc không thôi, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nữ nhi của mình sẽ cùng theo Lý Thanh Vân cùng một chỗ. Nhìn lại Lý Thanh Vân, độ kiếp cảnh đỉnh phong tu vi, có tài đức gì, chín cái mỹ nhân tuyệt thế nguyện ý đi theo hắn, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này mấy ngàn tiên môn tông chủ cũng theo huyền tiên kính hình ảnh nhìn thấy màn này, đều là cực kỳ kinh ngạc, có chút là bởi vì nhận biết trong đó một ít tiên tử, có chút là bị cái này hoa mắt cảnh đẹp rung động, bất quá tiên giới thập đại mỹ nhân bên trong chín người bị một cái gọi Lý Thanh Vân người bắt cóc, mấy năm này sớm đã tại trong tiên giới làm đến sôi sùng sục lên, cho nên hơi liên lạc một chút, rất nhiều người đều đoán được huyền tiên kính bên trong nam tử thân phận. Đông Phương Minh, hẳn là người này chính là bắt cóc lệnh tiên kim Lý Thanh Vân. Thử Vân Tiên Đế xích hoa hỏi. Đông Phương Ngũ Mặc nhẹ gật đầu, là. Lời này vừa nói ra, Huyễn Nguyệt Tiên Đế, Thương Lan Tiên Đế, Thanh Huyền Tiên Đế cũng nhao nhao đánh giá đến Lý Thanh Vân đến. Trong mắt phần lớn mang theo sắc ý, bởi vì chính là Lý Thanh Vân cướp đi con của bọn họ ý trung nhân. A. Huyết vực sa mạc. Chương 420, lấy mạnh hiếp yếu chương 420, lấy mạnh hiếp yếu trong hư không xuất hiện mấy cái do mây tạo thành chữ lớn, dẫn tới một số người hét lên kinh ngạc. Lúc này tham gia tiên đạo đại hội người đã lục tục tiến đến, chọn vẹn mấy trăm ngàn người nhiều, tại đến nơi một khắc liền bắt đầu hành động, tiến đến tìm kiếm cơ duyên, lo lắng chậm người một bước, không chiếm được bất cứ thứ gì. Đại ca, chúng ta đi nơi nào? Tống Thiên Dương hỏi. Lý Thanh Vân nhìn một chút trong sân tình huống, đi phía tây đi, người nơi đó ít một chút, trước hèn mọn phát rủ. Tốt. Vừa đi ra không xa liền trông thấy rất nhiều người tại cùng độc hoàng thần lằn chiến đấu, những thần lằn này cảnh giới phần lớn tại huyền tiên đến chân tiên ở giữa, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là số lượng rất nhiều, mà lại quanh thân có kịch độc, hơi không cẩn thận liền sẽ hài cốt không còn. Phu quân, đánh giết những yêu thú này, có thể hấp thu bọn hắn nội đan, giúp ngươi tăng cao tu vi, ta đi đoạt một chút tới. Triệu Khuynh Thành đạo. Ta cũng đi. Chúng ta cũng đi. Chúng nữ nhao nhao tiến lên. Mạc Dương cùng Tống Thiên Dương thì là lưu tại Lý Thanh Vân bên người bảo hộ hắn, bởi vì hắn thực lực bây giờ quá yếu, tùy tiện đến một đầu độc hoàng thần lằn đều có thể đem hắn miểu sát. Tiên Nhiên ủng hộ, Tuyết Nhỏ ủng hộ, Châm Châm ủng hộ. Lý Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, tận chính mình năng lực là chúng nữ hò hét trợ uy. Một phen giao chiến xuống tới, vùng này độc hoàng thần lằn toàn bộ bị giết, nhưng điều nhân khí vẫn một màn phát sinh, trong nhóm người này có không ít thái ớt kim tiên cảnh cường giả, bọn hắn lại đem chúng nữ bao bọc vây quanh, để các nàng giao ra sở đoạt yêu thú nội đan. Vì sao phải cho các ngươi? Đây đều là chúng ta giết. Triệu Khuynh Thành hỏi lại. Bọn này tán tiên bên trong đi ra một cái lông mi đỏ trung niên, nhìn qua hung thần ác sát, bọn chúng là chúng ta phát hiện ra trước, đương nhiên về chúng ta tất cả. Các ngươi phát hiện ra trước chính là các ngươi. Vậy có phải hay không các ngươi tại trong bí cảnh đi một vòng, tất cả yêu thú đều là các ngươi? Lăng Vũ giao đạo. Có thể hiểu như vậy, lông mi đỏ trung niên bộ dáng có chút hèn mọn, nếu như các ngươi thật muốn, cũng không phải không được, cùng chúng ta ngủ một giấc trong tay các ngươi nội đan liền về các ngươi. Mặt khác tán tiên cũng lộ ra tham lam biểu lộ. Các ngươi có biết chúng ta là người nào? Đông Phương Ánh Tuyết nghiêm nghị nói. Ha ha ha, một cái khác tóc đỏ trung niên cười khẩy nói, các ngươi là ai có trọng yếu không? Chúng ta lại không có ép buộc các ngươi cái gì, không nguyện ý lời nói, liền đem đồ vật lưu lại, xéo ngay cho ta. Lý Thanh Vân nói các ngươi là muốn lấy mạnh hiếp yếu sao? Tóc đỏ trung niên cười ha ha, phải thì như thế nào? Ngươi là cái gì đồ phế vật? Cũng dám dùng loại khẩu khí này cùng lão tử nói chuyện. Có phải hay không muốn tìm cái chết? Hỗn đản, ta nhìn muốn tìm cái chết chính là bọn ngươi. Triệu Khuynh Thành nghiêm nghị nói. Nha. Tiểu nương tử vẫn rất hoành, lông mi đỏ trung niên một mặt cười dâm đãng, không bằng đi theo bản đại gia đi. Đảm bảo để cho ngươi thu hoạch tràn đầy. Triệu Khuynh Thành đang muốn xuất thủ lại bị Lý Thanh Vân ngăn lại, trước mặt cái này lông mi đỏ cùng tóc đỏ trung niên đều là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, trừ cái đó ra, Thái Ức Kim Tiên trung kỳ cùng sơ kỳ cộng lại còn có 10 cái, còn lại đều là kim tiên cảnh, song phương thực lực sai biệt khá lớn, đánh nhau thế tất an thiệt thòi. Vì vậy nói, coi như các ngươi lợi hại, đồ vật lưu lại, chúng ta đi. Phu quân. Thẩm Mộng Nhu có chút không bỏ. Đông Phương Ánh Tuyết, nghe phu quân. Chúng nữ đem yêu thú nội đan ném ra, sau đó cùng Lý Thanh Vân rời đi. Chúng mỹ nhân, nếu như các ngươi thay đổi chủ ý muốn đi theo lời của chúng ta, tùy thời hoan nghênh, đến lúc đó có là đồ tốt cho các ngươi lông mày vàng lông trung niên trong giọng nói tràn đầy đắc ý hương vị. Ngoài bí cảnh, chúng nữ phụ thân trông thấy một màn này, đều là nổi giận đùng đùng, một mặt là bởi vì Lý Thanh Vân quá phế bẩn, sợ hàng một cái, lại không có thực lực, để cho mình nữ nhi thụ bị khuất, một mặt khác là những tán tiên này dám dạng này đùa giỡn mình nữ nhi bà bối, đều đã đem món nợ này đi lại, dẫn bọn hắn lúc đi ra bắt bọn hắn xuất khí. Bình thường loại chuyện này đều rất khó coi đến, bởi vì phía ngoài huyền thiên kính cũng liền mấy chục mặt, nhưng là người ở bên trong thật có mấy trăm ngàn, chỗ nào có thể nhìn thấy những này, bình thường những này huyền thiên kính đều là tụ tập tại những cái kia đặc biệt cường đại trên thân người, mấy người này mới có xem chút, chỉ là vừa tốt có rất nhiều tông chủ muốn nhìn nữ nhi của mình cùng Lý Thanh Vân, cho nên mới trùng hợp nhìn thấy màn này. Bất quá, nhất làm bọn hắn tức giận là, nữ nhi của mình thế mà gọi Lý Thanh Vân phu quân. Cái này rất để cho người ta khó chịu. Hẳn là bọn hắn đã thành thân. Liền xem như cha người đều không biết, liền cả. Muốn hay không như thế im lặng? Có còn vương pháp hay không? Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Tống Thiên Dương trong lòng có chút nộ khí khó bình. Lý Thanh Vân lắc đầu, hiện tại cùng bọn hắn liều mạng rất dễ dàng ăn thiệt thòi, trước nhịn một chút, phía sau ta sẽ để cho bọn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Tống Thiên Dương gật đầu, tốt a. Lý Thanh Vân một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm yêu thú, bất quá tình huống đều không thể lạc quan. Tiên giới đại tông môn đều phái ra cường giả phụ trợ thế hệ trẻ tuổi hạch tâm tử đệ, bọn hắn ôm đồn đại bộ phận tài nguyên, còn lại một phần nhỏ thì là bị mấy cái tán tiên liên minh chiếm làm của riêng, mà những cái kia không có kết minh người, trên cơ bản đều cùng Lý Thanh Vân một dạng, không thu hoạch được gì, từng cái lo lắng. Chúng nữ thực lực cũng không tính yếu, bất quá các nàng chỉ có 3000 tuổi, tại trong cùng thế hệ xem như cường giả, nhưng là tiến vào trong bí cảnh người, rất nhiều đều là tuổi tác hơn vạn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi, mà lại là lấy tông môn làm đơn vị, nhân số lại nhiều, so sánh dưới, chúng nữ liên hợp lại hay là yếu kém. Không cách nào cùng người khác tranh chấp. Mắt thấy những người này không ngừng đánh giết yêu thú, chúng nữ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, ba đầu kim tiên đỉnh phong độc hoàng thần lằn, hai đầu thái ớt cảnh sơ kỳ ma xà chủ động hướng Lý Thanh Vân bọn người phát động công kích. Lý Thanh Vân lập tức đại hỉ, nếu có thể đưa chúng nó nội đan hấp thu, tu vi nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Đông Phương Ánh Tuyết nói bọn tỉ muội xuất thủ. Tốt. Chúng nữ dồn hết sức lực, đều sử xuất toàn lực, trong nháy mắt đem những yêu thú này áp chế. Yêu thú thấy tình huống không ổn, dự định đào tẩu, lại không biết Đông Phương Ánh Tuyết đã xuất ra trận bản bố trí một đạo pháp trận, đưa chúng nó giam ở trong đó. Thác Bà Tiên Nhiên cùng Lệnh Hồ Tử Nguyệt cùng là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, chỉ vài hợp ở giữa liền chém giết hai đầu Thái Ức cảnh sơ kỳ ma xà, mà khác chúng nữ tuy là Kim Tiên chi cảnh, nhưng là công pháp bổ sung, phối hợp lại uy lực cũng rất cường đại, rất nhanh cũng đánh chết cùng cảnh giới độc hoàng thần lằn. Mọi người ở đây đại hỉ thời điểm, hai cỗ cường đại khí tức uy áp xuất hiện, đem chúng nữ đánh lui, đằng sau xuất hiện hơn 10 người. Đứng ở phía trước chính là cái kia Tử Vân Tiên Cung đại hoàng tử Xích Hạo, mà phía sau hắn đứng đấy hai cái tướng quân ăn mặc nam tử, là Tử Vân Tiên Cung tiên tướng Xích Quân cùng Xích Liệt, tu vi là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, sau lưng hơn 10 người thực lực cũng không thể khinh thường, những này là Tử Vân Tiên Đế đặc biệt vì Xích Hạo phân phối lực lượng hộ vệ, chờ mong có trợ giúp của bọn hắn có thể cho hắn lần này bí cảnh chi hành bên trong thu hoạch tràn đầy. Thẩm muội muội, mấy năm không thấy, ngươi đi nơi nào? Xích Hạo ngữ khí có chút kích động, trừ Thẩm Mộng Nhu bên ngoài, hắn cũng đánh giá một vòng những nữ nhân khác, từng cái tư sắc vô song, thấy trong lòng của hắn kích động không thôi. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí lạnh nhạt, liên quan gì đến ngươi? Xích Hạo cũng không có sinh khí, vừa nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Vân, là ngươi bắt cóc Thẩm muội muội, đáng chết. Lý Thanh Vân một mặt im lặng, cũng lười để ý đến hắn, loại đồ đần này hắn gặp quá nhiều, đã chết lặng. Nương tử càng nhiều, càng xinh đẹp, ngươi chỗ gánh chịu lửa giận tự nhiên là sẽ càng nhiều. Xích Quân, giết hắn. Xích Hạo ngữ khí băng lãnh,